Chương 31. Quyết chiến vương bình chỉ huy khôi lỗi thú bao vây tấn công, vừa đánh vừa lui. Trung niên tu sĩ trước còn đội vã đột phá, sau đó ngược lại chậm xuống, duy trì giữa song phương khoảng cách. Vương Bình biết đối phương phát hiện khôi lỗi thú lực công kích trượt lợi hại, đánh tiêu hao bọn nó năng lượng chủ ý khôi lỗi thú lực lượng đến từ khôi tinh, hắn dự trữ khôi tinh vốn là không nhiều, lại tại đối phó Bạch Lam Phong lúc tiêu hao không ít, bây giờ khó có thể cùng trúc cơ tu sĩ duy trì thời gian dài chiến đấu. Rút lui, hắn gần như không thêm suy tính, tăng nhanh hướng Bạch Sa Châu phương hướng chạy trốn. Bốn đầu khôi lỗi thú phụ trách đoạn hậu, mỗi khi trung niên tu sĩ đuổi theo liền ngăn cản một cái, không cùng đối phương dây dưa. Hai bên ở trên vùng hoang dã một trước một sau đuổi trốn, mấy lần thiếu chút nữa Vương Bình liền bị chặn lại. Hoa lạp lạp lạp, đó là cổ Lan Hà tiếng nước chảy, cách Bạch Sa Châu càng ngày càng gần. Bù bù, tiếng xe gió lên. Trung niên tu sĩ phát lực thoát khỏi tứ tượng khôi lỗi thú, cách hắn sau lưng chỉ có xa ba trượng. Khoảng cách như vậy đối với một tên trúc cơ kỳ tu sĩ mà nói chớp mắt có thể đụng, Vương Bình thậm chí nghe được trung niên tu sĩ tiếng hít thở. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn về phía sau vãi ra một trương ngân phủ. Bạc phù trên không trung hóa thành đạo hỏa tuyến, thật nhỏ trong ánh lửa ẩn chứa khó có thể tin lực lượng. Bạc phù. Trung niên tu sĩ muốn tránh đã không kịp, tâm niệm vừa động, cương khí nhập vào cơ thể ra, ở chung quanh hơn một xích phạm vi tạo thành một cái nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam. Cùng lúc đó, bành, hỏa tuyến nổ bể ra. Một đoàn xương mù màu trắng hướng bốn phía quét tán, lộ ra lạnh băng ý giống như muốn đóng băng lại chung quanh tất cả mọi thứ. Trung niên tu sĩ bị dọa sợ đến về phía sau lui nhanh. Thế nhưng là kia xương mù quét tán ra nhìn như chậm chạp, thực tế tốc độ cực nhanh. Sương mù màu trắng đụng vào nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam bên trên. Tầng này màn hào quang là chân khí biến thành, chính là tên nọ cũng không cách nào bắn thủng. Thế nhưng là ở sương mù màu trắng đụng phải kia một cái, không ngờ phát ra tiếng vang lanh lảnh. Có thể ngăn cản tên nọ cương khí hộ thể phá. Bất quá cũng may nhờ bị cương khí ngăn cản một cái, để lại cho trung niên tu sĩ lui về phía sau thời gian. Sương mù màu trắng thiếu chút nữa liền đụng chạm lấy thân thể hắn. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng bị cổ hàn khí kia ảnh hưởng đến, cả người cứng ngắc, động tác trở nên chậm lại. Cơ hội như vậy Vương Bình dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Đội vàng chỉ huy gần đây thanh long hướng hắn phun ra thanh một nguyên cương. Một kích này hút khô thanh long con rối gần như toàn bộ năng lượng, liền duy trì phi hành trên không trung đều không cách nào làm được, rơi xuống phía dưới. Trung niên tu sĩ hoảng hốt ra tay ngăn cản, trong lúc đội vã bị thanh một nguyên cương đánh bay ra ngoài 10 trượng đi. Vương Bình để cho Bạch Hổ tiếp lấy thanh long, không có đi quản hắn, cưỡi ngựa hướng Bạch Sa Châu phương hướng chạy như điên. Trúc cơ tu sĩ ngự kiếm tốc độ cũng liền so ngựa chạy nhanh một chút, chỉ cần kéo dài khoảng cách, đối phương lại bị thương nặng, trong lúc nhất thời khẳng định không đuổi kịp. Xa xa trung niên tu sĩ từ dưới đất chật vật bò dậy. Hắn giờ phút này đầy bụi đất, đạo bào rách nát, lông mày râu bên trên còn mang theo băng xương. Danh con, ngươi đem đạo gia cho làm phát bực. Chính là lên trời xuống đất, đạo gia thế tất đưa ngươi bắt lại. Khu khu. Hắn không nhịn được ho ra miệng máu. Nếu là Vương Bình lòng tham, nghĩ theo kịp bổ đao, đó chính là tự chui đầu vào lưới. Cho dù bị thương nặng, hắn cũng có năng lực đem Vương Bình lưu lại. Trung niên tu sĩ ngăn trận huyết khí dâng trào, móc ra viên thuốc đồ ăn thay mới đạo bảo, mới tế ra phi kiếm đuổi theo. Phía trước Vương Bình liều mạng thúc ngựa chạy như điên, đột nhiên dưới người ngựa ô phát ra than khóc, một con ngã quỵ, miệng sùi bọt mép. Chừng 10 ngày liên tục lên đường, ngựa ô rốt cuộc không chịu nổi. Vương Bình có chút không đành lòng, sau khi hạ xuống móc ra viên đan hoàn nhét vào ngựa miệng, lúc này mới tế ra nguyện ảnh kiếm, ngựa kiếm phi hướng Bạch Sa Châu. Mắt thấy Bạch Sa Châu gần trong gang tấc, phía sau tiếng xé gió vang lên lần nữa, trung niên tu sĩ đuổi theo. "Tiểu tử, người chạy không thoát, ngoan ngoãn dừng lại, đạo gia có lẽ tha cho người một mạng." Vương Bình vậy mới không tin chuyện hoang đường của hắn, càng thêm liều mạng thúc dục nguyện ảnh kiếm bay về phía Bạch Sa Châu. Trung niên tu sĩ thấy vậy cũng là thúc dục phi kiếm đuổi theo. Giữa hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Đột nhiên Vương Bình làm ra về phía sau phất tay động tác. Trung niên tu sĩ vội vàng ổn định vi kiếm. Một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, lúc trước tấm tiên hàn băng phủ để lại cho hắn ấn tượng khó mà phai mở được. Nhưng nào có cái gì bạc phủ, một quặp lông cũng không có. Trước mặt Vương Bình nhân cơ hội lại kéo ra khoảng cách giữa hai người. Trung niên tu sĩ giận đến mặt cũng xanh biếc, lần nữa thúc giục phi kiếm mau chóng đuổi. Chỉ chốc lát giữa hai người khoảng cách lại kéo gần lại. Trước mặt Vương Bình quay đầu hướng hắn cười cười. Lần thứ hai làm ra phất tay động tác. Trung niên tu sĩ không dám khinh thường, ổn định phi kiếm. Ai biết Vương Bình trên người có còn hay không bạc phủ? Kết quả giống nhau là hư chiêu, cái gì cũng không có. Trung niên tu sĩ tức bể phổi. Đường đường trúc cơ tu sĩ bị một tên luyện khí kỳ tiểu bối một mà tiếp bớt gần, nếu là không bắt được đối phương, sau này không mặt mũi gặp người. Hắn cũng bất kể cái gì toàn lực thúc giục phi kiếm, trong mắt chỉ có trước mặt Vương Bình. Cũng không lâu lắm, lần nữa rút ngắn khoảng cách song phương. Đối phương nếu là không có hậu chiêu, như vậy mười hơi bên trong hắn tự tin có thể kết thúc chàng này không có bất ngờ truy đuổi. Vương Bình quay đầu lộ ra nụ cười quỷ dị. Lần thứ ba làm ra phất tay động tác. Còn tới. Ngươi làm đạo gia ta là. Trung niên tu sĩ lần này không có chậm lại, nhưng lời còn chưa nói hết, đối diện một đạo hỏa tuyến bắn nhanh mà tới. Khoảng cách giữa hai người không tới ba trượng. Hắn vừa không có né tránh, cương khí hộ thể mới nhập vào cơ thể, liền nghe đến ánh lửa tiếng bạo liệt. Đây cũng là trương ngân phủ. Tiềm thức trong đầu tung ra cái ý niệm này. Tiếp theo, ầm, một tiếng vang trầm, cực lớn gỗ tròn trong hư không hiện lên. Trong đó một con rơi vào hắn trước ngực bên trên, liền một chữ cũng không kịp nói ra liền bị đánh bay ra xa 20 trượng, rơi ầm ầm trên đất, mất đi ý thức. Vương Bình quay đầu bay qua, thấy trung niên tu sĩ mặt kim tử, nếu như không cấp cứu, chỉ sợ ngay lập tức sẽ mất mạng. Hơi chút chần chờ, trước cho hắn nhét mấy viên trị liệu nội thương đan dược, về phần có thể hay không sống liền nhìn mệnh của hắn. Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hay là ở trên người hắn liên tiếp hạ bảy đạo cấm chế, lại dùng dây thừng đem hắn trói thành bánh két, lúc này mới yên tâm. Dịch Trường đại nhân, hắn nâng đầu nhìn lại, chỉ thấy đối diện một đám người không chế phi kiếm tới, cũng là Bạch Sa Châu Dịch đứng dịch tốt nhóm. Đây cũng là có chút ý tứ. Hắn nhếch miệng lên, tâm tình tốt vô cùng. Lưu Tráng cùng Quách Quyền thấy bị trói thành bánh két trung niên tu sĩ, biểu hiện trên mặt phi thường phong phú. Lưu Tráng, Quách Quyền, người đâu? Không là trên đất cái này a? Các ngươi không phải nói kẻ địch rất mạnh sao? Dịch tốt nhóm mồm năm miệng mười, cho là muốn tới làm trận đại không nghĩ tới sẽ là trước mắt của diện. Vương Bình chỉ trung niên tu sĩ nói, mang theo hắn, chúng ta trở về. Một đám người lại hùng hùng hổ hổ đi theo Vương Bình trở về Bạch Sa Châu. Chương 32. Tưởng tượng trở lại Bạch Sa Châu. Dịch tốt nhóm tò mò bọn họ đây là đi nơi nào, trung niên tu sĩ lại là ai, không dám hỏi Vương Bình, Quách Quyền lại không dễ tiếp xúc, vì vậy cuốn không quản được miệng Lưu Tráng. Nhưng lần này Lưu Tráng bất kể ai cũng là hỏi gì cũng không biết, để cho dịch tốt nhóm chăm móng cào tâm mười phần khó chịu. Giờ phút này Vương Bình đang kiểm điểm chiến lợi phẩm. Chiến lợi phẩm phân biệt ra từ Bạch Lam Phong các loại bảy tên Hàn Quốc thế gia tu sĩ cùng trúc cơ kỳ trung niên tu sĩ. Lúc trước lần đầu tiên dùng Hàn Băng phủ kỳ thực đến từ Bạch Lam Phong. Bạch Lam Phong là Thạch Kính Hồ Bạch gia con trai trưởng, trên người có trương ngân phủ không kỳ quái. Lúc ấy hắn đối mặt tứ tượng khôi lỗi thú bây công, không có cơ hội dùng, tiện nghi Vương Bình. Thực tế đây là trương trung cấp hạ phẩm bạc phủ. Không phải trung niên tu sĩ tránh cũng khỏi, chân chính cho trung niên tu sĩ bị thương nặng là thanh một nguyên cương. Này chiến lợi phẩm của nó lấy linh tinh làm chủ, tổng kết hơn 800 quả, còn có một chút tài liệu cùng pháp khí cấp thấp. Những thứ đồ này đối trúc cơ kỳ tu sĩ không có tác dụng gì. Vương Bình chỉ đành dụng kế để cho trung niên tu sĩ mất đi kiên nhẫn, các loại thời cơ chín muồi lúc mới dùng được tấm kia trung cấp thượng phẩm bạc phủ. Đó là một trương cự một phủ, uy lực tương đương với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ một kích. Trung niên tu sĩ trực tiếp đụng vào làm sao có kết quả tốt, không có tại châu ngỏm đã tính là mệnh lớn. Lần này chiến lợi phẩm đầu to ra từ trung niên tu sĩ trên người, chỉ riêng linh tinh liền thu hoạch hơn 5.000 quả, còn có 3 trương ngân phủ, 2 tấm trung cấp hạ phẩm, 1 trương trung cấp thượng phẩm. Ngoài ra cao các loại tài liệu liền có thêm, chủ yếu là dùng để luyện chế không gian pháp khí tài liệu, bao gồm 2 đấu tinh thần xa. Ngoài ra còn có 2 thanh phi kiếm, một cái trung giai tấm tuấn tròn cùng một bộ trận bàn. Những thứ này bạc phụ cùng pháp khí trung niên tu sĩ chưa kịp sử dụng liền bị âm, cũng là đủ bí thảm. Bọn nó tổng giá trị sẽ không thấp hơn 30.000 quả linh tinh. Có thể nói Vương Bình kiếm lợi lớn. 2 ngày sau, Vương Thiếu Khang mơ màng tỉnh lại, cảm giác cả người đau nhức, tay chân như bị dây thừng trói. Người đã tỉnh. Một cái tuổi trẻ thanh âm từ đối diện chuyển tới. Hắn mở mắt ra, dưới ánh đèn lờ mờ ngồi cái thân mặc đạo bào thanh niên. Là kia họ Vương tiểu tử. Hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Sự ác độc của hắn ngoan quất động xuống, nghi tụ tập chân khí, tránh ra khỏi trói buộc. Lại cảm giác đan điền giống như là bị vạn cái ngân châm đang thắt, đau đến thiếu chút nữa ngất đi. Vương Bình xem sắc mặt tái nhợt, toàn thân co giật trung niên tu sĩ, nhàn nhạt nói, ngươi bị ta trùng cấp thượng phẩm bạc phù đánh trúng, không, có chết đã là kỳ tích, trong thời gian ngắn đừng nghĩ vọng động chân khí. Vương Thiếu Khang thở dốc một hơi, nét mặt đầy vẻ giận dữ nói, ngươi vì sao không giết ta? Vương Bình ha ha cười nói, giết ngươi còn không dễ dàng, đương nhiên là có những thứ khác mục đích. Vương Thiếu Khang rất muốn tự đoạn tâm mạch, để cho đối phương không cách nào được như ý, thế nhưng là lại không xuống tay được. Nhìn về phía đối diện Vương Bình đạo, Bạch Lam Phong bọn họ người đâu? Vương Bình nghĩ thầm quả nhiên Bạch Lam Phong cùng người này có liên quan. Đi tới cuối người mỉm cười nói, ngươi muốn biết nha. Ngừng lại xoay người lại nói, kia nhìn ngươi có thể lấy ra thứ gì trao đổi. Vương Thiếu Khang nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, đột nhiên cười ha ha. Buồn cười không có mấy cái, lại đau đến phải giống con tôm thép, con người lên. Vương Bình đạo, ngươi chẳng lẽ điên rồi? Vương Thiếu Khang nước mắt ở trong hốc mắt đào quanh, vẫn vậy cắn răng lớn tiếng nói, ta không điên, là ngươi điên rồi. Vương Bình không giải thích được, ta thế nào điên rồi? Bọn họ có phải hay không đều bị ngươi giết? Vương Thiếu Khang nhìn chằm chằm Vương Bình ánh mắt, dường như muốn từ bên trong nhìn ra cái gì tới. Đáng tiếc hắn thất vọng. Vương Bình cặp mắt bình tĩnh không lay động. Ha ha, ngươi không cần phải giả bộ đâu, ngươi nhất định là giết bọn hắn, không bao lâu nữa, Bạch gia cùng những thứ khác thế gia liền sẽ phái người tới tìm ngươi. Ngươi xong, ngươi xong. Coi như ta chết, ngươi cũng phải xuống cùng ta chôn theo. Ha 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 ha. Vương Thiếu Khang cười không thở nổi. Vương Bình chẳng qua là xem hắn, chờ hắn cười xong mới nói, xem ra tiền bối đầu óc chưa đủ lớn tỉnh táo, các loại qua một thời gian ngắn vãn bối trở lại đi. Vương Thiếu Khang gặp hắn đi ra cửa, mới kêu lên, ngươi đừng đi, ta có lời muốn nói, họ Vương ngươi đừng đi à. Mặc hắn khàn cả giọng kêu gọi. Vương Bình cũng không có quay đầu. Vương Bình không gấp, có một số việc cũng không gấp được. Lầu gỗ trong đại sảnh, trừ tháp quan sát phụ trách quan sát 2 tên dịch tốt, những thứ khác dịch tốt toàn bộ tụ tập lại một chỗ. Ánh mắt của bọn họ rơi vào Vương Bình trước mặt trên bàn, phía trên có một đống linh tinh, đoán chừng 300 quả tà hữu. Vương Bình đối bọn họ kia tràn đầy nóng bỏng, khát vọng ánh mắt rất vừa ý, nếu như thủ hạ của ngươi vô dục vô cầu, đó mới phiền toái. Chỉ cần có nhu cầu, ngươi liền có thể lớn mật sử dụng bọn họ. Khụ khụ. Dịch tốt nhóm lấy lại tinh thần, nhìn về phía Vương Bình. Hôm nay phát ra nguyện lệ, trừ luân trị 2 vị quan sát bên ngoài, các ngươi bây giờ có thể theo thứ tự đi lên nhận lấy. Vương Bình nói xong, dịch tốt nhóm liền tiến lên nhận bản thân nguyện lệ, cao nhất chính là Thái Ba Thao, có 10 cái linh tinh, ít nhất là lý tưởng, chỉ có 6 cái. Trung bình xuống 8 cái nhiều một chút. Xem còn dư lại đống lớn linh tinh, dịch tốt nhóm nuốt ngụm nước miếng. Vương Bình đạo, kế tiếp là cá nhân ta đối các ngươi tưởng thưởng. Dịch tốt nhóm nghe được còn có tưởng thưởng, hai con mắt phóng ra ánh sáng tới. Lưu Tráng, đến. Lưu Tráng nghe được cái đầu tiên liền kêu tới mình, mừng rỡ giơ tay tỏ ý lần này biểu hiện không tệ, tưởng thưởng 50 quả linh tinh. Vương Bình cười với hắn nói, 50 quả. Phía dưới dịch tốt nhất thời sôi trào, đây chính là tương đương với 6 tháng nguyện lệ, ao ước ghen ghét các loại tâm tình sông thẳng chán. Lưu Tráng hớn hở tiến lên nhận lấy có chút ép tay linh tinh, kia đáp ý bộ dáng để cho Quách Quyền ở phía dưới hận đến nghiến răng nghiến lợi. Quách Quyền, đến. Nghe được bản thân tên, Quách Quyền vội vàng từ phía sau đi ra. Biểu hiện không tệ, tưởng thưởng 50 linh tinh. Mặc dù giống như Lưu Tráng, Quách Quyền vẫn là rất cao hứng, tiến lên nhận lấy phần thưởng của mình, ngẩng cao đầu từ Lưu Tráng bên cạnh đi tới. Long nói, đây chỉ là bên ngoài, lão tử trong tối đã cầm 200 linh tinh. Giống vậy mặt nụ cười Lưu Tráng cũng ở đây nghĩ, thử, đáp ý cái gì, dịch trường đại nhân đã sớm cho 200 linh tinh, điểm này tính là gì? Hai người kia sỉ và lẫn nhau ánh mắt để cho những người khác chua. Cũng không biết Vương Bình sau khi trở lại phân biệt trả lại cho hai người các 200 linh tinh, nếu không sẽ điên mất. Lúc này Vương Bình lần nữa đọc đến tên. Trung Khánh Phong. Đến. Tính cách nội liễm Trung Mua cũng không bình tĩnh thanh âm có chút phát run. Xem ra chỉ cần tiền đến nơi, cái gì cũng có thể thay đổi. Biểu hiện không tệ, tưởng thưởng 30 quả linh tinh. Trung Khánh Phong lần này mặc dù không có đi theo hắn vào sinh ra tử, nhưng tiền kỳ công tác chuẩn bị làm tạm được. Những người khác hâm mộ xem Trung Mua đi lên lãnh hưởng, còn lại không có gọi tới tên trong lòng thấp thỏm, không biết lần này có hay không phần của mình. Vương Bình quét mắt đối diện tha thiết dịch tốt nhóm, cười nói, khoảng thời gian này đại gia cũng khổ cực mỗi người tưởng thưởng 10 cái linh tinh, người người có phần. Những lời này vừa ra, những thứ kia không có để cho đến tên hoan hô thành tiếng, này bằng với tháng này cầm gấp đôi nguyện lệ, so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa. Vậy chúng ta cũng có. Lưu Tráng không rõ ràng lắm, hỏi. Vương Bình gật đầu một cái. Lần này, trước ba người trước lại là vui mừng, những người khác thì hâm mộ thẳng nuốt nước miếng. Các loại tất cả mọi người dẫn xong, Vương Bình bắt đầu bố trí kế tiếp công tác. Lần này dịch tốt nhóm từng cái một tập trung tinh thần nghe, như sợ bỏ qua cơ hội. Có so sánh, không ai nguyện ý tháng sau cầm ít nhất tưởng thưởng. Đây chính là Vương Bình muốn hiệu quả, cơ tập thể là không cách nào kích thích dịch tốt nhóm dục vọng trong lòng, có dục vọng mới có thể tích cực làm việc, làm thành chuyện. Những ngày kế tiếp muốn bắt đầu bố trí tụ linh trận, đây là một tinh tế việc, những người khác chỉ có thể giúp chút ít đội, địa phương trọng yếu cần hắn tự mình ra tay. Bất quá trước lúc này cần đem Bạch Sa Châu dịch đứng nhiệm vụ ít nhất gia hạn 10 năm. Không phải đó chính là cho người khác làm giá y để nhận nhiệm vụ phải đi nhiệm vụ đại sảnh, trừ bản thân ngoài, cũng có thể bị thác người khác thay dẫn, chỉ cần cấp bằng chứng là được. Ngoài ra, còn có luyện khí kỳ tầng thứ 8 công pháp mấu chốt lấy, muốn mua một ít khôi tinh dự phòng. Vương Bình lần này không có chỉ định ai đi, mà là tự tiến cử. Kết quả trừ Thái lao đầu, những người khác muốn đi. Mặc dù Vương Bình không có nói sẽ tưởng thưởng cái gì, nhưng nhìn đến lần này phương thức tưởng thưởng, đại gia rõ ràng phạm là thay Vương Bình làm việc, chỗ tốt tuyệt đối không thiếu được. Cuối cùng nhiệm vụ lần này giao cho Lộ Đại Niên cùng Trung Khánh Phong. Lộ Đại Niên là người ngay thẳng, làm việc kỹ lưỡng, nhưng là thiếu hụt rèn luyện, phải hắn đi có rèn luyện ý tứ. Về phần Trung Khánh Phong phụ trách là dịch chẳng mua khôi tinh hãy tìm người có kinh nghiệm tốt hơn. Những người khác cũng không có nhàn rỗi, Vương Bình lần nữa đối dịch chạm làm quyết định. Đầu tiên tại nguyên lai lầu gỗ bên cạnh lại xây dựng chừng 10 gian nhà đá. Tiếp theo hồ cá lại quyết trương lớn gấp đôi, sau này nhu cầu sẽ lớn hơn, lo trước khỏi họa. Sau đó vòng ngoài vòng ra mười mấy mẫu đất, tính toán trồng trọt linh cốc cùng rau củ. Ngoài ra, Vương Bình còn công bố sau này tưởng thưởng một cái quý độ phát ra một lần, đại gia không có ý kiến, bộ phận này là ngạch ngoại thu hoạch, tích lũy nhiều điểm phát cũng không tệ. Chương 33. Tụ linh trận nửa tháng sau, Trung Khánh Phong cùng Lộ Đại Niên mang theo nhiệm vụ mới bằng chứng cùng luyện khí kỳ tầng thứ 8 công pháp ngọc giản trở lại. Tin tức tốt là nhiệm vụ lãnh được 20 năm, vừa xa khỏi Vương Bình dự tính. Tin tức xấu là không có mua được khôi tinh. Trung Khánh Phong đi Vương Bình nói nhà kêu bán khôi tinh cửa hàng, kết quả nghe nói cửa hàng trước đây không lâu bị người một cây đốt, chủ tiệm cùng tiểu nhị tất cả đều mất tích, trong điểm vật phẩm cũng bị hủy trong chốc lát. Nam Hoang tu chân giới tinh thông khôi lỗi thuật tu sĩ rất ít, trong phường thị bán loại này đồ dùng cũng sẽ không nhiều, Tây Hoa Tông phường thị chỉ có một nhà, trước kia Vương Bình đều là ở nhà này mua con rối tài liệu, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Mà phụ cận phường thị khôi tinh đều bị hắn lần trước mua xong trong thời gian ngắn sẽ không có hàng, chỉ có thể đến lúc đó để cho người nhìn một chút nơi nào còn có, không phải trong tay tứ tượng khôi lỗi thú trừ lấy ra nghiên cứu ngoài, không phát huy ra phải có sức chiến đấu. Trước mắt hắn tu vi quá thấp, không có trung cấp bạc phủ, tứ tượng khôi lỗi thú là hắn nhất dựa vào lực lượng. Nhiệm vụ bằng chứng xuống, liền có thể chính thức bắt đầu bố trí tụ linh trận. Vương Bình chỉ huy dịch tốt nhóm trước đem khung dựng xây, trọng yếu tạo thành bộ phận từ hắn đơn độc hoàn thành. Dịch tốt nhóm không hiểu hắn phải làm gì, nhưng là trước kia bố trí cửu liên hoàn đại trận thời vậy là như thế này, cho là dịch trưởng đại nhân lại phải bố trí mới cấm trận. 7 ngày sau, chủ thể khung xây dựng xong, Vương Bình một mình bố trí trọng yếu bộ kiện, công việc hạng này muốn phi thường tinh chuẩn, không cho phép có sai lệch chút nào. Lại qua 5 ngày, Vương Bình cuối cùng đem chủ trận bản chôn thật sâu tiến đã sớm thiết định tốt vị trí, lấp bên trên bùn đất, toàn bộ tụ linh trận rốt cuộc hoàn thành. Hắn hít sâu một cái, có chút thất vọng. Rốt cuộc có thể hay không dùng, bao lớn uy năng, còn phải thử qua mới biết. Tâm ta cầm, thứ phương sấm dậy. Tụ linh. Theo hắn một tiếng thần chú rơi xuống, quanh thân tản mát ra vạn đạo linh quang, như tơ nện vậy hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Linh quang lướt qua, đại địa giống như ở đáp lại, ùng ùng giống như yếu địa bể thành vô số khối. Ông ngong âm thanh đột nhiên vang lên, Bạch Sa Châu bên trên phong khởi vận động. Nếu như từ phía trên nhìn xuống, sẽ thấy một cái đang chậm rãi chuyển động vòng tròn hư ảnh, đầu tiên còn có thể gặp, sau đó từ từ chìm vào trong đất. Dịch tốt nhóm không nhìn ra cái gì, chỉ có hắn mới có thể cảm giác được giờ khắc này thiên địa phảng phất đều bị bao phủ ở vô biên trong cấm chế. bốn phương tám hướng linh khí chậm rãi hướng bên này hội tụ. Linh khí hội tụ không phải nhất thời chốc lát chuyện, bây giờ chỉ cần ngồi chờ là tốt rồi. Hắn liếc nhìn vẫn còn ở tò mò ngắm nhìn dịch tốt nhóm, đi thôi, đi thôi. Tất cả giải tán, chờ một hồi có chỗ tốt, chính các ngươi thể hội. Dứt lời cũng bất kể những thứ kia càng thêm tò mò dịch tốt, khởi động cấm trận, đưa bọn họ ngăn cách bên ngoài. Dịch Trường đại nhân đây là ý gì? Chỗ tốt gì, các ngươi ai biết? Bọn họ nghị luận ầm ĩ, ánh mắt rơi vào Lưu Tráng cùng Quách Quyền trên người. Đừng nhìn ta cái gì cũng không biết. Lưu Tráng trực tiếp chạy ra, đừng nói không biết, biết cũng không dám nói. Quách Quyền mơ hồ đoán được cái gì, nhưng là muốn nghiệm chứng qua mới có thể xác định. Vương Bình đi tới tụ linh trận vị trí trung tâm, nơi này là linh khí nơi tụ tập, vì vậy các loại linh khí hội tụ tới, nơi đây nồng nặc nhất. Hắn khoanh chân ngồi ở chuẩn bị xong trên bồ đoàn, cảm thụ bốn phía linh khí biến hóa. Đang bố trí tụ linh trận trước, Bạch Sa Châu bên trên gần như không cảm ứng được linh khí tồn tại, tu luyện không có chút nào tiến triển. Tụ linh trận khởi động về sau, có thể cảm ứng rõ ràng đến chúng quanh linh khí đang từ từ hội tụ. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Hắn bố trí cái này tụ linh trận trên lý thuyết có thể bao trùm 50 dặm. Nói cách khác, chung quanh 50 dặm linh khí sẽ không ngừng hướng nơi này hội tụ, toàn bộ tập trung ở Bạch Sa Châu mảnh này không lớn bên trong khu vực. Đến lúc đó Bạch Sa Châu bên trên nồng độ linh khí chỉ sợ không thể so với Tây Hoa Tông khu bình thường được chênh lệch. Mà chỗ hắn ở liền lợi hại, bởi vì nơi này là vị trí trung tâm, linh khí mức độ đậm đặc gặp nhau cực kỳ khủng bố. Hơn nữa ở tụ linh trận bên trong, hắn có thể tùy ý điều động linh khí phân bố, không nhất định phải canh giữ ở vị trí hiện tại. Chỗ tốt như vậy là có thể chọn vẹn lợi dụng tài nguyên, đối với sau này hoạch định phi thường có lợi. Giờ phút này bên ngoài dịch tốt cũng cảm nhận được bất đồng. Các ngươi có phát hiện hay không, giống như không khí so trước kia tốt hơn nhiều. Linh khí tăng nhiều, trước hết cảm thụ chính là cả người vui thích, hô hấp nhẹ nhàng khoan khoái. Không phải không khí, là linh khí, là linh khí. Rốt cuộc có người ý thức được bất đồng, sợ tái mặt, lời nói không có mạch lạc. Tất cả mọi người rối rít nhắm mắt lại, cảm thụ bốn phía biến hóa. Lại cũng không có người nói chuyện, tất cả đều yên lặng khoanh chân ngồi ngay tại chỗ, như sợ bỏ qua cơ hội. Mà ở một gian thạch thất bên trong, Vương Thiếu Khang từ trong giấc mộng thức tỉnh, lỗ mũi không ngừng ngửi trong không khí mùi vị. Đột nhiên mở hai mắt ra, không thể tin nổi nói, tại sao có thể như vậy? Mới vừa bị nhốt ở chỗ này lúc, gần như không cảm giác được bất kỳ linh khí, bây giờ lại có linh khí chảy vào, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Ha ha ha. Hắn không nhịn được cười to. Nguyên bản bởi vì không có linh khí tiếp thu bổ sung, đan điền gần như khô khốc, nghị khôi phục thường thế cũng không thể. Bây giờ có linh khí bổ sung, cái này thì có thoát thân hy vọng. Nhưng không kịp chờ hắn cao hứng bao lâu, linh khí bốn phía không còn tràn vào, lần nữa khôi phục đến ban đầu trạng huống. Không, hắn hướng về phía trên cửa sổ lớn tiếng giống. Cái này so không có còn làm người ta thống khổ. Cho hy vọng, lại lần nữa cắt đứt cái này kia cơ hội, để cho hắn thiếu chút nữa vì vậy tinh thần sụp đổ. Đây đương nhiên là Vương Bình thủ bút. Hắn xem ánh sao đầy trời, cười nói, qua một thời gian ngắn nữa, liền có thể cùng hắn nói chuyện một chút. Bạch Sa Châu sinh hoạt, từ tụ linh trận khởi động một khắc kia bắt đầu, liền phát mọc dễ bản thay đổi. Hiện ở tất cả mọi người biết nguyên nhân, bọn họ trước xây dựng lại là tụ linh trận. Như vậy quy mô tụ linh trận, chỉ có những thứ kia tu tiên tông môn cùng thế gia đại tộc mới có năng lực bố trí. Bây giờ Bạch Sa Châu trên có hiệu quả kia tiêu chuẩn. Trước kia bọn họ tu luyện cơ bản dựa vào linh tinh. Ở Bạch Sa Châu là thu nạp không tới cái gì linh khí, tu luyện lại khắc khổ, tiến bộ cũng không lớn. Dù sao linh tinh mỗi tháng mới như vậy điểm, mấy ngày liền thu nạp không còn, còn giữ lại cuộc sống tốc độ tu luyện so ốc xin nhanh không được bao nhiêu. Bây giờ được rồi. Mặc dù không bằng trực tiếp từ linh tinh trong thu nạp linh khí nhanh như vậy, nhưng so trước đó mạnh đâu chỉ gấp 10 lần, bây giờ Vương Bình đuổi bọn họ đi cũng sẽ không đi. Dĩ nhiên, không thể cùng Vương Bình so. Ngắn ngủi 3 ngày, Vương Bình chỗ tu luyện linh khí nồng nặc đến sinh ra sương mù. Tại sao phải như vậy? Bởi vì tụ linh trận hội tụ tới linh khí 5 thành đều ở nơi này, còn giữ lại 5 thành phân ra 3 thành đến dịch trạm lầu gỗ, còn có 2 thành cung ứng cựu liên hoàn đại trận. Bất quá không bao lâu Vương Bình lại phân phối ra 2 thành, thật sự là linh khí quá mức nồng nặc, thân thể hắn không chịu nổi, có túy linh nguy hiểm. Túy linh chính là linh mẫn chọc tức quá nhiều, vượt qua tu sĩ thân thể phụ hà cái này là chuyện vô cùng nguy hiểm. Cứ như vậy, cuộc sống ngày ngày trôi qua, một ngày này, Vương Bình cảm giác trong cơ thể linh lực dư thừa đến cực hạn, mơ hồ có dấu hiệu muốn đột phá, mừng rỡ trong lòng. Hắn ở luyện khí kỳ tầng 7 đã đợi 1 năm, rốt cuộc có hy vọng đột phá. Chương 34. Đột phá cùng hóa tinh lên cấp là chuyện lớn, Vương Bình không dám quá quyết, an bài xong nhân viên sau tiến vào căn phòng bí mật chuẩn bị đột phá. Hắn trước đem ghi lại luyện khí kỳ tầng thứ 8 công pháp ngọc giản đưa vào cái trán. Ngọc giản có lưu cấm chế, cần bản thân hắn mới có thể mở ra, sau khi mở ra liền vô dụng sẽ không lưu truyền ra đi. Mỗi một tên Tây Hoa tông nội môn đệ tử cũng phát qua tâm ma đại thệ, tuyệt không dám tiết lộ công pháp, cho nên vô cùng an toàn. Vương Bình trịnh trọng đem thần thức xuyên vào trong ngọc giản, lập tức trong đầu hiện ra một thiên công pháp, chính là Tây Hoa tông luyện khí kỳ tầng thứ 8 công pháp. Các cái tông môn luyện khí kỳ công pháp na ná như nhau, chỉ có trúc cơ sau này mới có thể rõ ràng bất đồng. Vương Bình ghi nhớ sau mới lấy ra ngọc giản. Ở hắn thần thức rút ra ngọc giản lúc, nội dung bên trong đã tiêu tán, bất quá mai ngọc giản này còn có thể lần nữa sử dụng. Tầng thứ 8 công pháp cũng không sâu áo, chỉ một chút thời gian hắn liền lĩnh ngộ thấu triệt. Kế tiếp đã đến đột phá bình cảnh thời khắc. Hắn trước tỉ mỉ điều tức thời gian một nén nhang, làm cho cả người thuộc về trạng thái tốt nhất, mới bắt đầu thử đột phá tầng thứ 8 cửa ải. Giờ phút này trong cơ thể hắn dư thừa chân khí dọc theo kinh mạch toàn thân vận chuyển, giống như chạy trồm không ngừng sông ngòi, thậm chí có thể nghe được ào ào tiếng nước chảy. Kinh mạch ở nước sông cọ rửa hạ hướng ra phía ngoài phát triển, cái này có chút đau, nhưng còn có thể kiên trì. Dựa theo lệ thường, cần vận chuyển 7749 cái chu thiên, đem kinh mạch toàn thân sơ thông đến chân rất rộng lớn, mới có thể đánh vào kia cuối cùng cửa ải. Mà hắn không biết là, hắn mặt ngoài làn da giờ phút này dần dần trở nên trong suốt, đầu tiên là thật nhỏ mạch máu hiện lộ ra, sau đó là xương cốt cùng gân mạch. Đang lưu động huyết dịch trong một điểm điểm tinh quang lần nữa hiện lên, hắn giống như là ở vào ngân hà chính giữa. Ầm. Một tiếng vỏ trứng vỡ tan thanh âm từ đỉnh đầu huyện bách hội truyền ra. Toàn thân hắn khẽ run, phản phất tháo bỏ xuống một tầng bao phủ, hoặc như là phá vỡ một cái gông xiềng. Rốt cuộc đột phá. Thế nhưng là trừ ngoài ra, một đoạn khắc ghi ở trong thân thể trí nhớ đột nhiên toát ra. Hóa tinh. Vương Bình còn không có từ đột phá trong vui sướng đi ra, lại một cái cực lớn ngạc nhiên từ trên trời giáng xuống. Thiên phú hóa tinh, có thể đem linh khí chuyển hóa thành khôi tinh, đây quả thực nghịch tiên. Hắn bị đột nhiên thức tỉnh mới thiên phú khiếp sợ đến. Cái này so trước đó thiên tinh khôi lỗi tuyến không kém chút nào, thậm chí ở phương diện nào đó càng thêm thực dụng. Phúc. Hắn trợn thân thể nghiêng về trước, nổ ra miệng máu. Mới vừa đột phá, biến cố đột nhiên xuất hiện để cho hắn thiếu chút nữa chân khí đi ngõ khác, công sức đổ sông đổ biển. Cũng may kịp thời khống chế tâm tình, ổn định trong cơ thể tán loạn chân khí. Lần thứ hai huyết mạch thức tỉnh tới nhanh như vậy, ta rốt cuộc hỗn hợp ai huyết mạch? Vương Bình có chút sợ, nghĩ tới có thể sẽ hai lần huyết mạch thức tỉnh, không nghĩ tới sẽ đến phải nhanh như vậy. Có thể thấy được lẫn vào khôi tinh trong có đồ vật ghê gớm, hơn nữa nhất định cùng con rối phương diện có liên quan. Khôi lỗi thuật tại tu chân giới vô cùng ít thấy, cho nên muốn biết nguyên nhân rất khó. Theo hắn biết, khôi tinh sinh ra từ Nam Hoang Trung Cốc, tác dụng là cung cấp khu động khôi lỗi năng lượng. Về phần khôi tinh cụ thể nơi sản sinh, hắn cũng không rõ ràng. Tây Hoa Tông sử dụng khôi lỗi người không nhiều, gần như không có cái gì trao đổi. Hắn lấy được tin tức cũng đến từ tông nội tàng thư các, sở dĩ học khôi lỗi thuật chủ yếu là không có tiền, chỉ có thể ở tàng thư các miễn phí khu vực tìm hữu dụng điển tịch, mà lúc đó ngẫu nhiên thấy được liên quan tới con rối phương diện sách. Hắn chỉ nhìn mấy tờ liên tích, vì vậy những năm này cũng đang nghiên cứu bọn nó, cũng lục tục luyện chế ra 7 cái con rối. Trước mặt luyện chế lục cái con rối toàn thất bại, cuối cùng luyện chế thành công ra một bộ nữ con rối. Suy nghĩ sư tỷ quyến rũ dáng vẻ, luyện chế ra kết quả là cái xấu xí, cũng may cuối cùng phát huy dư nhiệt, thay hắn chết ở Dương Bằng cử hắc viêm phù hạ. Vương Bình sửa lại một chút suy nghĩ, sau đó vứt bỏ hết thảy, bình tĩnh lại vững chắc tầm cảnh giới thứ 8. 10 ngày sau, Vương Bình xuất quan. Kỳ thực sớm tại 3 ngày trước hắn liền vững chắc cảnh giới, phía sau 3 ngày đều ở đây nếm thử mới thiên phú. Kết quả thật để cho hắn mừng rỡ không thôi, một ngày ngắn ngủi trong liền có thể ngưng kết ra 8 cái khôi tinh, 3 ngày tổng cộng là ngưng kết ra 24 quả. Nay phẩm chất so trước kia mua khôi tinh muốn kém một chút, đại khái chỉ có một nửa công hiệu. Nhưng cái này là chính hắn ngưng luyện, chỉ cần linh khí dư thừa, tùy thời có thể ngưng luyện ra tới. Hơn nữa sau này theo tu vi tăng lên, nên có thể ngưng luyện ra càng phẩm chất cao khôi tinh. Có cái này 24 quả khôi tinh, tứ tượng khôi lỗi thú lại có thể phát huy tác dụng. Điều này làm cho hắn lòng tin càng đủ. Dịch Trương đại nhân người xuất quan. Lý Cường cười hì hì chạy tới chào hỏi. Hắn là Bạch Sa Châu Vạn Sự Thông, tu vi lắc đáy, cùng ai cũng có thể nói lên đôi câu, biết Vương Bình bế quan tu luyện, nhưng không biết đã đột phá đến luyện khí kỳ tầng thứ 8. Cái này cũng không trách hắn, luyện khí kỳ tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 không có gì khác nhau quá nhiều, chỉ có đến tầng thứ 9 mới sẽ có cảm giác. Bởi vì tầng thứ 9 có thể phóng ra ngoài cương khí hộ thể, chân khí ngưng luyện, tiết ra ngoài không rõ ràng. Vương Bình gật đầu một cái, thế nào, những ngày này có cái gì đặc biệt chuyện sao? Lý Cường nói, Dịch Trường đại nhân, chúng ta cái này khách tới, đã ở 2 ngày. Vương Bình đồ ăn kinh, hỏi, có biết lai lịch ra sao? Lý Cường sở dĩ trùng hợp như vậy đụng phải Vương Bình xuất quan, kỳ thực một mực tại ngoài chờ, chính là vì bây giờ là 2 tên tán tu, một cái gọi Âu Dương Lỗi, một cái gọi Cát An, tu vi nên là luyện khí kỳ tầng 9, chúng ta ấn ngài trước phân phó, an bài tiến vào tầng thứ 2 phòng trọ, mỗi người mỗi ngày một cái linh tinh. Đúng rồi, bọn họ còn điểm linh tức canh, 5 cái linh tinh một phần, 2 ngày này đồ ăn 4 phần. Hắn nói đến đây, trong lòng bội phục vô cùng. Một gian phòng trọ mỗi ngày thu một cái linh tinh, 2 người nhiều ở mấy ngày thì tương đương với bọn họ 1 tháng nguyệt lệ. Bây giờ lầu gỗ tổng cộng có 30 gian phòng trọ, trừ đi 5 gian cho ngũ đại thế ra ngoài, còn lại 25 giữa đều có thể đối ngoại mở ra. Hơn nữa lầu 3 15 gian khách phòng giá tiền là phía dưới tầng thứ 2 phòng trọ gấp 3, mỗi ngày 3 cái linh tinh khởi bộ. Còn có linh tức canh. Một cái 2 cân tả hữu linh tức có thể nấu thập phần linh tức canh, mỗi bản 5 cái linh tinh, tổng cộng có thể bán 50 quả linh tinh, này giá trị so cầm đi phụ cận phường thị bán nhiều gấp 2. Nếu như sau này tới đây khách nhiều còn đến mức nào? Lý Cường trong mắt tràn đầy đếm mãi không hết linh tinh, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Biết bọn họ từ đâu tới đây sao? Vương Bình vậy đem hắn từ trong ảo tưởng kéo về. Bọn họ nói là từ Ngọc Châu bên kia tới chuẩn bị từ nơi này đi Hàn Quốc. Vương Bình tiếp tục hỏi, bọn họ không biết mới lối đi. Cái này, Lý Cường nụ cười cứng lại. Đúng nha, có gần đường không đi, làm gì đường vòng bên này. Những ngày này bọn họ có cái gì dị thường? Vương Bình tiếp tục hỏi. Lý Cường suy nghĩ một chút, nói, bọn họ không có gì dị thường, chính là ở phụ cận đi một chút nhìn một chút, còn đi Thanh Giang khẩu câu được một ngày cá, những thứ khác cũng không làm cái gì. Đi khắp nơi đi nhìn một chút. Ha ha, thật đúng là tâm tình không tệ. Đi, đi gặp một chút vị khách của chúng ta. Vương Bình gặp hắn bộ dáng cũng biết bọn họ tính cảnh giác còn chưa đủ, không có nói thêm cái gì, có một số việc cần kinh nghiệm qua mới có thể thật sự hiểu. Chương 35. Khách tới Vương Bình rất nhanh liền gặp được 2 vị khách tới. Lý Cường nói không sai, 2 người đều là luyện khí kỳ tầng 9 tu vi. Gọi Âu Dương Lỗi tính cách phóng khoáng, cùng hắn dáng ngoài tương xứng, một người khác tên là Cát An không yêu lắm nói chuyện, mọi thứ lấy Âu Dương Lỗi làm chủ. Vương Bình tượng trưng cùng bọn họ trò chuyện mấy câu, sau đó phân phó Dịch Tốt thật tốt chiêu đãi, không có cố ý hỏi chút nhạy cảm vấn đề. Âu Dương Lỗi cùng Cát An sau khi trở lại phòng nhìn thẳng vào mắt một cái, sau đó lấy ra lá cờ nhỏ bốn mặt định ở bốn phương tám hướng. Âu Dương Lỗi đánh tiếp ra một đạo pháp quyết, lá cờ nhỏ bốn mặt không gió mà bay, một cái nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam xuất hiện ở bốn phía. Được rồi, tứ linh trận đã khởi động, chúng ta có thể yên tâm nói chuyện. Âu Dương Lỗi đối bố trí cái này tứ linh trận vô cùng tin tưởng, chỉ cần có người nghĩ dùng thần thức dò xét, tất nhiên sẽ kích thích cấm chế. Đại sư Minh, ngươi nói hắn phát hiện không có. Cát An hỏi. Không rõ ràng lắm, hai ngày này ngươi nhìn thấu bao nhiêu? Âu Dương Lỗi hỏi. Trên đảo này chỉ ít có lục cái cấm trận. Cát An suy tư một hồi nói. Âu Dương Lỗi lắc đầu một cái, chín cái cấm trận, hơn nữa còn là chín trận liên hoàn. Chín trận liên hoàn? Làm sao có thể? Cát An không thể tin nhìn về phía đại sư Minh. Âu Dương Lỗi thở dài, ta mới đầu cũng không tin, thế nhưng là cẩn thận kiểm tra sau tuyển sẽ không lỗi. Cát An nửa ngày không lên tiếng. Đại sư Minh ở phủ văn cấm trận phương diện đã được sư phó 7 phần bản lãnh, chẳng qua là giới hạn trong tu vi tài danh không nổi danh. Nhưng dù cho như thế, đại sư Minh cũng không cách nào bố trí ra cửu liên hoàn đại trận. Kia Vương Bình giống như chỉ có luyện khí kỳ tầng 8 tu vi a. Cát An nhớ tới cái gì nói, cũng còn là mới vừa đột phá. Dương Gia Vị kia tới thời điểm chẳng qua là luyện khí kỳ tầng 7, ta không bằng hắn. Âu Dương Lỗi không thể không thừa nhận không sánh bằng Vương Bình. Đại sư Minh, vậy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, còn có thể làm sao? Chúng ta là không có năng lực phá cửu liên hoàn đại trận, trừ phi sư tôn tự mình ra tay. Âu Dương Lỗi không thể làm gì nói. Sư tôn lão nhân ra ông ta ra tay đó không phải là gọi người ngoài chê cười. Cát An điểm này vẫn là biết, mặc kệ bọn họ làm gì, mọi người đều là đồng bối, phía trên nhân vật lớn sẽ không quản. Nhưng nếu là thân là trúc cơ tu sĩ sư tôn ra tay, vậy thì tính chất bất đồng, ban đầu Dương Kế Hành đều chỉ dám trong tối ra tay, huống chi thân là người ngoài sư tôn. Chúng ta đi về trước, nếu như sư tôn có thể đem vật kia mượn đưa cho ta, nên có thể phá nơi này cấm trận. Âu Dương Lỗi trong ánh mắt lộ ra quyết tuyệt ý. Cát An nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng. Đúng nha, chỉ cần có vật kia, cái này cựu liên hoàn đại trận ở đại sư Minh trước mặt giống như gà đất chó sành, giơ tay có thể phá. Sư Minh đệ hai người ở căn phòng mật ngữ lúc Vương Bình đang thấy Vương Thiếu Khang. Vương Thiếu Khang lần này không lại mở miệng châm chọc, bởi vì Vương Bình sau khi đi vào, trong mật thất nồng độ linh khí rõ ràng tại tăng lên. Hắn mong không được Vương Bình không đi, một mực tiếp tục chờ đợi, như vậy liền có thể lặng lẽ thu nạp linh khí khôi phục thương thế. Vương Bình tới là tìm hắn đàm luận phù văn cấm chế, dù sao Tây Hoa Tông không hề lấy phù đạo sở trường, Vương Thiếu Khang làm thiền cơ môn phù đạo viện phó chấp sự, phù văn cấm chế bên trên vẫn là vô cùng mạnh. Vương Thiếu Khang nơi nào không biết hắn tâm tư, vì khôi phục thương thế, chỉ có thể giả vờ cùng Vương Bình chu toàn, tận lực kéo, thật là nhiều thu nạp chút linh khí. Vương Bình trong lòng rõ như gương, hai bên cứ như vậy mỗi người đều có mục đích riêng trò chuyện, trong lúc bất chi bất giác đến buổi tối. Tiền bối học thức thật là khiến người bội phục, hôm nay vãn bối thu hoạch rất nhiều, tiền bối nói vậy mệt mỏi, vãn bối cũng không quấy rầy tiền bối nghỉ ngơi, lần sau trở lại lắng nghe tiền bối dạy dỗ. Vương Thiếu Khang nghĩ nói mình không mệt, lại sợ Vương Bình lòng nghi ngờ, mười phần xoắn xuýt mà nhìn xem hắn rời đi. Vương Bình phi thường hài lòng, chuyến này học không ít thứ, các loại lĩnh hội quán thông về sau, trở lại cùng Vương Thiếu Khang trò chuyện. Hiện tại hắn có chuyện khác phải làm. Âu Dương Lỗi cùng Cát An nghe nói Vương Bình muốn gặp bọn họ, nghi ngờ đi theo Quách Quyền ra phòng trọ. Chúng ta đây là đi nơi nào? Âu Dương Lỗi phát hiện Quách Quyền ra lầu gỗ, hướng ra phía ngoài mà đi, trong lòng nghi ngờ. Hắn cũng không phải cho là Vương Bình dám ra tay với bọn họ, dù sao hai bên chưa từng có tiết. Rồi, thì ở phía trước. Quách Quyền dừng lại chỉ hướng đối diện cách đó không xa một cái đỉnh. Quả nhiên, dưới ánh sao trong đỉnh loáng thoáng có bóng người. Âu Dương Lỗi gật đầu một cái, thấy Quách Quyền dừng bước, hỏi, ngươi không đi? Quách Quyền nói, ta còn có chuyện làm, chính các ngươi đi đi. Nói xong cũng không chờ bọn họ phản ứng, đã xoay người lại. Cát An nhìn về phía Âu Dương Lỗi, ở bên ngoài hắn lấy Âu Dương Lỗi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Âu Dương Lỗi mặc dù kỳ quái, hay là nói, đi thôi, chúng ta đi qua nhìn hắn dở trò quỷ gì. Hai người tiếp tục hướng phía trước, thế nhưng là rõ ràng đỉnh liền ở tiền phương cách đó không xa, cũng không cách nào đến. Không đúng, là ảo trận. Âu Dương Lỗi sắc mặt đại biến, vậy mà bất chi bất giác rơi vào trong huyễn trận. Sư đệ. Nhưng hắn quay đầu lúc, đã không thấy Cát An bóng dáng. Âu Dương Lỗi vạn vạn không nghĩ tới Vương Bình sẽ không có dấu hiệu nào ra tay. Lần này đem hắn cho làm ngơ ngác, xuất đạo nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp phải như vậy cái không theo lẽ thường ra bài người. Vương Bình, ta biết ngươi đang ở phụ cận, ngươi tại sao phải làm như vậy? Chúng ta không thủ không đoán, ngươi vì sao làm như thế? Hắn hướng bốn phía lớn tiếng kêu gọi, không có vội vã tìm được ra. Bởi vì nếu như Vương Bình cố ý gây nên, như vậy lấy thực lực của hắn, là không cách nào phá mở cựu liên hoàn đại trận. Vương Bình xác thực đang ở phụ cận nhìn lấy bọn hắn, bên người còn có Quách Quyền cùng Lý Cường. Quách Quyền cùng Lý Cường cũng muốn hỏi vì sao, đặc biệt là Lý Cường. Quách Quyền đi theo Vương Bình từng đi ra ngoài mấy lần sau biết mình vị này Dịch trưởng đại nhân làm việc cực kỳ quả quyết, giống như ở trên vùng hoang dã giết Bạch Lam Phong đám người, căn bản không có bất kỳ triệu chứng nào, nói giết liền giết. Lý Cường thì là lần đầu tiên thấy, tự nhiên trong lòng hoảng hốt. Nhìn cho thật kỹ, quay đầu cũng biết tại sao. Vương Bình nói xong xoay người rời đi, đem hai người lưu tại nguyên chỗ. Quách Quyền cùng Lý Cường nhìn thẳng vào mắt một cái, bất đắc dĩ tiếp tục xem tiếp. Âu Dương Lỗi không biết Vương Bình đi còn đang lớn tiếng kêu gọi Vương Bình, hy vọng thật tốt nói một chút. Mà Cát An thì đang tìm cách phá trận, kết quả trừ hao phí tinh lực ngoài, không có bất cứ tác dụng gì. Từ từ Quách Quyền cùng Lý Cường cũng nhìn xảy ra vấn đề. Hai người này rõ ràng đã sớm chuẩn bị, phá trận khí cụ chuẩn bị đầy đủ hết, tựa hồ đối với nơi này cấm trận cũng không xa lạ gì. bất quá biết là một chuyện, phá không phá được là một chuyện khác. Hai người ở bên trong giày vò hồi lâu, vẫn vậy không có chút nào tiến triển. Các đan thủ không nhịn được trước tức miệng mắng to, báo ra sư môn, nguyên lai là Nam Cực lão nhân đồ tôn, Thiên Cơ Tử đồ đệ. Quách Quyền cùng Lý Cường có thể không biết bọn họ sư phó Thiên Cơ Tử là ai, sư gia Nam Cực lão nhân danh tiếng vẫn là nghe qua. Đây chính là tu sĩ kim đan, phù đạo đại gia, nếu quả thật tìm tới cửa, Bạch Sa Châu bên trên cấm trận như thế nào chống đỡ được? Coi như Nam Cực lão nhân không đến, sư phụ của bọn họ Thiên Cơ Tử hẳn là cũng phi hạng người bình thường. Bất kể thế nào nghĩ, đều không phải là chuyện gì tốt, hai người hai chân có chút phát run, tình nguyện mới vừa rồi cái gì cũng không nghe được. Chương 36. Bạch Sa Châu hoạch định Quách Quyền cùng Lý Cường ngồi chờ một đêm, ngày thứ hai đem tình huống hồi báo cho Vương Bình. Vương Bình không có quá ngoài ý muốn, sớm biết Dương gia sẽ không vì vậy bỏ qua, quả nhiên mời Nam Cực lão nhân đổ tôn đến đây. An ủi hai người mấy câu, trong những ngày kế tiếp Vương Bình không có đi quản Âu Dương Lỗi cùng Cát An. Trước khốn ở nơi đó, các loại thiên cơ tử đến rồi lại nói. Hắn có rảnh rỗi đi ngay cùng ông Thiếu Khang trò chuyện một hồi, lại khiến người ta giá cao mời Linh Thực Phu tới Bạch Sa Châu, hoạch định mười mấy mẫu đất cần người trồng trọt, hắn cùng Dịch Tốt cũng không hiểu, mà đây cũng là hoạch định bên trong một cái đại hạng mục. Linh Thực Phu là tu chân giới đặc biệt tổng sự linh thực trồng trọt tu sĩ, cũng cùng luyện khí sĩ đồng dạng, phân cao trùng, mùng ba cấp. Cao cấp linh thực phu rất ít gặp, phần lớn đều là sơ, trung cấp linh thực phu. Bạch Sa Châu bên trên mười mấy mẫu đất trước mắt có sơ cấp linh thực phu như vậy đủ rồi. Linh thực phu tiền công so Dịch Tốt nhóm ít nhất phải cao hơn gấp đôi, phụ cận linh thực phu cơ bản khống chế ở tu tiên thế gia trong tay, cho nên Vương Bình muốn mời một tên sơ giai linh thực phu cũng không phải chuyện dễ dàng. Trừ ngoài ra, hắn còn khiến Trung Khánh Phong đại lượng mua sắm luyện chế con rối cần tài liệu, chủ yếu có hắc thiết, nguyên đồng, ngân tinh còn có bong bóng cá. Hắc thiết cùng nguyên đồng là khôi lỗi cung xương, ngân tinh là gân lạc, bong bóng cá là da thịt. Dĩ nhiên trừ ngoài ra còn có những thứ khác cấu kiện cũng rất trọng yếu, tỉ như dùng để cảm ứng vật ngoài thân cảm ứng châu, dùng để phân tích phân biệt sự vật hồn châu, hơn nữa cung cấp năng lượng khu động khôi tình, cơ bản liền có thể luyện chế ra một cô khôi lỗi. Phía trên tài liệu không phải cố định, giống như xương cốt có thể dùng linh cốt hoặc âm cốt thay thế, Vương Bình ban đầu ở Quân Sơn luyện chế con rối ngựa chính là dùng âm cốt. Vì thế, hắn còn đặc biệt phân phó Trung Khánh Phong đi Quân Sơn trấn tìm Tạ Minh Đạo, cũng chính là lần trước ở Quân Sơn dẫn người ngăn chặn hắn tên kia gã bị ổi. Quân Sơn là cổ chiến trường, trong đó chôn giấu không ít hài cốt, trải qua mấy ngàn năm âm khí tư dưỡng, là thượng hạng âm cốt, có thể đại lượng thu mua. Tả Minh Đạo địa đầu quen, đầu óc linh hoạt, lần trước biết tiêu tiền mời người phất cờ họ gieo, năng lực tổ chức cũng có. Hơn nữa vì một chút linh tinh, Dương gia công việc bẩn thỉu cũng tiếp, chuyện này phi thường thích hợp hắn. Chưa trở lên chuyện, hắn còn đang đến gần bến thuyền vị trí vòng ra một mảnh đất xây dựng phường thị, bước đầu quy hoạch 30 đại diện. Vì vậy khoảng thời gian này Bạch Sa Châu Dịch Tốt nhóm phi thường bận rộn, cho phép nhiều chuyện cần phải làm. Toàn bộ Bạch Sa Châu Dịch đứng giống như là đồ ăn đại lực hoàn, tinh lực thịnh vượng, nhiệt lực bắn ra bốn phía. Chỉ có Vương Bình nhất thư giãn thích ý, mỗi ngày đúng lúc tu luyện, có rảnh rỗi đi cùng ông Tiếu Khang Hàn Huyên một chút phụ văn đạo thuật, tâm tình tốt thời vậy sẽ đi gặp nhìn còn kẹt ở hào trận trong Âu Dương Lỗi sư minh đệ. Chứ không có giống sư tỷ như vậy sặc sỡ quyến rũ nữ tu cùng tham khảo đại đạo ngoài, hết thảy đều là trong lòng hắn mong đợi đẹp ngày tốt. Trung Khánh Phong hiệu suất làm việc rất cao, không bao lâu liền có liên lạc Tả Minh Đạo, hai người ăn nhịp với nhau. Trung Khánh Phong ra linh tinh, Tả Minh Đạo phụ trách cung cấp tâm cốt, người này rất mau kéo lên một chi 7-8 người đội ngũ, Quân Sơn mỗi một tấc cũng chưa thả qua. Về phần tài liệu khác, Vương Bình để cho hắn chậm một chút, các loại phường thị xây dựng xong lại bắt đầu. Trung Khánh Phong cùng những thứ khác Dịch Tốt đối với hắn trên Bạch Sa Châu xây phường thị đều không để ý hiểu. Bây giờ ai sẽ đi Bạch Sa Châu qua, ở nơi này xây phường thị có thể có người tới sao? Bất quá ép bởi Vương Bình dâm uy, không ai dám nghi ngờ. Chính là Lưu Tráng bây giờ đều sợ. Vương Bình lần đó giết Bạch Lam Phong tràng diện đến nay còn bấn vít ở trong óc của hắn, vung đi không được. Lại qua mấy ngày, vẫn là không có tìm được Linh Tử Phu, Vương Bình biết tiếp tục như vậy không được, để cho Quách Quyền mang theo bản thân tin đi Tây Hoa Tông tìm sư tỷ Dư Mạn Hoa. Dư gia cũng là tu tiên thế gia, Nhạc Khê Dư gia khống chế linh điển không dưới trăm ngàn mẫu, khẳng định có được không ít linh thực phu, mượn trước một cái tới dùng, về phần sau này có trả hay không lại nói. Nửa tháng sau, Quách Quyền mang theo tên vóc dáng nhỏ thấp thiếu niên tới. Thiếu niên gọi Dư Phi, là Dư gia bằng trì, mới 15 tuổi, cũng là tên hàng thật giá thật sơ giai linh thực phu. Vương Bình trong lòng vui mừng, để cho người an bài thật kỹ ở Dư Phi đối với nơi này hết sức tò mò, xem bộ dáng là lần đầu tiên ra cửa, Lý Cường cái này vạn sự thông rất nhanh liền cùng hắn thành lập không sai quan hệ. Lý Cường tu vi mới vừa tiến cấp đến luyện khí kỳ 4 tầng, trừ hắn ngoài, phần lớn Dịch Tốt ở mấy ngày gần đây lục tục lên cấp, đây đều là tụ linh trận công lao, cho nên hiện đang làm việc tiên là chân tâm thật ý, căn bản không cần ở sau lưng thúc dụng. Dư Phi đến về sau, chuyện thứ nhất chính là đi nhìn bản thân kia mười mấy mẫu đất. Dựa theo Vương Bình nói, những thứ này sản xuất hắn có thể phải năm thành, cái này ở Nhạc Khê Dư gia đó là không thể nào, nhiều nhất 3 thành, đó là cao cấp linh thực phu mới có đãi ngộ. Dĩ nhiên hắn bây giờ đãi ngộ chẳng qua là tạm thời, sau này theo linh điền phát triển, hắn chia làm sẽ từng bước giảm bớt. Tới đây trước, hắn lo lắng duy nhất chính là trong vấn đề tu luyện. Nghe nói Bạch Sa Châu linh khí vô cùng đạm bạc, không thích hợp tu luyện, nhưng là Vương Bình bảo đảm tài nguyên tu luyện của hắn sẽ không thấp hơn Dư gia, hơn nữa Đường tỷ Dư Mạn Hoa một mực rất chiếu cố nhà hắn, lúc này mới đồng ý tới xem một chút. Kết quả ngoài dự liệu, phòng của hắn linh khí cực kỳ nồng nặc, không thua kém một chút nào Nhạc Khê Dư gia. Ngoài ra, Vương Bình cho quá nhiều, chia làm là thu được năm thành, nếu là thật tốt chăm sóc cái này mười mấy mẫu đất, một năm thu hoạch sẽ là ở Dư gia gấp mấy lần. Cho nên Dư Phi một con liền đâm vào kia mười mấy mẫu đất trồng, xới đất, sát trùng, định bản, bón phân các loại từng món một đều đâu vào đấy tiến hành, mười phần vui vẻ. Bên kia, Phương thị trải qua dịch tốt nhóm cố gắng, rốt cuộc làm xong. Phương thị ra vào chỉ có một cửa, mặt đường dùng đá vụn phô bình. 30 đại diện làm thành cái vòng, mỗi mặt tiền 30 bình tả hữu, chia trên dưới 2 tầng, phía trên đã có thể ở người, cũng có thể coi phòng kho. Vô cùng đơn giản, trước mắt là đủ rồi. Vương Bình kiểm tra một lần, hài lòng gật đầu, điều này làm cho vây tại trái phải dịch tốt nhóm thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ vị trí tốt nhất 3 mặt tiền nói, bọn nó giữ lại, những thứ khác có thể cho mướn, tạm thời mỗi tháng thu 30 quả linh tinh. Dịch tốt nhóm nghĩ thầm nơi này điều nhân cũng không có một cái, ai sẽ mướn nhà. Trung Khánh Phong thấy Vương Bình gọi mình, vội vàng tiến lên ứng tiếng. Người phụ trách mua, sau này đại tông vật liệu toàn bộ muốn đưa đến nơi này giao cắt. Hiểu ý của ta không? Vương Bình nhìn thẳng hai mắt của hắn, tựa hồ có thể nhìn thấu hắn tâm tư. Trung Khánh Phong suy nghĩ một chút. Vương Bình giao cho hắn mua danh sách trong có thật nhiều tài liệu số lượng cũng không nhỏ, đối phương thật là có thể nguyện ý đưa tới cửa. Gật đầu một cái, ta biết nên làm như thế nào. Vương Bình cái này mới hài lòng lộ ra nụ cười, chỉ chuẩn bị dự lưu 3 mặt tiền nói, bọn nó một cái bán linh tức, một cái bán linh cốc, còn có một cái. Các ngươi không lâu cũng biết. Dư Phi vừa tới liền cho hắn linh cốc dự lưu lại mặt tiền, có thể thấy được Vương Bình ánh mắt sẽ không giới hạn với Bạch Sa Châu bên trên khai khẩn mười mấy mẫu đất, khẳng định còn có sau này. Thông minh dịch tốt đã nghĩ đến điểm này. Về phần linh tức là thanh giang đặc sản, đây là hấp dẫn nhân khí tốt nhất thương phẩm. Dĩ nhiên, trừ ngoài ra, còn sẽ có thứ tốt sẽ xuất hiện ở nơi này, bây giờ nhìn tựa như đơn giản trong phương thị, tỉ như Vương Bình đang trong chuẩn bị luyện chế thợ mỏ con rối. Chương 37. Vũ đại thế gia Vương Bình đem ánh mắt rơi trên người Lý Cường, điều này làm cho thân thể hắn căng thẳng, tim đập không dứt. Lý Cường. Vương Bình xem mười phần khẩn trương Lý Cường cười một tiếng. Ngươi không cần khẩn trương. Ta không khẩn trương. Ha ha ha. Lý Cường vậy làm cho tất cả mọi người không nhịn được cười ra tiếng. Chính hắn thì đỏ mặt phải như mông khỉ. Bất quá Vương Bình câu nói tiếp theo như cùng một đạo sấm sét thiếu chút nữa đem tất cả mọi người chấn choáng. Kể từ hôm nay, Phương thị liền giao cho ngươi xử lý, với năm một thành huê hồng, ngươi phải thật tốt làm. Vương Bình không ngờ đem Phương thị giao cho Lý Cường phụ trách. Tất cả mọi người trong lòng rõ ràng, Phương thị bây giờ giống như không nhìn ra thế nào, thế nhưng là vạn nhất làm đi lên, hàng năm tiền lời đó là tương đương khả quan. Dựa theo trước mắt định giá mỗi mặt tiền 30 quả nguyên tinh một tháng, không tính Vương Bình dự lưu 3 mặt tiền, còn lại còn có 27, đơn giản tính toán mỗi tháng liền có 810 quả nguyên tinh nhập chứng, một năm qua có gần 9000 quả linh tinh. Một thành huê hồng là 900 quả linh tinh. Lớn như vậy tiền lời, cái đó không đỏ mắt. Thiếu chút nữa đã quên rồi, muốn xuất ra 5 mặt tiền cho Bách Lý Thế gia bọn họ, ngươi thông chi một chút, nguyên bản cho bọn họ 5 gian phòng trọ đổi thành 5 mặt tiền. Vương Bình nhớ tới cái gì, bổ sung câu. Nhìn qua thiếu 5 mặt tiền tiền lời, thực tế suy nghĩ một chút, nếu là mấy cái kia thế gia nguyện ý tới Bạch Sa Châu Phường thị làm ăn, đối với Phường thị hấp dẫn khách có chỗ tốt cực lớn. Này, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, đội vàng cảm ơn dịch trưởng đại nhân a. Lưu Tráng đẩy Lý Cường một thanh, đem hắn từ trong kinh ngạc làm tỉnh lại. Dịch trưởng đại nhân, ta Lý Cường nhất định không phụ lòng ngài mong đợi. Lý Cường hốc mắt có chút đỏ, thanh âm nghẹn ngào, lời đều nói không lanh lẹ. Vương Bình gật đầu một cái, ánh mắt rơi vào những thứ khác dịch tốt mong đợi trên mặt. Yên tâm, các ngươi chỉ phải thật tốt làm việc, cũng sẽ có cơ hội. Bạch Sa Châu dịch đứng tương lai là tương lai của ta, cũng là tương lai của các ngươi. Kết thúc lúc Vương Bình không quên vẽ cái bánh nướng, để cho những người khác cũng có hy vọng. Kế tiếp cuộc sống, hắn bắt đầu nghiệm chứng từ Bông Thiếu Khang chỗ học được vật. Ban đầu bố trí cựu liên hoàn đại trận lúc, toàn bộ dùng chính là cơ sở cấm trận. Cơ sở cấm trận danh như ý nghĩa, đó chính là đơn giản nhất, đơn thuần nhất cấm trận. Bây giờ từ Bông Thiếu Khang kia học không ít mới phủ văn cấm chế, liền có thể trên cơ sở đó phong phú biến hóa. Đây chỉ là một. Ngoài ra, ban đầu ảo trận là ảo trận, sát trận là sát trận, mặc dù liền cùng một chỗ, lại không có hình thành chân chính hợp lực. Vì vậy ban đầu đối phó Dương Kế Hành lúc, cần dịch tốt nhóm tiêu hao hắn tinh khí thần, cuối cùng mới khởi động sát trận thương nặng hắn. Bây giờ theo Vương Bình ở phù đạo bên trên hiểu càng sâu, nhưng đem bên trong tùy ý hai trận chống chất đồng thời phát động. Cái này không chỉ có uy lực càng mạnh, biến hóa cũng nhiều hơn, mang ý nghĩa cựu liên hoàn đại trận có được vây giết trúc cơ tu sĩ năng lực. Dương Kế Hành nếu là dám trở lên đảo, không cần dịch tốt nhóm hiệp trợ tiêu hao tinh lực của hắn, cũng có thể gắt gao đem vây giết ở trong đại trận. Lại qua đoạn cuộc sống, Lý Cường bên kia truyền tới tin vui, Phường thị nên đón vị thứ nhất thương gia. Lại là Nhạc Khê dư gia hàng gạo. Hơn nữa duy nhất một lần thanh toán xong nửa năm tiền mướn, trong lúc ở chỗ này, chỗ bán linh cốc mất 10% ưu đãi. Vương Bình không cần nghĩ cũng biết là sư tỷ ở sau lưng chống đỡ hắn, trong lòng cảm kích, quyết định không lại kinh doanh linh cốc, đem lưu lại một mặt tiền nhường cho hơn nhớ hàng gạo. Cùng lúc đó, Trung Khánh Phong cũng đem Vương Bình quyết định thông chi mua thương gia, những thứ này thương gia sau lưng chính là phụ cận tu tiên thế gia. Nuốt Vân Sơn Bách Lý gia, Cửu Long Câu Thái gia, Trần Lưu Ngụy nhà, bên trên Thanh Tử nhà cùng với Nhị Đạo Hà Vân nhà, Bạch Sa Châu phụ cận lớn nhất năm cái thế nhà đại biểu tề tụ Nuốt Vân Sơn, liền Bạch Sa Châu chuyển tiến hành thương nghị. Đây là ngũ đại thế gia lần đầu tiên vì một tên luyện khí kỳ tu sĩ đơn độc tổ chức hội nghị. Nuốt Vân Sơn Bách Lý gia có một tòa hắc thiết mỏ, Cửu Long Câu Thái gia có một tòa nguyên đồng mỏ, bên trên Thanh Tử nhà có ngân tinh mỏ, còn lại hai nhà cũng đều có sản nghiệp của mình. Trong bọn họ ba nhà kinh doanh hắc thiết, nguyên đồng cùng ngân tinh đều là Vương Bình đại lượng cần, khác hai nhà cũng có bộ phận tài liệu Vương Bình cũng cần, chẳng qua là nhu cầu không lớn. Lần này Nuốt Vân Sơn Bách Lý gia phụ trách chủ trì người là Bách Lý Ngạn, những nhà khác phái tới cũng là ở trong gia tộc phân lượng rất nặng người. Vương Bình thông báo đại gia nên cũng nhận được lần này triệu tập đại gia tới chính là thương nghị chúng ta ứng đối ra sao. Bách Lý Ngạn mở ra đề tài. Cửu Long Câu Thái gia là ngũ đại thế gia trong kế giới nuốt Vân Sơn Bách Lý gia lớn thứ hai thế gia, lần này tới đại biểu là tên gọi làm Thái Nhã Trúc Cơ nữ tu. Nàng luôn luôn phụ trách gia tộc ngoại vụ, đối với trước đây chuyện phát sinh tương đối rõ ràng, bất quá đến nay có một số việc hay là rất nghi ngờ, hỏi: "Trong Giang Minh, kia Vương Bình bất quá chẳng qua là tên luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, không nghe nói có bối cảnh gì, thế nào có như thế tài lực hướng chúng ta mua lớn như vậy số lượng tài liệu?" "Không sai, Thái sư muội nói chính là ta các loại không hiểu địa phương." Những nhà khác rồi rít bày tỏ giống vậy hoang mang. Bách Lý Ngạn nói: "Theo ta hiểu, hắn linh tinh hơn phân nửa ra từ bán linh tức đoạt được, còn dư lại nên là tham ô Bạch Sa Châu công cộng. Bạch Sa Châu mỗi cái quý độ tiếp liệu một lần, lần trước mới vừa tiếp liệu 1200 quả linh tinh." Thái Nhã tính một cái, cao mày nói: "Thế nhưng là cái này cũng không đủ nha. Chỉ riêng Vương Bình hướng bọn họ Thái gia mua nguyên đồng số tiền liền cao tới 800 linh tinh, còn có ngoài ra mấy nhà đơn đặt hàng nghe nói không so với bọn họ Thái gia ít, rõ ràng dựa vào bán linh tức cùng tham ô dịch trạm công cộng là còn thiếu rất nhiều." Những người khác tính một cái, cũng rối rít gật đầu. Bách Lý Ngạn nói: "Đây cũng là ta cảm thấy nghi ngờ địa phương. Có điều mọi người có nghe nói hay không đoạn thời gian trước Bạch Sa Châu khắp nơi tìm linh thực phụ chuyện?" Thái Nhã nói: "Tiểu muội ngược lại nghe nói qua, cũng tìm được chúng ta Cửu Long Câu, chúng ta trực tiếp cự tuyệt." "Đúng nha, bọn họ người cũng đã đến chúng ta kia, chúng ta không để ý." Những nhà khác đại biểu cũng nói. Bách Lý Ngạn nói: "Các ngươi có thể không biết, Bạch Sa Châu đã tìm được linh thực phụ." "Làm sao có thể? Chúng ta mấy nhà không khiến người ta đi, phụ cận cái nào linh thực phụ dám đi?" Thái Nhã đám người mặt không thể tin. Bách Lý Ngạn nói: "Thật có chuyện này, Vương Bình từ Nhạc Khê dư ra tìm tên sơ giai linh thực phụ đi Bạch Sa Châu. Hơn nữa đang ở ngày hôm qua, dư ra hàng gạo và ở Bạch Sa Châu phường thị, này tiêu thụ linh cốc giá cả thấp hơn những địa phương khác một thành." Lời nói này để cho những thứ khác bốn nhà đại biểu đều là trợn mắt há mồm. Nhạc Khê dư ra thế nhưng là Tây Hoa Tông mấy cái lớn nhất tu tiên thế gia một trong, thể lượng không phải bọn họ những thứ này tiểu tu tiên thế gia có thể so sánh. Chẳng lẽ Vương Bình sau lưng là dư ra đang ủng hộ? Thái Nhã nhớ tới ban đầu nếu không phải dư hương báo, Kim Vượng Tài cùng Bách Lý Chu chưa chắc sẽ thua thảm như vậy. Bách Lý Ngạn nói: "Bây giờ nhìn lại cũng chỉ có như vậy mới giải thích thông, Vương Bình tại sao lại nắm giữ như vậy đại tài lực?" Những thứ khác ba nhà rối rít gật đầu, những chuyện này liền cùng một chỗ nhìn, Thái Nhã suy đoán rất có đạo lý. Trần Lưu Ngụy nhà đại biểu Ngụy Tử Thông nói: "Như vậy dư ra mục đích là cái gì? Chẳng lẽ bọn họ phát hiện chỗ kia?" Còn lại tứ gia đều là cao mày trầm tư. "Nếu như dư ra biết chỗ kia bí mật, vậy còn có phần của bọn họ sao?" Bách Lý Ngạn nói: "Chúng ta đừng tự loạn trật ước, chỗ kia bí mật dư ra biết cũng tốt, không biết cũng tốt, chúng ta cũng không thể vọng động." Thái Nhã gật đầu nói: "Ta nhìn ban đầu chuẩn bị nhằm vào Vương Bình kế hoạch trước gắt lại, nhìn một chút tình huống lại nói." Bên trên Thanh Từ nhà đại biểu Từ Hoài Đức nói: "Vương Bình không phải nghĩ tới chúng ta đi Bạch Sa Châu giao cắt sao? Chúng ta không chỉ có đi Bạch Sa Châu giao cắt, còn phải phái người đi hắn mở phường thị làm ăn." Một mực không nói lời nào Nhị Đạo Hà Vân nhà đại biểu Mây tại Thiên Đạo: "Đúng, Từ Minh nói cực phải, chúng ta ở đó có năm mặt tiền, cũng không thể vô ích ở nơi nào đi." Năm người nhìn nhau cười một tiếng, đều hiểu với nhau tâm ý. Chương 38. Phường thị Vương Bình lúc này đang cùng dư gia phái tới thức hành trưởng quỹ dư Cựu Linh uống trà. Bất kể là từ đối với sư tỷ cảm kích, hay là dư ra bản thân địa vị, hơn nhớ hàng gạo khai trương ngày thứ nhất hắn cũng muốn đi qua ăn mừng một cái. Dư Cửu Linh là tên luyện khí kỳ tầng 9 tu sĩ, ngoài 50 tuổi, đại đạo cơ bản vô vọng. Hắn đối lần này quyết định phi thường bài xích, Bạch Sa Châu là cái địa phương nào, tới nơi này mở hàng gạo đó không phải là đùa giỡn hay sao? Đáng tiếc phía trên cưỡng ép phân công xuống, cơ sở con em không nhân quyền, chỉ có thể một bụng mà khí, mang theo hai cái bên trong tộc con em đi tới nơi này. Quả nhiên cùng tưởng tượng đồng dạng, Bạch Sa Châu bên trên căn bản không có người nào, mới xây phường thị trừ hắn ngoài, lại không nhà thứ hai hiệu bơn. Bất đồng duy nhất chính là, nơi này linh khí coi như nồng nặng, so Nhạc Khê dư ra cũng không kém. Nghe nói là bố trí tụ linh trận nguyên nhân, điều này làm cho hắn thoáng tâm tình tốt như vậy một kia. Hai người uống sẽ trà, cho chuyện mấy câu không có dinh dưỡng lời nói, Vương Bình vì dịch trạm đặt trước 20 túi linh cốc liền cáo tử. Phương thị bây giờ cái bộ dáng này, hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Ngày thứ hai Tả Minh Đạo mang theo hắn mấy cái huynh đệ đến rồi. Trung Khánh Phong đem giao cắt ổn định ở Bạch Sa Châu phường thị, hắn không sánh bằng ngũ đại thế gia, chỉ có thể ân yêu cầu tới giao cắt. Đoàn người tiến phường thị, Tả Minh Đạo thấy chỉ có một nhà hiệu buôn mở cửa, nghi ngờ nói: "Thế nào chỉ có một nhà mở cửa?" Đi cùng tới Lý Cường nói: "Chúng ta phường thị mới vừa xây xong, sau này hiệu buôn sẽ từ từ nhiều lên, Tả đạo bạn bây giờ còn có cơ hội giá thấp thuê được một cái đại diện, tương lai liền không nói được rồi." Tả Minh Đạo bên người tiểu đệ hỏi: "Kia muốn bao nhiêu linh tinh?" Lý Cường cười nói: "Không có nhiều hay không, bây giờ đại diện tiền mướn một tháng mới 30 quả linh tinh." "30 quả linh tinh một tháng?" Tiểu đệ le lưới một cái, bị giật mình. Hắn không biết ngày đêm đào đất đào ấm cốt, một tháng mới kiếm đến 10 cái tả hữu linh tinh mà thôi. Tả Minh Đạo cửa đối diện mặt không có hứng thú, chỉ muốn vội vàng bán đi trong tay ấm cốt đi, nhìn về phía Trung Khánh Phong nói: "Chúng ta ở nơi nào giao cát?" Lý Cường nghe vậy biết không có hy vọng gì, bất quá vẫn vậy duy trì ôn hòa nụ cười. Trung Khánh Phong chỉ hướng hơn nhớ hàng gạo bên cạnh đại diện nói: "Đi chỗ đó giao cát." Tả Minh Đạo an tâm không ít, đi theo Trung Khánh Phong đi qua. Hai người sau khi tiến vào bắt đầu kiểm điểm ấm cốt. Hơn nhớ hàng gạo trong đang nhàm chán, dư Cửu Linh thấy một đám người tiến bên cạnh đại diện, tò mò tới xem một chút chuyện gì xảy ra. "A, đây đều là ấm cốt." Thấy được xếp thành như ngọn núi nhỏ ấm cốt, hắn kinh ngạc nói. Tả Minh Đạo gật đầu một cái, thuận miệng hỏi một câu: "Ngài có muốn không?" Dư Cửu Linh khoát tay một cái nói: "Ta không cần, bất quá biết có người có thể cần." Tả Minh Đạo lập tức hứng thú: "Vậy có thể hay không mời ngài lao giới thiệu một chút, giá cả dễ nói." Dư Cửu Linh liếc nhìn Tả Minh Đạo, sau một phen suy tính gật đầu nói, được, chờ một hồi ngươi qua đây lưu cái phương thức liên lạc, ta thì ở cách bách. Vậy thì tốt, ta giao cắt sau liền đi qua. Tả Minh Đạo mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới sẽ có như vậy thu hoạch, chuyến này tới thật đúng là tới đúng. Lý Cường cùng Trung Khánh Phong ở bên cạnh cũng không nói gì, đây đối với Phường Thị mà nói là chuyện tốt, chỉ có giao dịch nhiều cơ hội, khách người mới sẽ nguyện ý tới. Rất nhanh Trung Khánh Phong kiểm điểm xong, hai người hoàn thành giao cắt, Tả Minh Đạo liền vội vã đi cách bách. Lão đại, nơi này linh quốc giá cả thật thấp liệt. Một tên tiểu đệ thấy được trên quầy ra giá kinh ngạc nói. Tên còn lại tính toán sau đó nói, thấp chừng một thành. Tả Minh Đạo cũng chú ý tới, bất quá bây giờ làm ăn quan trọng hơn, hướng Dư Cửu Linh chắp tay nói, tại hạ Tả Minh Đạo, bọn họ đều là huynh đệ của ta, ngài xưng hô như thế nào? Ta họ Dư, ngươi gọi ta Dư lão chính là. Dư lão, ta đồng dạng tại Quân Sơn trấn phụ cận, ngài nói người mua ở đâu, nếu như không phải quá xa vậy, ta có thể giao hàng tới cửa. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm hắn muốn bao nhiêu, như vậy đi, 10 ngày sau ngươi trở lại một chuyến, các ngươi ngay mặt nói thế nào? Tả Minh Đạo có chút tiếc nuối, bất quá 10 ngày cũng không phải quá lâu, cậu thêm bây giờ trong tay không có hàng tích trữ, qua ít ngày trở lại cũng được. Vậy thì tốt, ta liền 10 ngày sau tới. Chợt nhớ tới nơi này linh cốc tiện nghi, vì vậy lại nói, Dư lão, ngươi cái này linh cốc phẩm chất như thế nào, ta có thể nhìn một chút sao? Cũng đừng giá cả tiện nghi, hàng lại không tốt. Dư Cửu Linh không nghĩ tới buôn bán được, cười nói, dĩ nhiên có thể, chúng ta Nhạc Khê Dư gia linh cốc phẩm chất đi tới chỗ nào đều giống nhau. Quay đầu đối tiểu nhị nói, ba xạ hệ cô, đi túi sách linh cốc cho vị này Tả gia nhìn một chút. Được rồi, trong nháy mắt Tả Minh Đạo là được Tả gia, người làm ăn miệng thật đúng là trở nên nhanh. Linh cốc rất nhanh liền bị đem tới, Tả Minh Đạo cẩn thận kiểm tra một chút, phẩm chất rất tốt. Không sai, cái này túi bao nhiêu cân? 50 cân. Vậy ta muốn 10 túi. Được. Ba xạ hệ cô cùng một cái khác tiểu nhị cao hứng đi rời thước. Dư Cửu Linh cũng rất vui vẻ, rốt cuộc đúng nghĩa khai trương. Tả Minh Đạo giống vậy vui vẻ, linh cốc luôn là muốn ăn nơi này tiện nghi, lại có thể tiết kiệm được không ít linh tinh. Ngoài ra còn giao cắt tấm cốt, thu được mới đường dây tiêu thụ, đi ra ngoài lúc trên mặt cười liền không ngừng qua. Chương 39. Luyện Hồn Tông Tả Minh Đạo mang theo bọn tiểu đệ rời đi bến thuyền lúc chạm mặt đến rồi ba cái toàn thân đắp ở trong hắc bào người thần bí. Một người trong đó nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Tả Minh Đạo bị hắn nụ cười này làm cho cả người nổi da gà lên. Hồi đầu lại nhìn lên một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở đối diện. Hắn không nhìn lầm, thật đúng là người quen, người tới chính là Vương Bình. Vương Bình qua tới dĩ nhiên không phải vì Tả Minh Đạo, mà là nghênh đón đến từ Luyện Hồn Tông đại biểu. Luyện Hồn Tông là Nam Hoang Đại Lục thần bí nhất tông môn, đến nay không người nào biết kỳ tông cửa vị trí cụ thể. Bọn họ cũng rất ít cùng người ngoài tiếp xúc, bất quá trong phường thị hồn khí cùng âm thuộc tính tài liệu phần lớn ra từ tông này cửa. Vương Bình mua hồn châu chính là một cái trong số đó. Hồn châu có thể nói là con rối trọng yếu nhất bộ kiện, tác dụng là để cho con rối có suy tính phán đoán cùng học tập năng lực, cũng chính là giao cho con rối linh hồn. Hồn châu chia làm cao trung, mùng 3 cấp, mỗi một cấp lại phân thượng, trung, hạ 3 phẩm cấp. Vương Bình trước kia dùng đều là cấp thấp hạ phẩm hồn châu, cấp thấp trung phẩm hồn châu mỗi một viên cần 50 quả linh tinh, ban đầu hắn dùng không nổi. Cho dù là cấp thấp hạ phẩm hồn châu mỗi một viên cũng phải 10 cái linh tinh, số 7 con rối dùng chính là loại này hồn châu, đầu óc không được tốt lắm, chỉ có thể tiếp nhận đơn giản nhiệm vụ. Vương Bình muốn luyện chế tốt hơn con rối, liền cần phẩm chất cao hồn châu. Trung Khánh Phong tìm kiếm khắp nơi phẩm chất cao hồn châu, bị Luyện Hồn Tông để mắt tới, chủ động cùng bên này liên hệ, ước định hôm nay phái đại biểu tới Bạch Sa Châu thương lượng. Ba tên Luyện Hồn Tông đại biểu theo Vương Bình tiến vào lầu gỗ phòng tiếp khách. Vương Bình cái này là lần đầu tiên trực tiếp tiếp xúc Luyện Hồn Tông người, cùng trong truyền thuyết đồng dạng, bọn nó giống như là từ trong địa ngục đi ra, cả người tản mát ra khí tức tử vong. Khô khụ. Vương Bình cảm giác không khí dường như muốn ngưng kết ho khan hai cái, lên tiếng đánh vỡ cái này như chết trầm tĩnh. Ba vị đạo hữu, rất cao hứng các ngươi tới Bạch Sa Châu, mời dùng trà. Ngồi ở chính giữa Luyện Hồn Tông đại biểu một đạo, Vương đạo hữu, chúng ta không thích bằng go, các ngươi mua đại lượng hồn châu mục đích là cái gì? Một ánh mắt chút nào không sức sống, giống như là đối mặt một người chết. Vương Bình không thích người khác nhìn như vậy hắn, bất quá biết Luyện Hồn Tông người đều là bộ này thánh tình, đoán chừng là lâu dài cùng người chết giao thiệp với, đã thành thói quen. Luyện Hồn Tông lịch sử nghe nói so Tây Hoa Tông còn rất xưa, có thể tồn tiếp theo đến bây giờ không phải là không có đạo lý. Hắn một cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ nhiều mua sắm điểm hồn châu liền đưa tới đối phương chú ý, đặc biệt an bài người tới tuần tra, có thể thấy được tính cảnh giác mạnh bao nhiêu. Vương Bình suy tư xuống nói, thực không giấu giếm, tại hạ đối con rối một đạo cảm thấy rất hứng thú, tính toán luyện chế một nhóm con rối trong phường thị bán, cho nên cần đại lượng hồn châu. Một đạo, luyện chế con rối. Vương đạo hữu nhưng có thành phẩm. Đây là không quá tin tưởng, muốn xem thử xem. Vương Bình gật đầu một cái, từ trong túi đựng đồ lấy ra trên Quân Sơn luyện chế cốt mã. Tương đối thô lậu, mong rằng mấy vị không nên cười lời. Một mấy người không để ý đến hắn, ánh mắt rơi vào cốt mã bên trên. Một người trong đó tiến lên vây quanh nó chuyển hai vòng, trên dưới sờ một cái, nói: "Âm cốt làm thể, kết cấu thô ráp, không có tác dụng lớn, thủ pháp coi như thành thạo, luyện chế thời gian ít nhất 3 tháng." Hắn cứ như vậy nhìn sẽ cơ bản đem Vương Bình luyện chế cốt mã trải qua cùng phẩm chất nói cái đại khái. Vương Bình rất là kinh ngạc, không nghĩ đến người này đối con rối một đạo hiểu rõ như vậy. Một đạo, Vương đạo hữu là tính toán đại lượng luyện chế loại này con rối sao? Rõ ràng một cũng đúng khôi lỗi thuật có tương đối hiểu, trong giọng nói đối Vương Bình luyện chế loại này không có gì kỹ thuật hàm lượng vôi thô tiền cảnh không coi trọng. Vương Bình đạo, dĩ nhiên không phải. Đúng như một hai đạo bạn nói đồng dạng, đây là tại hạ 3 tháng trước luyện chế thành chỉ vì tạm thời thay đi bộ, bây giờ muốn luyện chế là đúng nghĩa thợ mỏ con rối. Một kinh ngạc nói, thợ mỏ con rối? Không sai, phụ cận cỡ nhỏ khu mỏ quặng rất nhiều, có mỏ rất sâu, phía dưới hoàn cảnh ác liệt, nhân lực đào móc 10 phần khó khăn, ta nhóm đầu tiên thợ mỏ con rối chủ yếu là dùng để làm mỏ. Vương Bình vậy để cho một mắt sáng rực lên, tùy tiện nói, Vương đạo hữu, không phải ta coi thường ngươi, nếu không có những người khác hiệp trợ, lấy ngươi trước mắt trình độ cùng tu vi, lại có thể luyện chế ra bao nhiêu tới. Đây cũng là hai gã khác luyện hồn tông đại biểu muốn biết, ánh mắt cũng rơi trên mặt của hắn. Cái này cũng không nhọc đến một đạo bạn quan tâm, tại hạ tự nhiên có biện pháp giải quyết. Vương Bình cố làm cười thần bí. Một nhìn một cái hắn hồi lâu, nhưng sau đó xoay người cùng hai người khác mật ngữ một hồi, mới nói, vậy thì tốt, nếu đạo hữu tự tin như vậy, chúng ta luyện hồn tông có thể cung cấp hồn châu, bất quá phẩm chất cao hồn châu cần chờ đạo hữu thợ mỏ con rối hiện thế sau lại nói. Đây chính là vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, các loại Vương Bình làm được sau mới sẽ cân nhắc bước kế tiếp hợp tác có thể. Vương Bình cau mày nói, kia không biết bây giờ Quý Tông có thể cung cấp hồn châu cao nhất là cái gì phẩm chất? Nếu như quá kém liền không có cách nào làm cái này, nhất định phải tranh thủ hạ. Một đạo, cao nhất chỉ có thể sơ giai thượng phẩm. Sơ giai thượng phẩm. Tốt, vậy ta đây bên trước mua 5 viên sơ giai thượng phẩm hồn châu, 20 quả sơ giai trung phẩm hồn châu, 200 viên sơ giai hạ phẩm hồn châu. Mặc dù so tưởng tượng muốn kém một chút, trước mắt hẳn là đủ rồi. Sơ giai thượng phẩm hồn châu giá tiền là 200 quả linh tinh một viên, trung phẩm là 50 quả linh tinh một viên, hạ phẩm là 10 cái linh tinh một viên, toàn bộ cộng lại tổng cộng 3000 quả linh tinh, đây chính là bút không nhỏ đơn đặt hàng. Một suy nghĩ một chút sau nói, không thành vấn đề. Sau 3 ngày giao hàng, đạo hữu muốn ứng trước 3 thành tiền cọc, hàng đến sau trả hết số dư, nếu không không lùi tiền cọc. Vương Bình tại chỗ lấy ra 900 quả linh tinh giao cho hắn. Hai bên hẹn xong canh giờ, Vương Bình đưa ba người đi ra ngoài. Mà đúng vào lúc này, lấy Bách Lý Thế Gia cầm đầu Vũ Đại Thế Gia phái người đến. Bách Lý Ngạn hít một hơi thật sâu nói, quả nhiên là cùng trước kia bất đồng, càng đến gần Bạch Sa Châu, linh khí càng nồng đậm. Thái Nha nói, chẳng lẽ tiểu tử kia cầm chúng ta mấy nhà tài liệu thật sự là vì ở Cắt Trắng Châu bên trên bố trí tụ linh trận. Mây tại thiên đạo, tám phần là như thế này. Không nhìn ra tiểu tử này còn có mấy phần bản lãnh. Từ Hoài Đức nói, ta nhìn nên là dư gia ở sau lưng xuất lực, hắn một cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ có năng lực gì làm ra đại sự như thế, chính là chúng ta mấy nhà muốn làm cũng không dễ dàng. Bốn người khác gật đầu một cái, cho là nói có lý. Bách Lý Ngạn nói, bất kể như thế nào, chúng ta trước trên Bạch Sa Châu đặt chân, nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Bọn họ mang theo một nhóm người tới bến thuyền, xa xa thấy được một thanh niên tu sĩ cùng ba cái người áo đen từ bên trong đi ra. Đó là Vương Bình sao? Thái Nhã chưa thấy qua Vương Bình, cảm thấy cùng dò xét trở về tin tức có mấy phần giống nhau, liền hỏi. Bách Lý Ngạn gật đầu một cái, không sai, đó chính là Vương Bình. Thế nhưng là kia ba tên người áo đen lại là ai, nhìn qua bọn họ rất quen dáng vẻ. Thái Nhã tiếp tục hỏi. Bách Lý Ngạn cũng không rõ ràng lắm, lắc đầu một cái. Ba tên người áo đen từ bên cạnh bọn họ trải qua, nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, giống như là không khí. Mây ở ngày tính khí nóng nảy, ở bọn họ một đám trúc cơ tu sĩ trước mặt, ba cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ lại dám vô lễ như vậy, liền chuẩn bị phát tác. Từ Hoài Đức kéo hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ mấy câu. Mây ở ngày hơi biến sắc mặt, kia cổ tà hỏa trong nháy mắt tiêu tán. Nguyên lai từ Hoài Đức ở ba tên người áo đen tiếp cận, nhận ra được bọn họ riêng có khí tức, đoán ra là luyện hồn tông đệ tử, kịp thời ngăn lại Mây ở thiên phát báo tố. Luyện hồn tông cũng không phải bình thường tông môn, đừng nói bọn họ cái này năm nhà vắng vẻ khu vực tu tiên gia tộc, chính là Tây Hoa tông, Thiên Cơ môn như vậy đại tông, cũng không muốn tùy tiện cùng là địch. Bởi vì luyện hồn tông nổi danh có thù tất báo, đánh tiểu nhân, chỉ biết đưa tới một đám giả. Hơn nữa bọn họ công pháp quỷ dị, tông môn vị trí đến nay không người biết ở nơi nào, người muốn báo thù cũng không tìm tới cửa. Mây ở ngày hút một cái hơi lạnh, thiếu chút nữa vì gia tộc rước lấy tai họa, cũng không biết cái này Vương Bình tại sao lại cùng luyện hồn tông người móc ngoặc bên trên. Chương 40. Khôi trùng Vương Bình đưa đi luyện hồn tông người, tiến lên hướng mấy người chắp tay làm lễ ra mắt. Vương Bình ra mắt chư vị tiền bối. Vương Dịch Trường không cần đa lễ, chúng ta tới giao cắt, thuận tiện nhìn một chút ngươi cho đại diện thế nào. Bách Lý Ngạn gật đầu một cái, nói ra mục đích chuyến đi này. Vương Bình đạo, chư vị tiền bối yên tâm, nhất định làm các ngươi hài lòng. Dứt lời nhường qua một bên, mời bọn họ bên trên nào. Như thế lớn một đám người tiến vào Bạch Sa Châu lập tức để cho dịch tốt nhóm hưng phấn. Lý Cường cùng Trung Khánh Phong đội vàng qua đi tiếp đãi. Bọn họ một là phường thị người phụ trách, một là mua. Lý Cường phụ trách giới thiệu phường thị tình huống trước mắt cùng để lại cho năm nhà đại diện. Trung Khánh Phong phụ trách cùng các nhà quản sự giao cắt tài liệu. Dư Cửu Linh thấy đến rồi nhiều người như vậy, tò mò tại cửa ra vào ngắm nhìn. Hắn đang nhìn Ngũ Đại Thế Gia người, Bách Lý Ngạn mấy người cũng đang quan sát hắn. Trung Khánh Phong thì ở cách vách đại diện cùng Ngũ Đại Thế Gia giao cắt tài liệu chất đống như núi để cho Dư Cửu Linh kinh ngạc không thôi. Bước đầu tính toán, những tài liệu này giá trị không dưới 2000 quả linh tinh. Hắn không biết Bạch Sa Châu mua nhiều tài liệu như vậy làm gì. Bạch Sa Châu lại ở đâu ra nhiều như vậy linh tinh? Hơn nữa gia tộc không tên đem hắn phái tới đây mở tiệm. Vương Bình ở trong mắt của hắn càng thêm thần bí. Hai bên rất nhanh giao cắt xong. Bách Lý Ngạn mấy người đối cho bọn họ năm mặt tiền không có ý kiến, lưu lại người chuẩn bị mở tiệm công việc, chỗ bán thương phẩm cùng hơn nhớ hàng gạo đồng dạng, trong vòng nửa năm bớt 10% ưu đãi. Cái quyết định này để cho Lý Cường cao hứng vô cùng, Vũ Đại Thế Gia vào ở phường thị. Tất nhiên sẽ đưa tới phụ cận những thứ khác tu tiên gia tộc cùng tán tu chú ý, đối phương thị chiêu thương 10 phần có lợi. Vốn là dựa theo Vương Bình ý tứ muốn thiết tiến chiêu đại đám bọn họ, mấy người biệt tự, bọn họ đều là trúc cơ tu sĩ, còn không có mặt cùng một tên luyện khí kỳ tầng 8 tiểu tu sĩ cùng bàn. Vương Bình cũng chính là khách khí, không ở lại ăn cơm tốt nhất, không phải còn phải lãng phí mấy đôi linh tức. Đưa đi ngũ đại thế gia người, hắn đem tài liệu kiểm lại, sau đó đi liền hướng mới xây lớn nhất một gian thạch thất. Cái này gian thạch thất là cố ý kiến tạo luyện khí thất, trung quanh bố trí cấm chế, dùng tới tu luyện cùng luyện chế con rối. Bây giờ tài liệu cơ bản thu thập đủ, chỉ kém luyện hồn tông hồn châu. Chẳng qua trước tiên có thể đem chủ thể kết cấu luyện chế ra tới. Đại lượng tài liệu bị khuynh tả tại một chương cực lớn bàn làm việc bên trên. Ở Vương Bình trước mặt có cái trượng hứa cao khí lò, con rối trên người cấu kiện liền là thông qua nó tới luyện chế. Hồi lâu không có động thủ, hắn có chút hưng phấn. Đầu tiên đem khí lò kích thích dự nhiệt, sau đó bắt đầu lựa chọn tài liệu. Nếu là lúc trước, toàn dựa vào hai cái tay tới làm đây hết thảy. Bây giờ thì khác, hắn có thiên tinh khôi lỗi tuyến. Tâm niệm vừa động, mấy chục cây màu làm tinh tia bắn về phía bàn làm việc. Vương Bình giống như là nhiều mấy chục con tay, đang làm việc trên đài tuyển lựa phải dùng tài liệu. Bắt đầu còn có chút không thích ứng, thiên tinh khôi lỗi tuyến thường quấn quýt lấy nhau. Theo thời gian trôi đi, mỗi một cây thiên tinh khôi lỗi tuyến giống như là có sự sống, chính xác không có lầm đem tài liệu đầu nhập tiến khí lò. Hôm nay hắn muốn luyện chế là con rối hình người. Có trước mặt 7 lần luyện chế kinh nghiệm, không cần lại bản vẽ thiết kế, trực tiếp liền có thể luyện chế. Duy nhất phân biệt chính là dùng tài liệu muốn so trước đó cao cấp rất nhiều. Tài liệu bất đồng, luyện chế thời gian cùng phương pháp cũng sẽ không cùng. Điều này cần một cái quen thuộc nhận biết quá trình, trong lúc ở chỗ này luyện hư một ít tài liệu không thể tránh được. Sau 3 canh giờ rưỡi, một cái hình người con rối ra công việc bây giờ trước đài. Đây là một phái nam con rối, vóc người trung đẳng, bộ dáng bình thường. Bởi vì dùng cũng là tài liệu không tệ, mặt ngoài cùng chân nhân cơ bản không có phân biệt. Vương Bình vây quanh nó chuyển vòng, đối với mình cái này tác phẩm phi thường hài lòng. Bây giờ còn kém cắm vào hồn châu. Dựa theo Vương Bình suy nghĩ, trước chế tác mấy cái mô bản, trong đó bao gồm luyện khí sĩ con rối, lính gác con rối cùng với thợ mỏ con rối. Luyện khí sĩ con rối dùng sơ giai thượng phẩm hồn châu. Như vậy năng lực học tập của nó mới mạnh, có thể đem đến giúp đỡ hắn luyện chế những thứ khác con rối. Lính gác con rối danh như ý nghĩa, chủ yếu tác dụng chính là tuần tra đề phòng, không cần quá phức tạp, định dùng sơ giai hạ phẩm hồn châu. Thợ mỏ con rối là dùng mở ra mỏ giống vậy không cần quá cao trí tuệ, có thể đơn giản thi hành nhiệm vụ, chịu nhiệt, an mòn, ở bước, thích ứng cực đoan hoàn cảnh là được. Vương Bình định dùng bọn nó cùng ngũ đại thế gia thành lập quan hệ hợp tác. Ngũ đại thế gia đều có bản thân mỏ, trước mắt dựa vào nhân lực đào mỏ, có chút mỏ rất sâu, hầm mỏ phía dưới không khí mỏng manh, nhiệt độ cao, người bình thường không cách nào lâu dần đào mỏ. Thợ mỏ con rối có thể đề cao thật lớn đào mỏ hiệu suất. Bây giờ duy nhất chế ước Vương Bình phát triển là khôi tinh. Nếu như thợ mỏ con rối đưa vào sử dụng, cần tiêu hao đại lượng khôi tinh, mà trên thị trường khôi tinh có hạn, dựa vào Vương Bình một người chuyển hóa khôi tinh không thực tế, phải nghĩ tìm cách, nhìn như thế nào giải quyết hết cái vấn đề này. 3 ngày sau, Luyện Hồn Tông 111 mình dựa theo ước định canh giờ đi tới Bạch Sa Châu. Vương Bình vẫn là lần đầu tiên thấy sơ giai thượng phẩm hồn châu. Sơ giai thượng phẩm hồn châu cùng sơ giai hạ phẩm hồn châu lớn nhỏ đồng dạng, người trước là màu xám tro, người sau là màu trắng toát. Hai người lộ ra âm hồn lực cũng chênh lệch rõ ràng. Hồn châu cần dùng đặc chế bình tới trang, nếu không sẽ hồn lực từ từ tiêu tán. Luyện Hồn Tông rất lớn vương, đưa hắn một ít. Vương Bình đối với lần này phi thường hài lòng, cẩn thận kiểm tra sau nhận lấy đặt trước tốt hồn châu, cũng trả hết số dư. Nghĩ đến bọn họ đối khôi lỗi thuật biết sơ lược, liền hỏi, một đạo bạn, có cái liên quan tới khôi tinh vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi, không biết có thể hay không? Có táo không có táo, đánh một gậy lại nói. Một vừa đã đứng dậy, nghe vậy suy nghĩ một chút nói, vấn đề gì? Đây chính là bày tỏ nguyện ý trả lời. Vương Bình cao hứng nói, ta nghe nói khôi tinh ra từ man hoang Trung Quốc, thế nhưng là tình huống cụ thể không hiểu nhiều, đạo hữu nhưng vì ta giải hoặc. Một nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, lộ vẻ nhưng cái vấn đề này không đơn giản. Điều này cũng làm cho Vương Bình càng thêm mong đợi một đưa một cái ra giải đáp. Một đạo, nói thật ở Nam Hoang người biết không nhiều, ta có thể đem biết cáo biết đạo hữu, bất quá tương lai có chuyện tìm đạo hữu giúp một tay lúc, mời đạo hữu ra tay một lần như thế nào? Tại tu chân giới không có ai sẽ đem kiến thức cùng kinh nghiệm miễn phí truyền thụ hoặc báo cho người khác, Vương Bình đối một nói ra điều kiện cũng không ghét. Ngược lại, đối phương chịu nói ra điều kiện, nói như vậy biết có quan khôi tinh chuyện. Vương Bình suy nghĩ một chút nói, không thành vấn đề, bất quá cái này nhất định phải xây dựng ở phạm vi năng lực của ta bên trong. Một đạo, có thể. Dừng lại nói tiếp, ta biết không nhiều, nghe nói mãng hoang trùng cốc có loại linh trùng gọi khôi trùng. Bọn nó ngoại hình tựa như tằm, cắn nuốt linh khí sau có thể ngưng kết ra khôi tinh. Vương Bình nghe vậy trợn to hai mắt. Hắn có thể ngưng kết khôi tinh có thể hay không cùng khôi trùng có liên quan? Một đạo, không có chuyện khác đi. Vương Bình thu hồi tâm thần, cười nói, không còn, nhiều cảm ơn đạo hữu báo cho. Một gật đầu, xoay người rời đi. Vương Bình đưa một vừa đến bến thuyền, khi trở về thấy Dư Phi hùng hùng hổ hổ chạy tới. Đây là xảy ra chuyện gì sao? Chương 41. Con rối triệu đại Dư Phi ở Vương Bình trước mặt chạm định, bởi vì chạy gấp, vẫn còn ở thở. Vương Bình chờ hắn tâm tình vững vàng mới hỏi, chuyện gì xảy ra? Dư Phi nói, trong đất nảy mầm. Nảy mầm vậy nhưng mau mau đến xem. Vương Bình nhớ lại nói qua, nảy mầm để cho Dư Phi trước tiên thông báo hắn. Hai người cùng nhau hướng trồng trọt khu đi tới. Dư Phi vừa đi vừa nói, nơi này thổ chất rất tốt, linh khí cũng chân, đoán chừng nhiều nhất 3 tháng sẽ có thu được. 3 tháng, ngươi nói không sai chứ? Vương Bình hơi kinh ngạc, tình huống bình thường linh cốc cần 4 tháng mới quen, 3 tháng thế nhưng là trước hạn 1/4 thời gian, 1 năm qua có thể nhiều loại một vòng. Đây là khái niệm gì, mang ý nghĩa chi phí nếu so với phía ngoài linh cốc thiếu một mạng lớn. Dư Phi hỏi, nơi này không chỉ có linh khí chân, đất cũng mập, có phải hay không dùng cái gì tốt mập nha? Vương Bình thật đúng là không rõ ràng lắm. hắn ở phương diện này không có kinh nghiệm, toàn bộ giao cho dịch tốt nhóm xử lý. Rất nhanh hai người tới trồng trọt khu. Quả nhiên mười mấy mẫu đất toàn bộ cũng từ trong đất lộ ra màu xanh biết mầm mầm. Ta nhớ được ngươi gieo hạt không bao lâu a? Vương Bình nhớ tới trước đây không lâu mới gieo hạt, thế nào lại nhanh như vậy liền nảy mầm? Ba ngày trước hạ loại, so bình thường nhanh hai ngày, mầm rất to khỏe, xử lý tốt nên thu được không sai. Dư Phi đang khi nói chuyện trên mặt tất cả đều là sắc mặt vui mừng. Tình huống như vậy vượt xa khỏi dự tính, như vậy cuối cùng thu được lúc có thể được đến chia làm thế tất nhiều hơn. Vương Bình nghĩ đến hắn trong lời nói điểm mấu chốt, ngươi nói nơi này đất rất béo tốt. Dư Phi nói, không sai, so với chúng ta dư gia thượng hạng linh điển cũng không kém, phải biết, những thứ kia linh điển thế nhưng là nuôi không biết bao nhiêu năm. Vương Bình ý thức được vấn đề ở đâu, gọi đến lần trước sửa sang lại ra mảnh đất này Thái lao đầu. Thái Bá Thao không biết đã xảy ra chuyện gì, đội đội vàng vào tới. Đừng hoảng hốt, ta chính là hỏi thăm các ngươi, nhưng tại cái này mười mấy mẫu đất trong thi quá mập. Vương Bình tỏ ý hắn không cần phải gấp gáp, từ từ nói. Thái Bá Thao nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ một chút nói, Vương sư đệ nói phân trùng có lợi cho linh thực sinh trưởng, chúng ta đi ngay thanh giang khẩu bên kia trong khe núi làm chút trùng phân tới hôn ở bên trong. Hắn nói Vương sư đệ là phụ trách dịch trạm kho hàng đông điện, mà chỗ kia trong khe núi có thật nhiều độc trùng, đi thanh giang khẩu câu linh tức dùng mồi câu bắt đầu từ nơi đó bắt. Vương Bình không nghĩ tới những thứ kia trùng phân còn có như thế tác dụng, vỗ một cái Thái Bá Thao bả vai nói, lần sau phát tiền các ngươi phụ trách khai khẩn linh điền mấy người ngạch ngoại các tượng thưởng 10 cái linh tinh. Thái Bá Thao nghe vậy lại hỉ, cười ha hả đem tin tức tốt chuyển cho mấy người khác biết. Dư Phi nói, dịch trường, phải là những thứ kia trùng phân nguyên nhân, sau này có thể để cho bọn họ giúp một tay kiếm một ít tới. Vương Bình gật đầu bày tỏ không thành vấn đề. Mấy ngày nay chuyện tốt không ngừng, hắn cũng cao hứng, cố ý để cho người cho Âu Dương Lỗi sư huynh đệ cùng ông Thiếu Khang cắt thêm cái đùi gà. Mình thì trở lại nhà đá hoàn thành khôi lỗi một bước cuối cùng. Bước đầu tiên là đem cơ bản tin tức dùng thần niệm lạc ấn vào hồn châu. Bước này rất mấu chốt, tu sĩ thần thức không thể có cắt đứt, nếu không công sức đổ sông đổ biển. Vương Bình thần thức không mạnh, có thể lạc ấn tin tức có hạn, chỉ có thể đem nhất thông thường vật lạc ấn vào đi. Tỷ như ngôn ngữ, với cái thế giới này cơ bản nhận biết, sinh hoạt hàng ngày phương thức các loại trụ cột nhất nội dung. Tương đương với đem một đoạn trí nhớ nhét vào hồn châu lý, mang ý nghĩa Vương Bình muốn dùng ý thức diễn dịch một lần. Nay quả không đơn giản, Vương Bình sau khi làm xong cả người cũng mệt mỏi, chọn vẹn nghỉ cả nửa ngày mới khôi phục. Kế tiếp chính là cho con rối cắm vào hồn châu. Con rối cắm vào hồn châu về sau thì có hồn, linh trí trình độ cùng hồn châu phẩm chất có quan hệ phi thường lớn. Vương Bình đợi một hồi, trước mặt con rối mới mở mắt. Bởi vì hồn châu lý lưu lại Vương Bình là cấn, vì vậy con rối chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của hắn. Người sau này liền kêu triệu lại đi. Vâng, chủ nhân. Con rối một mép rõ ràng, cùng số 7 so một cái thiên một cái địa. Vương Bình rất vừa ý, triệu đại linh trí phi thường cao, đây đối với bước kế tiếp kế hoạch 10 phần có lợi. Ngày thứ hai, Vương Bình kêu lên Quách Quyền, hai người rời đi Bạch Sa Châu hướng đông mà đi. Quách Quyền đối đột nhiên xuất hiện triệu đại rất hiếu kỳ. Thế nhưng là triệu đại so Vương Điền còn lợi ích, không, nên là cơ bản không mở miệng, chỉ có Vương Bình phân phó lúc mới có thể cứng rắn trở về một câu. Hơn nữa dùng từ cực kỳ tinh luyện, có thể nói một chữ, tuyệt không nói hai cái. Bản thân hắn kỳ thực lời cũng không nhiều, dọc theo con đường này liền lộ ra rất nặng bực bội, cũng không biết đi nơi nào. Bất quá không bao lâu, hắn cũng cảm giác hai bên vật kiến trúc rất quen thuộc, các loại thấy được khổng ra cửa đại cây dương lúc rốt cuộc biết. Thế nhưng là dịch trường đại nhân không phải đã mời Thiên Cơ môn mã chấp sự hoàn thành trận bàn sao? Tại sao lại đến tìm khổng đại? Khổng đại giống vậy nghi ngờ, các loại Vương Bình nói rõ ý tới mới biết nguyên nhân. Vương đạo hưu nói chính là vị này Triệu đạo hưu sao? Triệu đại tên cùng hắn có điểm giống, cảm giác bên trên là lạ. Khoan hay nói, Vương Bình cho con rối lấy tên lúc tham khảo chính là khổng đại. Con rối trước mắt chẳng qua là cơ bản hiểu cái thế giới này, có thể đơn giản trao đổi, quá chuyện phức tạp còn sẽ không làm. Vương Bình mục đích là chế tạo ra một cái có luyện khí năng lực con rối, đến lúc đó lại có thể thay hắn tới luyện chế con rối. Triệu đại có luyện khí kỳ tầng 5 thực lực, thường ngày hoạt động 30 ngày chỉ cần tiêu hao 2 quả khôi tinh. Nếu như dính đến luyện chế khí vật, đánh nhau hoặc những thứ khác tốn năng lượng nhiều chuyện, như vậy khôi tinh tiêu hao mới có thể nhiều. Chính Triệu đại biết như thế nào thay đổi khôi tinh, bất quá Vương Bình không thể nào lưu lại quá nhiều, để tránh bị người phát hiện, cho nên kêu lên Quách Quyền, sau này muốn hắn giúp một tay đưa khôi tinh tới. Không đại vốn định một tiếng cự tuyệt. Nhà mình còn có 2 cái đệ đệ, mấy cái cháu trai muốn dạy, nào có ở không dạy người ngoài. Nhưng khi nhìn đến chất trên bàn thành như ngọn núi nhỏ linh tinh, riêng là đem lời giấu ở cổ họng trong mắt. Vương Bình đem Triệu đại tình huống giới thiệu sơ lược hạng. Là một người đàng hoàng, không thích nói chuyện, thích một người ăn cơm, đầu óc có chút chủ. Không đại đã trên trán Triệu đại thấy được kẻ ngu cùng quái nhân một chữ. Kẻ ngu liền kẻ ngu, linh tinh đến nơi, chuyện gì cũng dễ nói. Vương Bình đơn độc giao phó Triệu đại một ít chuyện, sau đó cùng Quách Quyền trở về Bạch Sa Châu. Triệu đại đi học luyện khí, hắn cũng không thể nhàn rỗi, cần chuẩn bị thêm khôi tinh, còn phải hỏi thăm khôi trùng tin tức. Ngoài ra muốn luyện chế một nhóm thợ mỏ con rối đi ra, chương mục nhanh không có tiền. Trở về lúc, vừa đúng ngũ đại thế gia người đến, bọn họ đang bố trí đại diện, tính toán ngày mai khai trương buôn bán. Tin tức rất nhanh truyền ra, đã có không ít phụ cận tán tu cùng tiểu tu tiên gia tộc tới Bạch Sa Châu, hơn nhớ hàng gạo hung hăng làm mấy bút làm ăn, để cho Dư Cửu Linh rất là cao hứng. Bạch Sa Châu bên trên một mảnh vui vẻ phồn vinh, lầu gỗ phòng trọ bắt đầu có người ở linh tức canh cũng có người điểm dịch tốt nhóm khí thế ngất trời, bận rộn xoay quanh. Vương Bình thì đợi ở thạch thất trong vì cái đầu tiên thợ mỏ con rối bản vẽ thiết kế. Thợ mỏ con rối không phải chỉ có một loại hình, căn cứ nó chức năng có thể thiết kế bất đồng con rối. Tỷ như hầm mỏ nhỏ hẹp, cần người thấp nhỏ thợ mỏ con rối tác nghiệp. Lại tỉ như khoáng thạch rất nặng, cần lực lượng đại thợ mỏ con rối. Còn có hầm mỏ ở dưới nước, như vậy muốn thiết kế thích hợp ở trong nước tác nghiệp thợ mỏ con rối. Tóm lại, không thể cơ đũa cả nắm. Chương 42. Nguy cơ đi tới Vương Bình dùng mấy ngày vẽ hàng trăm tấm bản vẽ thiết kế, châm trước liên tục quyết định trước làm ra hai cái hình hảo. Thợ mỏ số 1 chịu nhiệt cùng cực hàn, không sợ ác liệt hoàn cảnh, vóc người nhỏ thấp, có 4 cái tay cánh tay, nhưng nhanh chóng bỏ. Thợ mỏ số 2 có thể tựa như ở trong nước tác nghiệp, tương tự bạch tuộc, có 8 đầu xúc tu, thân thể mềm mại, nhưng chui vào hẹp huyệt động nhỏ. Làm quyết định liền bắt đầu sửa đổi bản vẽ thiết kế. Lại dùng một ngày, rốt cuộc sửa bản thảo. Lúc này bên ngoài Tả Minh Đạo lần nữa mang theo tiểu đệ đi tới Bạch Sa Châu. Trước mắt khí thế ngất trời tình hình để bọn hắn thất kinh. Nhớ lần trước lúc tới nơi này còn vắng ngắt không có mấy người, bây giờ ngay cả trong phường thị cũng có người ở đi dạo, đại diện hơn phân nửa mở. Bọn họ lần này là tới phó ước. Đầu tiên đi tới hơn nhớ hàng gạo. Bất quá Dư Cửu Linh đang bận làm ăn, không có thời gian tiếp đãi bọn hắn. Hơn nhớ hàng gạo linh cốc giá cả tiện nghi, rất nhanh hấp dẫn không ít phụ cận tán tu cùng tiểu tu tiên gia tộc trước tới mua. Linh cốc là cương tính nhu cầu, so tài liệu muốn càng hút hàng hơn. Vũ đại thế gia đại diện cũng khai trương. Giống vậy bởi vì giá cả so bên ngoài thấp một thành, cũng có người thuận đường mua không ít. Tả Minh Đạo ở bên cạnh thấy đỏ mắt. Thân biên tiểu đệ nói, lão đại, nếu không chúng ta cũng ở đây mướn mặt tiền a. Tả Minh Đạo có điểm tâm động, chúng ta bán cái gì? Bán âm cốc nhà. Húng chi nơi này linh khí so chúng ta kia phải mạnh hơn, chính là cái đó không bán, mỗi tháng cũng phải tiết kiệm không ít linh tinh. Tả Minh Đạo sờ lên cầm suy nghĩ một chút tiểu đệ lời không có tật xấu nha. Quân sơn trấn linh khí mỏng manh, cần dùng linh tinh tu luyện. Nhưng là phương diện khác cũng phải dùng linh tinh, mỗi tháng cứ như vậy điểm, có thể dùng để tu luyện linh tinh nhiều nhất 5 cái tà hữu. Cho dù như vậy, một tháng qua 7 người cũng phải 35 quả linh tinh. Mà nơi này tiền thuê tháng kim mới 30 quả. Phương thị linh khí nồng nặc không thua gì những thứ kia tiểu tu tiên gia tộc, muốn đại diện, đại gia chen ở bên trong tu luyện, còn có thể tiết kiệm đi 5 cái linh tinh. Tả Minh Đạo càng nghĩ càng kích động, âm thầm ảo não, thế nào sớm không nghĩ tới. Tiểu đệ ở bên cạnh nói, đại ca, phải vội vàng, không phải các loại người khác nghĩ đến đại diện nhưng là không. Đúng đúng đúng, ngươi tiểu tử này có tiền đồ, chúng ta đi tìm Lý Cường đạo hữu. Tả Minh Đạo cũng nữa không tiếp tục chờ được nữa, kích động đập tiểu đệ đầu một cái tát, đi ngay tìm Lý Cường. Hắn có thể nghĩ đến, người khác tự nhiên có thể nghĩ đến, lúc này Lý Cường trong phòng ngoài phòng đều là người, tất cả đều là muốn mướn đại diện. Tả Minh Đạo nghĩ trên bảo, nào có người chịu nhượng, mấy cái tính khí không tốt thiếu chút nữa đánh nhau. Động tĩnh của nơi này kinh động những thứ khác dịch tốt. Trung Khánh Phong cùng Lộ Đại Niên chạy tới tiếp viện, mới đứng vững thế cuộc. Không có cách nào, mấy người thương nghị một trận, thông báo tạm thời dừng lại đối ngoại quảng cáo cho mướn. Bọn họ cũng không ngu, giống vậy ý thức được vấn đề. Ban đầu cho là Vương Bình định giá quá đắt, không ai sẽ nguyện ý tới. Kết quả là bọn họ quá nông cạn nơi nào quý, rõ ràng cùng nhặt được không có phân biệt. Lý Cường mặc dù là phường thị nhân viên quản lý, cũng không dám tự tiện tăng giá, quyết định các loại Vương Bình bế quan đi ra lại nói. Những thứ kia tính toán mướn đại diện đều là phụ cận tiểu tu tiên thế gia cùng tán tu, lại lấy tán tu nhiều nhất. Hết cách rồi, tán tu khổ nha. Tốt linh mạch bị tu tiên đại tông chiếm thiếu chút nữa bị đại tu tiên thế gia chiếm, càng sau bị trung tiểu tu tiên gia tộc chiếm. Bọn họ muốn tìm cái linh khí chân điểm địa phương so với lên trời còn khó hơn. Bây giờ Bạch Sa Châu phường thị linh khí không thể so với bình thường tu tiên gia tộc linh khí chênh lệch, bọn họ lập tức đỏ mắt, liều mạng cũng muốn ở chỗ này chiếm cái vị trí. Tả Minh Đạo cùng Trung Khánh Phong quen, lặng lẽ tìm đi qua, chủ động lại đem âm cốt giá cả hạ xuống một thành, rốt cuộc lấy được một mặt tiền. Nhớ tới ban đầu chỉ có một nhà hơn nhớ hàng gạo lúc, Lý Cường nhắc nhở hắn qua, lúc ấy nếu là đáp ứng liền tốt. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận. Mà đang ở Bạch Sa Châu vui vẻ phồn vinh thời khắc, nguy cơ cũng ở đây đi về phía bên này. Hàn Quốc Tây Bộ hoang dã trong, một đội nhân mã đi tới Vương Bình giết chết Bạch Lam Phong 7 người vị trí. Trong đội ngũ hai con bà thai chó trên đất đảo quanh, lỗ mũi không ngừng ngửi, thỉnh thoảng phát ra vùng vùng tiếng kêu. Một tên hồng phát lão giả nói, ba thai linh khuyển đuổi tới đây liền không có khí tức của bọn họ nếu là xảy ra chuyện, nên đang ở phụ cận. Khác một người trung niên hán tử mặt ngửa túi người trên đất đốt qua địa phương nắm lên một nắm bùn đất, gầy lẩy mấy cái, nhìn kỹ chốc lát nói, đoán chừng đã ngộ hại cái này trong bùn đất có chó cốt. Người còn lại có giật mình, có trên mặt lộ ra vẻ bi thống, mấy người xuống ngựa cũng ở đây đốt qua địa phương nắm lên đem bùn đất, nhìn kỹ sau gật đầu một cái. Hồng phát lao giả nói, căn cứ trước đó vài ngày điều tra, bọn họ là nghe Bạch Lam Phong chủ ý đuổi một tên cứ gọi Vương Bình Tây Hoa Tông luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, nguyên nhân cụ thể muốn hỏi các ngươi Bạch gia. Hắn nói chuyện giữa ánh mắt nhìn về phía một người trung niên văn sĩ, người này chính là Bạch Lam Phong phụ thân Bạch Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh sắc mặt rất không tốt, nói, nguyên nhân cụ thể chúng ta Bạch gia cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là Lam Phong nhận được một cái tin tức sau liền vội vàng đi ra ngoài, chuyện về sau các ngươi cũng rõ ràng, ta cũng không muốn nói nhiều. Hán tử mặt ngựa nói, bất kể tin tức là ai truyền Tây Hoa Tông tiểu tu sĩ thoát không khỏi liên quan, chúng ta trực tiếp đem người bắt thẩm vấn chính là. Ha ha, Địch Nhất Phàm, ngươi cho là người nọ là nhân vật bình thường, muốn bắt đã bắt. Một tên người cao gầy tu sĩ lên tiếng trầm trọng. Liêu Khánh, chẳng lẽ một tên luyện khí kỳ tiểu tu sĩ liền hù được ngươi? Nếu như các ngươi Liêu gia không muốn, chớ cùng chúng ta chính là, ngược lại nhà các ngươi nhân khẩu nhiều, chết một hai không có ảnh hưởng gì. Hán tử mặt ngựa lập tức phản kích. Hồng Phát lao giả nói, cũng chớ ồn ào, Địch đạo hữu, tiểu tử kia vẫn có chút manh mối, Liêu đạo hữu vậy cũng có một đạo lý của nó. Hán tử mặt ngựa Địch Nhất Phàm nói, không phải là một tên Tây Hoa Tông luyện khí kỳ tiểu tu sĩ sao? Chúng ta len lén ra tay, sau này coi như Tây Hoa Tông biết chẳng lẽ vì cái luyện khí kỳ đệ tử tới Hàn Quốc làm phiền chúng ta không được. Những người khác cũng rất tò mò, nhìn về phía Hồng Phát lão giả. Hồng Phát lão giả nói, đạo hữu có biết gần đây có vị luyện khí kỳ tu sĩ trèo lên bên trên Thiên Cơ Tháp tầng thứ 9? Địch Nhất Phàm nói, có nghe nói qua, nghe nói chẳng qua là tên luyện khí kỳ tầng 7 tiểu tu sĩ. Nói đến đây đột nhiên mặt liền biến sắc nói, chẳng lẽ chính là tiểu tử này? Hồng Phát lão giả gật đầu một cái. Đám người bừng tỉnh ngộ, khó trách khó mà nói bắt, thì ra là như vậy. Lấy luyện khí kỳ tầng 7 tu vi leo lên Thiên Cơ Tháp tầng thứ 9, người này tất nhiên thiên phú tuyệt hảo, bọn họ nếu là dám ra tay bắt người, Tây Hoa Tông những lao gia hỏa kia tuyệt đối sẽ nổi gióa. Vậy chúng ta làm sao bây giờ, chẳng lẽ vì vậy thôi? Một số người có chút không cam lòng. Bạch Ngọc Kinh lúc này mở miệng nói, chư vị không cần phải gấp gáp, được kêu là Vương Bình Tây Hoa Tông tiểu tu sĩ, nghe nói cũng không phải là xuất thân danh môn, ở Tây Hoa Tông cũng không có gì núi dựa, hiện ở bên kia đoán chừng cũng không biết người này trèo lên bên trên Thiên Cơ Tháp tầng thứ 9, chúng ta vẫn có cơ hội đem người mang về. Hán tử mặt ngựa vui vẻ ra mặt, Bạch Minh, quả là thế sao? Những người khác cũng nhìn về phía Bạch Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh gật đầu nói, người nọ đang ở cách chúng ta không xa Bạch Sa Châu, là Tây Hoa Tông phái tới Bạch Sa Châu dịch đứng dịch trường, chỉ cần chúng ta tốc độ nhanh, có thể nhanh chóng có thể bắt được. Chương 43. Lính gác cùng nô Vương Bình còn không có ý thức được nguy cơ đang ở trước mắt, đang toàn lực nghiên cứu hai cái hình hào khôi lỗi cấu tạo. Bản vẽ thiết kế là bản vẽ thiết kế, thực tế thao tác lúc sẽ xuất hiện các loại các dạng vấn đề, luyện hư con rối đã có mười mấy cái. Mỗi cái giá trị mấy chục linh tinh, muốn nói không đau lòng đó là không thể nào. Bất quá hai cái này hình hào con rối quan hệ đến Bạch Sa Châu bước kế tiếp hoạch định, nhất định phải làm được vạn vô nhất thất. Lại qua hai ngày, nhà đá cửa mở ra. Vương Bình mặt mỏi mệt, lại tràn đầy nụ cười từ bên trong đi ra. Cuối cùng thành công. Hắn ngửa đầu giang hai cánh tay, đón trời ấm áp ngáp một cái. Vương Bình xuất quan tin tức rất nhanh truyền ra, Lý Cường cùng Quách Quyền đi tìm tới. Bọn họ một là vì đại diện chuyện, một là vì Triệu Đại. Vương Bình nghe Lý Cường nói tình huống, phất tay một cái nói, đại diện tiền mướn không cần điều chỉnh, bất quá vào ở thương gia nhất định phải trong vòng nửa năm cùng hơn nhớ hàng gạo, bách lý thế gia các loại thương hộ đồng dạng, có hấp dẫn người ưu đãi các biện pháp. Ngoài ra cho thuê đại diện không cho chống không hoặc vô cớ đóng cửa không buôn bán, nếu không hủy bỏ khế ước thuê mướn. Lý Cường ghi nhớ sau cao hứng rời đi. Quách Quyền chờ hắn đi xa, lúc này mới nói, bên kia nói không dậy nổi hỏi người lúc nào mang về. Vương Bình cau mày nói, cái này không bao lâu đi, làm sao lại không dậy nổi rồi? Quách Quyền nói, Khổng đại sư nói trụ cột vật cũng dạy cho, sau này trưởng thành phải dựa vào không ngừng học tập cùng tích lũy kinh nghiệm, những thứ này hắn không dạy nổi. Vương Bình hiểu, con rối cùng người còn chưa phải cùng. Khôi lỗi suy nghĩ đơn nhất, lấy chủ nhân ra lệnh là cao nhất hành vi chuẩn tắc, cộng thêm cấu tạo cùng người bất đồng, thấy hoặc là nghe được chỗ có sự vật, chỉ phải chú ý liền có thể toàn bộ nhớ, học vật dĩ nhiên là nhanh. Khuyết điểm cũng rõ ràng, đó chính là thiếu hụt sức sáng tạo. Nó có thể đưa ngươi dạy vật rất tốt phát huy được, thế nhưng là để nó dù là đem một thanh dao phay hơi hơi sáng tạo cải tạo hạ cũng không thể nào. Kia chuyện còn lại liền đơn giản, chỉ muốn không ngừng cho Triệu Đại thử tay nghề, để cho hắn có thể thuần thục nắm giữ thủ pháp luyện chế, sau đó đem luyện chế khôi lỗi toàn bộ qua trình giáo sư cho nó, liền có thể nhất lao vĩnh dần. Vương Bình vì chính mình thiên tài ý tưởng mà hưng phấn. Quách Quyền sau khi đi, Vương Điền lại tới. Bởi vì Vương Bình căn dặn qua, muốn dự trữ trùng phân, cho nên mấy ngày này bọn họ đi thanh giang khẩu đảo rất nhiều trở lại, bây giờ kho hàng cũng không đông được, hỏi xử lý như thế nào. Vương Bình vỗ đầu một cái, nhớ tới cái này chuyện, nói, trên đảo còn có thể mở rộng bao nhiêu mẫu đất. Vương Điền tính một cái nói, nhiều nhất chừng 50 mẫu đất. Vương Bình đạo, ngươi đi tìm Dư Phi, để cho hắn tổ chức người khai khẩn đi ra, sau này thu được ấn lúc trước đồng dạng chia làm cho hắn, còn có, tốt nhất cùng lúc trước linh điền liền cùng một chỗ. Không có cách nào, bây giờ nhân thủ khẩn trương, chỉ có thể để cho chính Dư Phi đi làm. Ngoài ra, Bạch Sa Châu dịch đứng nhân sự cũng nên cân nhắc lần nữa phân công, không phải theo không kịp nơi này phát triển. Vương Bình bên ngoài tuần tra một vòng, lại trở về nhà đá. Từ lần trước vẽ bản vẽ thiết kế trong tìm ra mấy tờ, chuẩn bị nhiều hơn hai loại con rối. Loại thứ nhất là lính gác con rối, phụ trách Bạch Sa Châu dịch đứng đề phòng, có nhất định năng lực công kích. Loại thứ hai là người ở con rối, phụ trách Bạch Sa Châu dịch đứng tiếp đãi, có thể xử lý chuyện đơn giản, tỉ như thanh khiết, quét dọn, chuyên trở chờ chút. Thợ mỏ một, nhị hình con rối đã luyện chế thành công đi ra, phải làm chẳng qua là đại lượng chế tác. Bây giờ Bạch Sa Châu cần phía sau hai loại con rối, Vương Bình nghỉ ngơi hai canh giờ, lần nữa vùi đầu vào nghiên chế chính giữa. Lính gác con rối cùng người ở con rối cũng không phức tạp, đặc biệt là lấy được tứ tượng khôi lỗi thú về sau, Vương Bình ở con rối một đạo bên trên bước vào một bước dài, lại trải qua luyện chế Triệu Đại cùng thợ mỏ con rối tích lũy kinh nghiệm phong phú. Vì vậy loại này đơn giản cấp thấp con rối chỉ tốn không tới nửa ngày liền thiết kế thành hình, ở giữa trưa ngày thứ hai ra thành phẩm. Phiền toái duy nhất là đem tin tức lạc ấn vào Hồ Châu, cái này tương đối hao phí tinh lực, bất quá cũng không phải không có chỗ tốt. Vương Bình tương đương với biến tướng rèn luyện thần thức, để cho thần thức càng thêm ngưng luyện. Đây là hắn không nghĩ tới. Ngoài ra, luyện chế trình độ cũng đang tăng nhanh như gió, đối thiên tinh khôi lỗi tuyến thao tác càng thêm thuần thục, tài liệu luyện chế thời gian cùng hao tổn thì tương đối giảm bớt. Vấn đề bây giờ là khí lò không đủ dùng. Khí lò là tài liệu luyện chế lò luyện. Vương Bình trong tay khí lò hay là ở Tây Hoa Tông lúc đồ cũ. Phẩm cấp thấp, hỏa lực chưa đủ, duy nhất một lần có thể tài liệu luyện chế có hạn, một ít chịu nhiệt tài liệu tốn thời gian dài, luyện chế thành phẩm chất không tốt lắm. Dĩ nhiên nó cũng có ưu điểm, đó chính là không ăn kiêng, cái gì cũng có thể luyện chế. Trọng yếu nhất là giá cả tiện nghi, chịu hành hạ. loại cấp bậc này khí lò luyện chế cấp thấp con rối vấn đề không lớn, mong muốn luyện chế phẩm chất cao con rối liền cần thay đổi tốt một chút khí lò. Ngay trong ngày Quách Quyền mang theo con rối Triệu Đại trở lại rồi. Vương Bình một bên luyện chế, một bên dạy, Triệu Đại quả nhiên học được rất nhanh, luyện hỏng mấy cái về sau, liền có thể tự mình độc thủ. Điều này làm cho hắn cao hứng không dứt. Kế tiếp cuộc sống, hắn cùng Triệu Đại phối hợp luyện chế con rối, bận rộn 3 ngày, luyện chế được 10 lính gác con rối cùng 10 người ở con rối. Lính gác con rối vóc dáng không cao, võ lực đáng giá đại khái tương đương với luyện khí kỳ tầng 5 tu sĩ, một cái khôi tinh mãn tải hạ nhưng chiến đấu 2 canh giờ, thường ngày tuần tra có thể sử dụng 15 ngày, chi phí 120 quả linh tinh. Nó trước mắt tác dụng chủ yếu là tuần tra đề phòng, không phải chiến đấu, võ lực đáng giá thấp không có vấn đề gì. Nhưng là nhất định phải phản ứng nhanh, giống như số 7 con rối như vậy lại không được. Vì vậy dùng chính là sơ giai trung phẩm hồn châu, chiếm tổng chi phí 2,5 thành. Người ở con rối vóc dáng trung đẳng, võ lực đáng giá tương đương với luyện khí kỳ 3 tầng tu sĩ, chủ yếu phụ trách Bạch Sa Châu thường ngày tạp vụ, một cái khôi tinh có thể dùng 15 ngày, chi phí 100 quả linh tinh. Nó cùng lính gác con rối đồng dạng, cần giao thiệp với người, còn muốn tính sổ, quá ngu không thể được. Cho nên cũng là dùng sơ giai trung phẩm hồn châu, chiếm tổng chi phí 1/2. Cái này hai khoản đều là sơ đại con rối, sau này có thể từ từ thăng cấp, tăng lên không gian còn là rất lớn. Lính gác con rối gọi tắt lính gác, dùng tiên can địa chi làm danh tự. Thì như lính gác giáp xấu xí, lính gác giáp dần. Cứ thế mà suy ra, người ở con rối gọi tắt nô, cũng là dùng thiên can địa chi làm danh tự. Như nô giáp xỉu, nô giáp dần. Cứ thế mà suy ra, Vương Bình đặc biệt vì bọn nó định chế đồ lao động, lính gác toàn thân hắc ý liễu, người ở con rối thì thống nhất người mặc màu lam người ở phục sức. Khi hắn mang theo những khôi lỗi này xuất hiện ở ngoài lúc, lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Bên ngoài người tới con tốt, dù sao không rõ ràng lắm Bạch Sa Châu tình huống. Dịch Trạm Dịch Tốt nhóm cũng trợn to hai mắt, không biết Bạch Sa Châu bên trên lúc nào nhiều người như vậy. Thế nhưng là nhìn kỹ một chút, phát hiện mặc áo đen không chỉ có vóc dáng đồng dạng cao, mặt cũng giống như vậy, xuyên màu lam người ở phục giống như vậy. Lúc này truyền tới Vương Bình thanh âm, toàn thể đi lầu gỗ họp, tất cả mọi người phải đến trận. Cái này là lần đầu tiên liền quan sát viên cũng gọi lên, có thể thấy được chuyện không đơn giản. Chương 44, hai cái mục đích lầu gỗ bên trong đại sảnh. Khu khu. Vương Bình theo thói quen hắng giọng, sau đó mới nói, hôm nay họp mục đích có hai cái. Dịch Tốt nhóm lên tinh thần, cẩn thận lắng nghe. Nhân vì cố gắng của mọi người, Bạch Sa Châu bây giờ trạng huống phi thường tốt, hơn nữa còn đang không ngừng đang phát triển. Những lời này làm cho tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, trước mắt nhìn không giống chuyện xấu. Nhưng là, đại gia lại khẩn trương. Chúng ta bây giờ nhân viên an bài đã theo không kịp. Đây là muốn điều chỉnh sao? Nhân viên điều chỉnh bắt buộc phải làm. Ai? Quả là thế. Lý Cường bận tâm nhất, mắt thấy phường thị càng ngày càng hứng hỏa, sau này chỗ tốt có thể tưởng tượng được. Cái này nếu là điều chỉnh đó không phải là hết thảy đều gà bay trứng mỡ, trở lại từ trước. Lộ Đại Niên thì có chút trông đợi, những đồng bạn từng cái một mò đủ dầu mỡ, liền hắn còn ở trên bờ tha thiết xem, người đàng hoàng cũng ngồi không yên. Vương Bình hơi hơi dừng một chút, tiếp tục nói là nhân viên điều chỉnh, không bằng nói là rõ ràng chức trách, mấy cái vị trí trọng yếu thiết lập quản sự trước, ở vốn có nguyện lệnh ngoài, ngạch ngoại mỗi tháng trợ cấp 30 quả linh tinh. Lớn như vậy trợ cấp sao? Dịch Tốt nhóm không dám tin, trợ cấp so nguyện lệ cao hơn gấp 4 tả hữu. Vương Bình đạo, đầu tiên là phương thị. Phương thị tác dụng ta cũng không muốn nói nhiều, theo thương hộ không ngừng gia nhập, sau này sẽ càng ngày càng trọng yếu. Vì vậy phụ trách phường thị người nhất định phải có nhất định quyền hạn quản lý, mới thiết quản sự. Nói đến đây nhìn về phía khẩn trương đến nhanh hít thở không thông Lý Cường, chợt nhếch miệng cười, vẫn vậy từ Lý Cường đảm nhiệm. Lý Cường nghe vậy toàn thân run rẩy, hốc mắt đỏ đỏ nói, ta nhất định quản lý tốt phường thị. Vương Bình gật đầu một cái, nhìn về phía những người khác nói, tiếp theo. Bao gồm Lưu Tráng ở bên trong, tất cả mọi người trong lúc nhất thời cũng ngừng thở, trong mắt để lộ ra trông đợi ý là nội vụ. Sau này nội vụ thiết lập quản sự một tên, chủ yếu phụ trách Bạch Sa Châu dịch đứng ở giữa vụ, bao gồm phòng trọ, ngựa phòng, phòng bếp, tiếp đãi các loại sự nghi. Cái phạm vi này liền hàm cái chi mấy người đầu dịch tốt công tác chức trách, vì vậy chú ý người nhiều hơn. Vương Bình quét mắt bọn họ, sau đó nhìn về phía Thái Bá Thao. Thái Bá Thao bất giác tim đập rộn lên, không tin chuyện tốt như vậy sẽ rơi vào trên người hắn. Nội vụ quản sự tử. Thái Bá Thao đảm nhiệm. Cái này bổ nhiệm để cho rất nhiều người bất ngờ, bởi vì mấy người khác trưởng thành tính rõ ràng so bước vào dàn mua Thái lao đầu thích hợp hơn. Thái Bá Thao có mong ngợi, nhưng là như cũng không dám tin, đôi môi rung động, nói không ra lời. Vương Bình không có đình chỉ, nói tiếp, sau đó là phòng ngự. Tất cả mọi người suy nghĩ lại bị kéo về, không ai lại đi chú ý Thái Bá Thao. Bạch Sa Châu có thể hay không vẫn vậy hồng hỏa đi xuống, phòng ngự rất trọng yếu, vì vậy cần can đảm cẩn trọng, dám nhận gánh trách nhiệm người đảm nhiệm quản sự. Lưu Trắng ở phía dưới thiếu chút nữa liền vô ngực nói mình chính là thí sinh tốt nhất. Thế nhưng là Vương Bình cũng không nhìn hắn, mà là đối Lộ Đại Niên nói, Lộ Đại Niên, ngươi có lòng tin làm xong cái này phòng ngự quản sự sao? Lộ Đại Niên đột nhiên bị Vương Bình điểm đến tên, doan nhảy, bởi vì hắn hoàn toàn không có chuẩn bị tư tưởng, vô luận là tu vi hay là kiến thức, ở Dịch Tốt trong hắn cũng không chiếm ưu. Bất quá cũng chính là sửng sốt một chút, liền đỏ lên mặt lớn tiếng nói, Dịch trưởng, ta có lòng tin. Vương Bình gật đầu một cái, vậy sau này an toàn của chúng ta liền giao cho ngươi. Lộ Đại Niên nghiêm túc gật đầu, bày tỏ biết. Những thứ khác không có được vị trí này, Dịch Tốt đều là hâm mộ không dứt. Lưu Trang có chút khâm phục, nhưng kể từ biết qua Vương Bình tàn nhẫn về sau, cũng không dám nói lời phản đối. Ngoài ra, Bạch Sa Châu muốn phát triển tiếp, cần cùng phụ cận tu tiên gia tộc, tán tu cùng với trong môn phái nhỏ giao thiệp với, vì vậy có cần phải thiết lập ngoại vụ quản sự, ta kỳ thực trong lòng có hai nhân tuyển, cũng rất không sai. Hắn nói đến đây nhìn về phía Trung Khánh Phong cùng Quách Quyền. Hai người này đi công cán bên ngoài nhiều nhất, chuyện cũng làm không tệ, tính cách có khác nhau đặc điểm, thật đúng là không dễ an bài ai tới nhận ngoại vụ quản sự. Trung Khánh Phong cùng Quách Quyền nhìn thẳng vào mắt một cái, với nhau cũng vô cùng gấp gáp. Vương Bình trầm tư một lát sau rốt cuộc làm ra quyết định, Trung Khánh Phong đảm nhiệm ngoại vụ quản sự, trước mua trước cũng bao gồm ở bên trong. Trung Khánh Phong nét miệng lên, thở phào nhẹ nhõm. Quách Quyền rõ ràng có chút mất mát. Vương Bình đạo, những người khác tạm thời ai vào việc đấy, có vấn đề gì có thể âm thầm cùng ta trao đổi. Điều chỉnh nhân sự kết thúc, có người vui mừng có người buồn, bất quá chuyện trên đời không phải là như vậy. Đại đạo đều có thiếu, huống chi người cùng sự. Đại gia yên lặng một chút. Vương Bình lên tiếng cắt đứt nghị luận ầm ĩ gì tốt. Đại gia lúc này mới nhớ tới hôm nay có hai cái mục đích, điều chỉnh nhân sự là một cái, còn có một cái chưa nói. Các ngươi cũng chú ý tới bọn nó. Vương Bình né người, lộ ra đứng phía sau thành hai hàng con rối. Lão Thái, ngươi đi lên hạ. Thái Bá Thao vẫn còn kích động hưng phấn bên trong, nghe được gọi hắn, vội đi lên trước. Nô Giáp bước ra khỏi hàng. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, một người mặc màu lam người ở phục con rối từ sắp hàng trong nhảy ra một bước. Đại gia lập tức rõ ràng, lấy nô thì họ, thiên can địa chi làm tên, lại hợp với người ở phục, thân phận không cần nói cũng biết. Vương Bình chỉ còn giữ lại 9 cái người ở con rối. Bọn nó đều là người ở con rối, có thể đơn giản xử lý đồ linh tinh, đón đưa khách. Sau này thuộc về ngươi quản lý. Nói móc ra một mặt đồng bài. Đây là khống chế bọn nó đồng phủ, thu xong, quay đầu tự đi nghiên cứu. Thái Bá Thao hoảng hốt nhận lấy đồng phủ, bày tỏ biết. Vương Bình vừa nhìn về phía Lộ Đại Niên. Lộ Đại Niên tính cách cảnh trực, có thể ẩn nhẫn, không thiếu huyết tính. Mới tới Bạch Sa Châu lúc, Bách Lý Tu Văn liền cùng một bang hoàn khố dùng ngôn ngữ đục nhã qua hắn. Mặc dù tức giận, lại nhịn được không có động thủ. Sau đi đối phó Dương Kế Hành lúc hắn cái đầu tiên đứng ra đi theo Vương Bình. Ở trong huyết trận, hắn lại người đầu tiên xuất thủ. Có huyết tính, lại hiểu ra tay thời cơ, cái này hiếm khi thấy. Lúc này Lộ Đại Niên lại bị Vương Bình ánh mắt nhìn đến tâm phát hoảng. Lộ Đại Niên bước ra khỏi hàng. Vương Bình dùng từ, giọng điệu rõ ràng cùng lúc trước bất động. Giống như tướng quân ở hướng binh lính hạ lệnh. Hắn tra qua tất cả dịch tốt lý lịch, Lộ Đại Niên là quân vũ thế gia xuất thân. Nghe được đã lâu không gặp quân lệnh. Lộ Đại Niên thân thể trong nháy mắt phảng phất bị nào đó nhân tử kích hoạt, đứng thẳng lưng, ngẩng đầu sải bước nhảy ra một bước. Đến. Thanh âm cao vút, lộ ra ý chí bất khuất, tốt. Vương Bình rất vừa ý thái độ của hắn. Chỉ còn giữ lại 10 tên lính gác con rối nói, bọn nó là lính gác con rối, phụ trách Bạch Sa Châu tuần tra để phòng cùng phòng vệ, ngươi có lòng tin mang tốt bọn nó sao? Báo cáo, có. Lộ Đại Niên chém đinh chặt sắt lớn tiếng nói. Vương Bình gật đầu một cái, hai tay đem đồng phù đưa tới. Lộ Đại Niên hai tay cung kính nhận lấy đồng phù, vẻ mặt nghiêm nghị. Tất cả mọi người hút một cái hơi lạnh, cảm giác giờ khắc này Lộ Đại Niên giống như là biến thành người khác. Chương 45. Ta cho đại gia chuyển sang nơi khác đi. Hội nghị kết thúc, Quách Quyền bị đơn độc lưu lại, hắn có chút mong đợi. Vương Bình vỗ vỗ bả vai hắn, vốn định đem chuyện bên ngoài kia một khối giao cho ngươi, nhưng có một số việc người khác không làm được, chỉ có ngươi có thể để cho ta yên tâm. Quách Quyền liền đồ an Vương Bình bộ này. Cái gì chuyện bên ngoài quản sự, hắn không lạ gì, hắn mới là dịch trưởng đại nhân người tín nhiệm nhất. Bây giờ có kiện rất chuyện trọng yếu muốn giao cho ngươi. Vương Bình nói đến đây nhìn về phía hắn ánh mắt. Quách Quyền lập tức nói, dịch trưởng yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó. Tốt. Có ngươi những lời này ta an tâm. Ngươi lặng lẽ hỏi thăm hạ. Bên ngoài trong phường thị khôi tinh là từ lâu tới, còn có, man hoang trùng cốc có phải hay không có loại gọi khôi trùng linh trùng, nếu như có, muốn như thế nào tìm được bọn nó. Quách Quyền mở to hai mắt, Vương Bình đây là để cho hắn đi thăm dò những thứ kia hiệu buôn nhập hàng đường dây, còn có khôi trùng vậy là cái gì quỷ, cùng khôi tinh có quan hệ sao? Thế nào, có vấn đề gì? Vương Bình thu hồi nụ cười hỏi. Không, không có. Quách Quyền thu hồi tâm thần, vội vàng trả lời. Vậy thì tốt, đi đi, hy vọng mau sớm nghe được tin tức tốt của ngươi. Vương Bình hài lòng. Quách Quyền nhận lệnh đi ra ngoài. Thấy Lưu Tráng ở bên ngoài lén lén lút lút, biết người này không có ý tốt, cố ý từ bên cạnh hắn đi qua. Phi, đắc ý cái gì? Lưu Tráng bị Quách Quyền khiêu khích tư thế chọc giận, hung hăng gắt một cái. Lưu Tráng. Vương Bình thanh âm từ bên trong truyền ra. Lưu Tráng đội vàng đi vào. Người bên ngoài làm gì? Không chuyện làm sao? Vương Bình trách hỏi. Lưu Tráng bạo gan nói, Quách Quyền có thể làm chuyện, ta cũng có thể làm. Người bên ngoài nghe lén. Vương Bình thanh âm chợt trở nên lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn về phía hắn. Không có, ta không có nghe lén. Lưu Tráng bị dọa sợ đến liền đội vàng lắc đầu. Từ Hàn Quốc sau khi trở lại, hắn đôi sát phạt quả đoán Vương Bình dị thường kính sợ. Ban đầu kia Bạch Lam Phong là bực nào thân phận, Vương Bình nói giết liền giết, không mang theo một chút do dự. Hắn cái này thân thể nhỏ bé, khoác lác khẩu khí liền không có. Tốt nhất như vậy, nếu không, Vương Bình trên dưới nhìn hắn một cái, để cho hắn đánh cái dùng mình. Có chuyện đóng làm cho ngươi, làm xong ta sẽ không bạc đãi ngươi. Vương Bình vậy để cho Lưu Tráng lại xuống lại. Dịch Trương đại nhân cứ việc nói, ta Lưu Tráng nhất định làm được. Đây chính là hắn cùng Quách Quyền chỗ bất đồng. Quách Quyền chỉ biết nói toàn lực ứng phó, Lưu Tráng thì ôm đồn. Vương Bình ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu, vỗ vỗ bả vai hắn nói, đi đi, đừng khiến ta thất vọng. Lưu Tráng ngây người hạ, tiếp theo mánh gật đầu rời đi. Giờ phút này bên ngoài phi thường náo nhiệt, Thái Bá Thao cùng Lộ Đại Niên đang nghiên cứu đồng phục như thế nào thao túng con rối. Bạch Sa Châu khách cùng thương hộ rối rít vây ở bên cạnh quan sát. Dư Cửu Linh cùng Ngũ Đại Thế gia người phụ trách cũng ở trong đó. Liền nghe có người nói, những khôi lỗi này dùng tới làm gì? Có người nói, không rõ ràng lắm, dáng vẻ ngược lại rất giống, ta bắt đầu còn không nhận ra. Kia mặc áo đen chính là lính gác con rối, những thứ khác chính là người ở con rối, sau này chúng ta ở nơi này liền cùng bọn nó giao thiệp. Tả Minh Đạo đụng lên để giải thích. Dư Cửu Linh nghe vậy lấy làm kinh hãi. Thủ bút này cũng không nhỏ, mấy ngày trước còn lo lắng Bạch Sa Châu ngày càng hưng vượng, dịch trạm nhân thủ không đủ, bây giờ nhìn nhân gia đã sớm chuẩn bị. Ngũ đại thế gia người phụ trách lặng lẽ để cho người đem tin tức truyền về mỗi cái gia tộc, bọn họ vốn là suy nghĩ an bài người giả vào dịch trạm, hôm nay là không thể thực hiện được. Ngoài ra có không ít tu tiên gia tộc đại biểu, nhưng nhìn ra cơ hội buôn bán, rối rít tìm được Lý Cường cùng Trung Khánh Phong, hỏi thăm Khôi Lỗi tính năng cùng giá cả. Những thứ này Vương Bình không có giao phó, hai người cũng không rõ ràng lắm, đáp ứng hỏi qua sau cho bọn họ tin tức. Vương Bình không nghĩ tới còn không có chính thức đẩy ra thợ mỏ con rối, đã có người đánh lên lính gác con rối cùng người ở Khôi Lỗi chủ ý, bất quá hai loại con rối hắn không có ý định đối ngoại bán ra. Chính là thợ mỏ con rối cũng chỉ là hắn cùng với phụ cận tu tiên gia tộc thành lập quan hệ nút quan hệ. Mua bán con rối kia là tiểu đạo. Trung Khánh Phong được an bài tiếp tục hướng ngoài mua khôi tinh. Khôi tinh nhu cầu sẽ càng ngày càng lớn, nhất định phải dự trữ đủ hàng mới được. Thiên phú của hắn có thể ngưng kết khôi tinh, nhưng không có thể để người ta biết, huống chi cá nhân lại có thể ngưng luyện ra bao nhiêu, có thể sử dụng linh tinh mua, cần gì phải khổ cực chính mình. Ngoài ra, còn phải lại luyện chế ra 4 cái triệu đại loại hình con rối, như vậy sau này các loại cấp thấp con rối liền có thể đóng cho chúng nó hoàn thành. Hắn chỉ phụ trách luyện chế ra mua bản, như vậy hiệu suất tài cao. Lý Cường sau khi trở về, báo cho lính gác con rối cùng người ở con rối không đối ngoại bán ra, điều này làm cho những thứ kia tiểu tu tiên gia tộc rất thất vọng. Bất quá sau đó hắn lại nói, hậu thiên buổi sáng sẽ có mới con rối biểu diễn, xin mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Có người hỏi là cái gì con rối? Lý Cường nói, đại gia hậu thiên sớm một chút tới phường thị liền có thể thấy được, bảo đảm các vị nhất định sẽ thích vô cùng. Quả nhiên ngày thứ 2 trong phường thị giữa trên đất trống bắt đầu xây dựng đài cao, đây càng thêm làm người ta tò mò, rốt cuộc ngày mai sẽ xuất hiện cái dạng gì con rối? Tin tức truyền ra về sau, phu cận không ít tu tiên gia tộc phái tới hạng nặng nhân vật, ngũ đại thế gia Bách Lý Ngạn mấy người cũng nghe tin đặc biệt chạy tới. Ngày thứ 3, thật là nhiều người nha. Thái Nhã hơn 10 ngày tới trước qua, khi đó còn rất là mộc mạc, bây giờ thiếu chút nữa cho là đi nhầm địa phương. Các ngươi nhìn, vậy có phải hay không mới con rối? Ngụy Tử Thông chỉ hướng trong phường thị trung tâm trên đài cao hai cái quái vật. Những người khác cũng nhìn thấy. Ngụy Tử Thông sở dĩ nói như vậy, là bởi vì phía trên quái vật có 8 đầu xúc giác, mềm nhũn nhùn như cái bạch tuộc. Khác một cái quái vật giống con khỉ nhỏ, có 4 cái cánh tay. Điều này hiển nhiên cùng hiện trường duy trì trật tự người ở con rối, lính gác con rối không giống nhau lắm. Đến rồi, đến rồi. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía đài cao. Chỉ thấy Lý Cường đi lên đài cao, nhìn ra được có chút khẩn trương, hai cái tay siết thật chặt. Vương Bình ở cách đó không xa xem, có thể không ra mặt, hắn là tuyệt không muốn ra mặt, nếu không nuôi nhiều người như vậy làm cái gì. Lý Cường ở trên đài cao đứng sau hít một hơi thật sâu. Đối mặt phía dưới vây quanh đông đảo tu sĩ, cảm giác lỗ tai vang lên ong ong, lúc trước nhớ tử quên hết rồi. Hắn thế nào? Vì sao không nói lời nào? Từng cái một thanh âm từ 4 phương 8 hướng chuyển vào lỗ tai hắn trong. Ta muốn nói gì? Lý Cường liều mạng hồi tưởng, chính là không nhớ nổi. Có lúc người sốt ruột chính là như vậy, lúc này càng nhanh càng là đầu óc trống rỗng. Kỳ thực cũng không trách hắn. Hắn chính là cái luyện khí kỳ 4 tầng tiểu tu sĩ, lần đầu tiên đối mặt loại tràng diện này, hơn nữa có người cố ý thả ra uy áp, hắn có thể đứng không có bị áp đảo liền đã không tệ. Vương Bình sắc mặt lạnh lẽo, dùng mũi chân trên đất vạch ra nửa tròn, sau đó đột nhiên dậm chân một cái. Trên đài cao ngũ thải hà quang lấp lóe, những thứ kia thêm tại trên đài cao uy áp lập tức như dương xuân bạch tuyết vậy tan rã. Ồ, phía dưới một trận xôn xao. Âm thầm ra tay trúc cơ tu sĩ đồ ác kình, phát hiện gây đến trên đài cao uy áp bị cổ lực lượng vô hình hóa giải, bất kể như thế nào dùng sức, cũng rơi không đi xuống. Từ Hoài Đức nói, là cấm chế lực lượng. Bên trên thanh tử nhà ở ngũ đại thế gia trong am hiểu nhất phù đạo thuật, liếc mắt liền thấy phá nguyên nhân chỗ. Vương Bình đi lên đài cao, đứng ở Lý Cường bên người, ở mặt ấy nãy gần như sụp đổ Lý Cường vô lên bả vai, nói, biểu hiện không tệ. Lý Cường trong nháy mắt nước mắt con mắt, giờ khắc này, hắn quyết định dùng cả đời báo đáp người trước mắt. Vương Bình lần nữa quét về phía toàn trường, mỉm cười nói, xem ra đại gia là ngại nơi này một mình, đây là tại hạ cân nhắc không chu toàn, không bằng ta cho đại gia chuyển sang nơi khác đi. Đổi chỗ. Ta không nghe lầm chứ? Người này cũng đến rồi, cái bàn cũng dựng được rồi, lại còn có tạm thời đổi chỗ. Liên nói không nên tới, một đám luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, có thể làm ra thứ tốt gì? Phía dưới trong lúc nhất thời vang lên rất nhiều lời khó nghe. Lý Cường ở một bên không biết làm sao. Vương Bình không có giải thích, tay phải lộn, trong tay nhiều cán dài hơn thức trận kỳ, nhẹ nhàng run lên, trận kỳ hóa thành gần trượng lớn nhỏ. Sau đó đem trận kỳ trực tiếp cắm ở chính giữa đài cao. Hắn đây là làm gì? Nhị đạo Hà Mây ở ngày tính khí từ trước đến giờ không tốt, thấy Vương Bình đi lên liền làm cán trận kỳ cắm ở trên đài cao, lập tức liền có chút không nhịn được. Nên là bảy trận. Từ Hoài Đức nói. Hắn không quá chắc chắn, không có người nào bảy trận chỉ cắm một cây trận kỳ, trừ phi. Hắn chợt nghĩ đến cái gì, lúc trước phát động cấm chế lúc giống như không có thấy Vương Bình gây thủ đoạn gì. Chẳng lẽ một cái kinh người ý tưởng trong phút chốc nổi lên trong lòng. Gia tộc khác tu sĩ cũng đang nghị luận, đối Vương Bình cử động rất là bất mãn. Ta ngược lại muốn xem hắn rốt cuộc muốn như thế nào cho chúng ta chuyển sang nơi khác. Có người khinh thường nói. Lúc này nhìn cho cười rất nhiều người, phải biết tại chỗ trúc cơ tu sĩ có mười mấy người, sẽ không bị một cái luyện khí kỳ tầng 8 tiểu tu sĩ hù được. Mặc cho ngươi làm, nhìn ngươi làm cái manh mối gì đi ra. Trên đài cao Vương Bình không để ý đến những người này trầm trọng, hai tay kết ấn, hướng trận kỳ đánh ra một đạo pháp quyết. Bù bù. chân khí nâng lên, dập dờn xuất ra đạo đạo linh quang. Tất cả mọi người cảm giác được đại địa đang chấn động, cảnh tượng trước mắt trở nên mơ hồ không rõ. Đại gia cẩn thận. Từ Hoài Đức đội vàng lên tiếng nhắc nhở. Không cần hắn nói, những người khác cũng nhận ra được không đúng. Có người càng là hướng phường thị cửa bay đi, tính toán rời đi trước lại nói. Bất quá hết thảy đều là uổng công. Không chờ bọn họ bay khỏi ra mấy bước, toàn bộ thế giới phảng phất đảo ngược lại, bốn phía cảnh tượng bị kéo dài thành đủ mọi màu sắc gấm vóc. Chương 46. Bạch Sa Châu dịch đứng dịch trường dã tâm không nhỏ a. Bách Lý Ngạn từ trong hôn mê tỉnh táo, mở mắt ra, thấy được chính là một mảnh mênh mông vô biên cát vàng. Những người khác cũng trước sau nhận ra được hiện trường một trận xôn xao. Thái Nhã nâng lên một thanh cát vàng, cảm giác phòng tay, để cho cát mịn từ trong tay tuột xuống. Đây là sự thực. Bên cạnh ngũ đại thế gia đại biểu hiểu nàng nghĩ biểu đạt ý tứ. Từ Hoài Đức nói, không, giả không nên quá tin tưởng cảm giác của mình, chúng ta ở trong miễn trận. Trầm Ngâm Hạ lại nói, nơi này cũng không phải phường thị, hắn dùng tiểu na di cấm trận đem chúng ta chuyển tiến đến gần. Bên trên thanh tử nhà trên phủ đạo cũng khá có hư danh, Từ Hoài Đức vậy để cho những người khác đều là đồ ăn kinh, đặc biệt là Thái Nhã, cúi đầu nhìn về phía trong tay lưu lại các miệng, không thể tin được nó là giả. Có thể đưa bọn họ na di đến ảo trận trong, cũng liền có thể na di đến sát trận trong, bây giờ không ai dám khinh thường đứng ở trên đài cao Bạch Sa Châu dịch dài vương mình. Những thứ khác tiểu tu tiên gia tộc đại biểu lấy ngũ đại thế gia an toàn trên hết, gặp bọn họ cũng không lên tiếng, cũng liền từng cái một cố kiên nhận chờ đợi. Vương Bình thấy tất cả mọi người nhìn về phía hắn, mỉm cười nói, thế nào, đại gia có phải hay không cảm thấy nơi này còn rộng rãi hơn rất nhiều, nếu là bất mãn ý, ta có thể đưa chư vị đi những địa phương khác. Tất cả mọi người trầm mặc, ngay cả nhị đạo Hà Mây ở trời cũng nén giận, không có dám lên tiếng. Hắn tính khí không tốt, người lại không nốc, sẽ không đi làm chim đầu đàn. Vương Bình thấy khiếp sợ mục đích đã tới, cũng không có tiếp tục cáp sát, đối Lý Cường nói, thật tốt chủ trì, ta liền sau lưng ngươi. Nói xong vô bờ vai của hắn, đi tới đài cao một góc quanh chân ngồi xuống. Hắn đã cho Lý Cường bày xong đường, nếu như còn không cách nào đảm như vậy, kia cũng chỉ đành đổi người rồi. Cũng may Lý Cường trải qua như vậy phen dày vò, đầu óc cũng tỉnh táo, gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hắn liếc nhìn trung gian kia cán trận kỳ, lưng cứng rắn không ít, nét miệng lên, lộ ra nụ cười tự tin. Hôm nay là chúng ta Bạch Sa Châu lần đầu tiên đối ngoại biểu diễn này, cảm tạ chư vị tiền bối cùng đồng đạo tới phùng trang. Đại gia nhất định tò mò chúng ta biểu diễn chính là loại nào con rối. Bây giờ ta có thể đối đại gia nói, chính là các ngươi thấy được hai loại con rối, thợ mỏ nhất hình con rối cùng thợ mỏ nhị hình con rối. Cao người ở dưới đài mắt lộ vẻ kinh ngạc, không có ai đem trên đài cao hai cái quái vật liên tưởng đến thợ mỏ trên người. Trong bọn họ đại đa số cho là sẽ là tương tự lính gác con rối như vậy mạnh hơn con rối chiến sĩ, hoặc là so người ở con rối cao cấp hơn công tác con rối. Hơn nữa bọn họ đều có đường dây tìm giá rẻ sức lao động, vì sao cần ngạch ngoại mua loại này thợ mỏ con rối? Bất quá cũng có cảm thấy hứng thú người. Ngũ đại thế gia đại biểu liền phi thường có hứng thú, bọn họ có quặng mỏ rất nhiều, nhưng là phần lớn đều chỉ khai thác cạn tầng khoáng thạch, mà càng tốt hơn, nhiều hơn khoáng thạch ở trong động mỏ tầng. Nơi đó hoàn cảnh ác liệt, người bình thường không cách nào làm việc bình thường. Nếu như có thợ mỏ khôi lỗi lời nói, liền có thể cực lớn để cao đào mỏ hiệu suất. Tiếp theo liền thấy Lý Cường chỉ hướng tương tự bốn cánh tay con khỉ quái vật nói, đây là thợ mỏ nhất hình con rối, thân thể linh hoạt, có thể ở nhiệt độ cao, cực hàn, ở mức ác liệt trong hoàn cảnh công tác, sử dụng tuổi thọ dài đến 50 năm. Hắn để cho ngũ đại thế gia đại biểu trong mắt sáng lên, đây quả thực là vì bọn họ chế tạo riêng mà. Những thứ khác tiểu tu tiên gia tộc đại biểu cũng bị hấp dẫn lấy, mặc dù không sánh bằng ngũ đại thế gia, mỗi người cũng là có mấy cái nhỏ hầm mỏ. Nếu như có thể trang bị loại này con rối, như vậy mỗi tháng sản xuất đem sẽ tăng lên một mảng lớn. Chủ yếu nhất là thứ tốt thường thường ở sâu dưới lòng đất, những địa phương kia không phải bình thường thợ mỏ có thể đi được. Lý Cường đi tới bát chảo trương ngư quái bên cạnh nói, đại gia chớ xem thường nó có thể ở nước sâu đê tiện nghiệp, thân thể tính dẻo dai cực tốt, lại động nhỏ miệng cũng có thể chui vào. Tám con xúc tu có thể lớn nhất tăng lên đào mỏ hiệu suất, đây chính là chúng ta thợ mỏ nhị hình con rối. Có người không nhịn được nói, ngươi nói nhiều như vậy, chúng ta làm sao biết bọn nó rốt cuộc có được hay không? Không sai, nói cho dễ nghe, nếu là không làm được kia thì có ích lợi gì? Những thứ này nghi ngờ đều là tu sĩ cấp thấp, rõ ràng bị một ít người chỉ điểm. Lý Cường nói, chúng ta Bạch Sa Châu cũng không phải là chỉ làm một cú, lại nói chư vị đến lúc đó có thể kiểm hàng, không đạt tới yêu cầu đường chính là. Không sai, đạo lý rất đơn giản, không tốt ngươi không mua chính là. Điều này làm cho những thứ kia nghi ngờ người không cách nào phản bác. Vậy ngươi tính toán này bán thế nào, cụ thể tính năng lại làm sao? Có người hỏi ra đại gia chân chính muốn biết vấn đề. Lý Cường nói, thợ mỏ hai loại hình con rối tạm thời không đối ngoại bán ra. Hắn vừa thốt lên xong, phía dưới lập tức một trận ồn ào. Không đối ngoại bán ra ngươi để chúng ta tới làm gì? Đúng nha, ngươi đây không phải là đang đùa chúng ta sao? Nếu như không phải lúc trước kiến thức Vương Bình thủ đoạn, có ít người sớm liền không nhịn được ra tay. Bất quá tràng diện không khí mười phần khẩn trương, Lý Cường nếu cho không ra giải thích hợp lý, cục diện rất có thể mất khống chế. Lý Cường nói, ý của ta là không đối ngoại bán ra, cũng không phải không nói ra bán. Tất cả mọi người bị hắn làm hồ đồ, đây cũng là không đối ngoại bán ra, lại là bán ra, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không có để bọn hắn chờ lâu, Lý Cường nói tiếp, hai cái hình hào thợ mỏ con rối chúng ta chỉ đối mặt Bạch Sa Châu hợp tác đồng minh bán ra, hơn nữa giá cả ưu đãi, trong vòng 3 năm xuất hiện chất lượng vấn đề bao đổi. Hắn không thể nghi ngờ ngoài dự liệu của mọi người. Tại chỗ phần lớn đều là các đại tu tiên gia tộc đại biểu, bọn họ có phong phú cuộc sống trải qua cùng lịch duyệt xã hội, từ Lý Cường trong lời nói đánh hơi được nào đó mùi vị quen thuộc. Bạch Sa Châu dịch đứng dịch trường dã tâm không nhỏ a. Bách Lý Ngạn ánh mắt rơi ở cái đó một mực ngồi ở trên đài cao nhắm hai mắt, tựa hồ đã thần du thiên ngoại tu sĩ trẻ tuổi trên mặt. Nếu như không phải đích thân trải qua, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy. Lúc này có người hỏi, hợp tác đồng minh là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người nhìn về phía Lý Cường. Giờ phút này Lý Cường cùng mới vừa lên đài cao lúc đã tưởng như hai người. Rất nhiều chuyện trải qua sau mới hiểu được cũng liền chuyện như vậy, bất quá đây chính là cuộc sống rèn luyện, không phải ai cũng có cơ hội trải qua tràng diện như vậy, không phải ai đều có người sẽ ở phía sau yên lặng vì ngươi bảo vệ. Không thể nghi ngờ Lý Cường là may mắn bởi vì gặp phải Vương Bình. Hắn nhìn về phía tên kia đặt câu hỏi tu sĩ, cười nói, rất đơn giản, chỉ cần cùng chúng ta Bạch Sa Châu ký kết hợp tác đồng minh hiệp nghị là được. Có ý hướng có thể hướng các ngươi bên người nô bộc đòi hiệp nghị thư, nhận khả chỉ cần ký hiệp nghị, chính là chúng ta Bạch Sa Châu đồng minh. Hắn vừa mới nói xong, lập tức liền có người hướng bên cạnh người ở con rối đòi hiệp nghị. Bách Lý Ngạn cũng muốn phần, nội dung hiệp nghị không nhiều, chủ yếu liền hai cái phương diện. Một là buôn bán hỗ trợ, giữa song phương thương phẩm lẫn nhau cho đối phương chiết khấu bao nhiêu hiệp thương xác định. Hai là phòng ngự hỗ trợ, giữa song phương thành lập phòng ngự đồng minh quan hệ, một phương bị công kích, bên kia nhất định phải cho chống đỡ. Ngũ đại thế gia đại biểu lẫn nhau truyền đọc, sau khi xem xong đều là ở vào mộng bức chính giữa. Nếu như ký hiệp nghị, kia liền không thể ra tay với Vương Bình. Ít nhất trên mặt nội là không thể nào. Nếu như không ký, liền không chiếm được thợ mỏ con rối, cái này có hại ích lợi của bọn họ. Hơn nữa mặc kệ bọn họ thế nào quyết định, chỉ cần những thứ khác tu tiên gia tộc cùng Bạch Sa Châu ký kết phần này hiệp nghị, bọn họ còn muốn xuống tay với Vương Bình, liền muốn cân nhắc nhiều hơn nhân tố. Chương 47. Tin tức lúc này dưới đài cũng đang thì thầm nói chuyện, hiển nhiên chuyện này ai cũng không muốn cái đầu tiên tỏ thái độ. Vương Bình đứng dậy hướng Lý Cường ngáy mắt. Lý Cường hiểu ý, nói, đại gia không cần phải gấp gáp ở cái này lúc làm ra quyết định, hôm nay mới con rối biểu diễn liền đến nơi này, có ý hướng có thể trong vòng 3 ngày đến tìm phụ trách chuyện bên ngoài trung quản sự. Bất quá chúng ta tiền kỳ bởi vì sản xuất có hạn, cho nên không có ý định ký kết quá nhiều nhà, mong rằng đại gia nhiều hơn thông cảm. Vương Bình tiến lên vô vô bờ vai của hắn, mặc dù không nói gì, lại làm cho Lý Cường kích động không thôi, thối lui đến phía sau. Hôm nay liền đến đây chấm dứt, ta đưa đại gia trở về đi thôi. Vương Bình không có nói thêm cái gì, hai tay kết ấn, hướng kia cán trận kỳ đánh ra một đạo pháp quyết. Tất cả mọi người lần nữa trải qua lúc trước một màn, mở mắt lúc đã xuất hiện ở trong phường thị. Đây cũng để cho đám người một trận kinh hãi, có không ít tu tiên gia tộc đại biểu nhìn chằm chằm Vương Bình một cái, cầm trong tay phần hiệp nghị kia nhét vào trong tay áo. Vương Bình triển hiện thực lực để cho hợp tác hiệp nghị phân lượng vô hình trung để cao một mảng lớn. Suy nghĩ một chút có thể cùng như vậy thế lực kết thành đồng minh quan hệ tốt giống như cũng là chuyện tốt. Vẻ mặt của bọn họ không có tránh được Bách Lý Ngạn ánh mắt của mấy người, điều này làm cho ngũ đại thế gia đại biểu càng thêm lo âu. Nếu như những thứ kia tiểu tu tiên gia tộc cùng Vương Bình thành lập đồng minh quan hệ, tiểu tu tiên gia tộc hội ở Bạch Sa Châu cung cấp thợ mỏ con rối trợ giúp hạ nhanh chóng lớn mạnh. Mà Bạch Sa Châu có những thứ này ủng hộ của gia tộc, giống vậy sẽ càng mạnh mẽ hơn, giữa song phương tạo thành loại này đồng minh về sau, mong muốn đánh vỡ coi như khó khăn. Vương Bình cho ngũ đại thế gia ra nói vấn đề khó khăn. Xem các ngươi lựa chọn thế nào. Mặc kệ bọn họ thế nào chọn, Vương Bình đều là lợi ích người đoạt giải. Đang ở ngũ đại thế gia lâm vào lưỡng nan chính giữa lúc, một đội nhân mã đã lặng lẽ đến gần Bạch Sa Châu. Bạch Ngọc Kinh chỉ đối diện không núi cao xa xa nói, đó chính là Thiên Hà Sơn Mạch, các ngươi nghe được tiếng nước chảy không có, chúng ta đã sắp đến Bạch Sa Châu. Mười mấy người nghiêng tai lắng nghe, quả nhiên có nước tiếng vang lên. Là Cổ Lan Hà, Bạch Sa Châu đang ở trong sông giữa, từ cái kia quá khứ liền thông hướng Tây Hoa Tông, ta đã 20 năm chưa đến đây. Hồng Phát lão giả đang khi nói chuyện giống như là đang nhớ lại qua lại, trong ánh mắt lộ ra vô tận ưu tư. Mà Vương Bình ở mới con rối biểu diễn sau khi kết thúc, liền trở về nhà đá. Hắn còn có đống lớn công tác phải làm. Trước mắt luyện chế con rối chia làm hai đại loại. Loại thứ nhất nên triệu đại làm đại biểu công tác con rối, bao gồm luyện khí sĩ con rối, thợ mỏ con rối cùng với người ở con rối. Loại thứ hai là chiến sĩ con rối, trước mắt có lính gác con rối. Triệu đại phụ trách đem Vương Bình thiết kế mô bản luyện chế ra đến, sau này sẽ còn gia tăng triệu nhị, triệu ba, triệu tứ chờ chút. Thợ mỏ con rối có hai cái hình hào, thợ mỏ nhất hình thân thể đặc điểm là nhỏ thấp, có bốn cái tay, có thể nhanh chóng bỏ, có thể ở nhiệt độ cao, cực hàn, ở mức các loại ác liệt trong hoàn cảnh làm việc bình thường. Thợ mỏ nhị hình thân thể đặc điểm là tính dẻo dai tốt, ngoại hình tương tự bạch tuộc, có tám đầu xúc giác, bén nhạy tính cao, có thể ở trong nước tác nghiệp, rất nhỏ cửa động cũng có thể chui vào, chịu áp lực tính mạnh. Vương Bình chuẩn bị trước đem triệu nhị, triệu ba, triệu tứ cùng triệu năm làm ra. Triệu đại ở bên kia phụ trách luyện chế thợ mỏ con rối. Kỳ thực triệu đại khả lấy luyện chế triệu nhị cùng cái khác luyện khí sĩ con rối, bất quá luyện khí sĩ con rối sử dụng tài liệu chân quý, trước mắt Vương Bình tồn lượng không nhiều, không thể lãng phí, chờ sau này linh tinh đầy đủ, liền có thể buông tay để cho triệu đại nếm thử luyện chế. Bởi vì tạm thời chỉ có một khí lò. Vương Bình lựa chọn trước đem tin tức là cấn vào Hồn Châu, các loại trung khánh phong mua trở lại khí lò lại bắt đầu luyện chế thân thể. Hắn bây giờ là cấn Hồn Châu tốc độ nhanh 1/3, chủ yếu là thần thức trải qua rèn luyện, có tương đối lớn tăng lên. Ngoài ra luyện chế nhiều như vậy con rối, tin tức đã không cần đi suy nghĩ nhiều, tùy thời có thể từ trong óc điều ra đến, chỉ cần làm ra điều chỉnh nhỏ là được. Phương Thị liền có hiệu buôn bán ra khí lò, trung khánh phong rất nhanh liền mua trở lại. Bốn cái cấp thấp khí lò đến nơi, Khôi Tinh mua số lượng khiến Vương Bình không lớn hài lòng. Bất quá bây giờ cũng hết cách rồi, chỉ có thể chờ đợi Quách Quyền tin tức lại nói. Trung Khánh Phong sau khi đi, một con âm điệp phì năm màu cánh chim bay đến đá cửa phòng. Vương Bình gỡ xuống trở lại căn phòng bí mật mở ra, từ bên trong chuyển ra lưu tráng thanh âm. Nhanh như vậy đã đến. Vương Bình cao mày nói. Nguyên trước khi tới hắn an bài Lưu Tráng ra Bạch Sa Châu, nhìn chằm chằm Hàn Quốc phương hướng, chỉ cần có dị thường liền truyền tin tức trở lại. Hiện ở bên kia người đến cũng không ít, có 15 người. Lưu Tráng tu vi không đủ, chỉ có thể quan sát từ đằng xa, không biết những người đó tu vi như thế nào, cũng không rõ ràng lắm lai lịch của bọn họ. Bất quá Vương Bình biết nhất định không phải cùng ông Tiêu Khang, chính là cùng Bạch Lam Phong đám người có liên quan. Vô luận là phương nào, hay là hai bên liên hiệp tới, những người đó tu vi tuyệt đối sẽ không thấp. Hơn nữa rõ ràng cho thấy hướng về phía hắn tới. Phải biết đã rất lâu không có tu sĩ đi Bạch Sa Châu nhập cảnh, cũng lựa chọn càng thêm tiện lợi mới lối đi. Đây là nghĩ trực tiếp từ ta lần này tay. Vương Bình cười lạnh. Xưa nay không giống ngày xưa. Ban đầu Dương Kế Hành lúc tới, Cựu Liên Hoàn đại trận vẫn còn giai đoạn sơ cấp, các trận giữa chỉ nhưng tuần hoàn qua lại, không cách nào trận cùng trận chống chết. Chỉ cần đối phương có nhiều tên trúc cơ tu sĩ, hoặc là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, mong muốn vây khốn đối phương rất khó. Bây giờ thì lại khác. Hắn từ Bông Thiếu Khang kia học trộm học không ít mới bật, đã làm được chống chất hai trận, uy lực lớn gấp đôi, trừ phi đối phương tới chính là tu sĩ kim đan, nếu không không thoát thân được. Lại nói bây giờ Bạch Sa Châu bên trên nhiều như vậy thế lực, tình thế rắc rối phức tạp, bọn họ đường xa mà đến, lại vô cớ xuất binh, tuyệt không dám trắng trận tìm hắn để gây sự. Bất quá ổn thỏa lý do, hắn đi nhốt Bông Thiếu Khang căn phòng bí mật. Bông Thiếu Khang tinh thần rõ ràng tốt hơn nhiều, thấy hắn đoán giận nói, ngươi có đoạn thời gian không có tới. Vương Bình khẽ mỉm cười, tùy ý ngồi ở đối diện. Giữa bọn họ cách nói cửa sát, với nhau có thể thấy được đối phương. Tiền bối đây là nghĩ văn bối. Vương Bình không nhanh không chậm nói. Vương Thiếu Khang nhìn kỹ hắn một lát sau nói, ngươi hôm nay có chút bất đồng, để cho ta suy nghĩ một chút là chuyện gì xảy ra. Hắn hai con bong bóng cá mắt xoay vòng vòng chuyện, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Vương Bình đạo, có phải hay không bên kia người đến. Vương Bình không nghĩ tới Vương Thiếu Khang như vậy cảnh giác, bản thân không nói gì, liền ý thức được Hàn Quốc bên kia có người đến. Vương Thiếu Khang gặp hắn chần chờ, cười ha ha nói, ta không có đoán sai đi. Tới chính là ai, đến rồi bao nhiêu người, ngươi đột nhiên tới nhất định là muốn từ miệng ta trong lấy được một ít tin tức có đúng hay không? Vương Bình rêu rêu nói, tiền bối thông minh như vậy, thế nào bị nhốt ở nơi này? Lời này liền có chút hại người, vừa đúng đâm trúng ông Thiếu Khang chân đau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, trong ánh mắt tràn đầy cừu hận, oán độc các loại tâm tình. Đừng nhìn ta như vậy, tới thì đã có sao, không có tới lại làm sao, bọn họ quan tâm ngươi sao? Vẫn có thể cứu ngươi đi ra ngoài. Chớ quên, nơi này chính là Tây Hoa Tông phạm vi thế lực, ngươi làm những thứ kia suối quẻ chuyện, quá mạnh mẽ không mặt mũi đến, bình thường tôi đến rồi nói không chừng có thể cùng tiền bối làm bạn. Ông Thiếu Khang nghĩ tới nghĩ lui phát hiện vậy mà không cách nào phản bác. Trước mắt tiểu tử này quá âm hiểm, bình thường trúc cơ tu sĩ tới thật không nhất định có thể chiếm tiện nghi, xui xẻo lời giống như hắn bị bắt lại cũng chưa chắc không thể nào. Vương Bình thấy thời cơ chín muồi, vừa giống như thường ngày thỉnh giáo một ít có liên quan phủ văn cấm chế phương diện vấn đề. Chương 48. Bên trên đảo cùng trinh sát ong con rối Bạch Sa Châu ngoài. Hồng Phát lao giả cầm đầu Hàn Quốc tu sĩ đi tới bên thuyền. A, lại là con rối. Liêu Khánh kinh ngạc xem hướng bọn họ đi tới người ở con rối. Nô Giáp Sửu ra mắt chư vị khách quý. Nô Giáp Sửu một bên đưa bọn họ dẫn lên đò ngang, một bên giới thiệu Bạch Sa Châu quý củ. Hồng Phát lao giả đám người hồi lâu không có tới, nghe trợn mắt há mồm. Không phải nói bên này bởi vì mới lối đi phát hiện, đã không người đến sao? Làm sao thấy được cùng nghe được không giống nhau? Bọn họ ở bờ sông bên này liền nhìn thấy phía trên loáng thoáng có người, đến trong sông giữa đã thấy vài nhóm người đi thuyền trải qua, các loại bước lên bến thuyền lúc, phía trước cách đó không xa chuyển tới tiếng ồn ào âm, nghe nói là mới xây phường thị. Đoàn người đi theo Nô Giáp Xỉu tới trước lầu gỗ, kết quả bên kia nói cho bọn họ biết chỉ có 3 gian phòng trống, hỏi có phải hay không muốn ở bọn họ có 15 người, 3 cái gian phòng sao đủ, liền để cho người gọi Vương Bình tới. Thái Bá Thao phụ trách nội vụ, những người này vừa lên đảo cũng biết cố ý canh giữ ở bên ngoài, gặp bọn họ muốn tìm Vương Bình, tiến lên phía trước nói, chư vị khách nhân, tại hạ Thái Bá Thao, là phụ trách phòng trọ quản sự, có vấn đề gì có thể tìm ta, dịch trường đại nhân không ở nơi này bên. Một mình ngươi nhỏ tiểu quản sự nơi nào đủ cách, hay là đi đem các ngươi dịch trường kêu đến đi. Địch Nhất Phàm thả ra trúc cơ tu sĩ uy áp, buộc Thái Bá Thao đi tìm Vương Bình. Thái Bá Thao mấy ngày nay tiếp đãi không ít trúc cơ tu sĩ, thấy nhiều cũng sẽ không ly kỳ, bị uy áp làm cho lui lại mấy bước, lấy can đảm nói, vị tiền bối này, nếu như là ở trọ, tại hạ liền có thể làm. Thanh âm của hắn mặc dù có chút phát run, thái độ lại rất kiên định. Người cái này, Địch Nhất Phàm thấy nho nhỏ luyện khí kỳ tu sĩ lại dám chống đối bản thân, đang muốn nổi giận, bị Hồng Phát lao giả kéo. Cùng lúc đó, hơn 10 đạo thần thức quét về phía nơi này, mỗi một đạo cũng không so với bọn họ yếu. Hắn mặc dù không sợ, nhưng nơi này dù sao cũng không phải là Hàn Quốc, chỉ đành đem câu nói kế tiếp nghẹn trở về. Bạch Ngọc Kinh tiến lên bình thường không khí nói, thái quản sự, ngươi xem chúng ta nhiều người như vậy, 3 gian phòng khẳng định không đủ, có thể hay không nghĩ hạ biện pháp? Thái Bá Thao cũng có chút sợ. Đối phương nếu là thật sự ra tay, hắn nơi nào ngăn cản được không dám tiếp tục mạnh đỉnh, bên ngoài còn có mấy gian nhà đá, chư vị nếu là không chê điều kiện trích lệnh, có thể tạm thời ở, chờ khách phòng trống đi sau lại chuyển tới. Bạch Ngọc Kinh cười nói, vậy thì tốt, chúng ta đi xem một chút, cái này 3 gian phòng trọ trước giúp chúng ta lưu lại. Thái Bá Thao thở phào nhẹ nhõm, tự mình dẫn bọn hắn đi nhìn mới xây mấy cái nhà đá. Nhà đá điều kiện không sánh bằng phòng trọ, nhưng cũng sạch sẽ gọn gàng, Bạch Ngọc Kinh đám người vì vậy để cho đi theo luyện khí kỳ văn bối ở, mấy người bọn họ trúc cơ tu sĩ thì vào ở lầu gỗ. Vương Bình rất nhanh liền được tin tức. Hắn không có vội vã lộ diện, không phải sợ hãi, mà là thực tại quá bận rộn, bốn cái luyện khí sĩ con rối chờ luyện chế. Ngoài ra, hắn đối Âm Điệp đưa tin có chút bất mãn. Âm Điệp làm tu chân giới đưa tin thủ đoạn đã rất nhiều năm, đặc điểm là chi phí không mắc, giữ bí mật tính tốt. khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là đưa tin khoảng cách không xa, thuộc về hàng dùng một lần. Hơn nữa đưa tin đối tượng nhất định phải đoán trước lưu lại tọa độ, nó chỉ có thể định điểm đưa tin, bị đưa tin người còn phải trước đó lưu lại là ấn, nếu không không cách nào mở ra âm điệp. Bây giờ Bạch Sa Châu ngày càng lớn mạnh, Vương Bình chỉ thị phải nhanh chóng truyền ra ngoài, phía dưới cũng phải kịp thời đem tin tức hồi báo cho hắn, âm điệp hiển nhiên không đạt tới yêu cầu. Hắn lấy ra tứ tượng khôi lỗi thú, lựa ra Thanh Long cùng Chu Tước. Cái này hai đầu khôi lỗi thú có thể phi hành. Chu Tước có cánh, Thanh Long không có, hai người phi hành nguyên lý cũng khác biệt. Trước hắn nghiên cứu qua, Thanh Long khôi lỗi thú minh khắc mây cầm chế, điều này làm cho nó trên không trung đi lại tựa như. Chu Tước không có khắc ghi mây cầm chế, áp dụng chính là đặc thù tài liệu, bắt trước loài chim kết cấu, để nó có năng lực phi hành. Đều có các chỗ tốt. Thanh Long lúc phi hành tiêu hao năng lượng muốn cao hơn nhiều Chu Tước, dù là bộ phận thân thể tổn thương cũng sẽ không ảnh hưởng phi hành. Chu Tước thì không được, một khi cánh bị tổn thương, chỉ biết ảnh hưởng nghiêm trọng phi hành. Vương Bình muốn luyện chế ra một loại thể tích nhỏ, tốc độ nhanh phi hành còn rối. Hiện đang suy nghĩ áp dụng loại nào mô thức. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng xác định dùng Chu Tước mô thức. Chủ muốn cân nhắc đến vài chỗ sắp đặt cấm không cấm chế, khắc ghi mây cấm chế con rối không cách nào thông qua cấm không khu vực. Hơn nữa khắc ghi mây cấm chế vô cùng phiền phức, mong muốn thành tốt luyện chế tương đối khó khăn, phe này gia tăng thời gian cùng chi phí. Sau đó phải suy tính chính là bắt chước cái dạng gì cá thể. Cân nhắc chốc lát, từ các loại góc độ cân nhắc sau quyết định lấy ong mật vì mô bản thiết kế ra kiểu mới trinh sát ong con rối. Trinh sát ong khôi lỗi tác dụng rất rộng. Đặc điểm của nó là một thể nhỏ, tiêu hao tự nhiên cũng ít, không có khắc ghi mây cấm chế, sinh ra linh lực ba độ yếu ớt, không dễ dàng bị phát hiện. Vì vậy có thể dùng tới trinh sát địch tình, truyền tống tin tức, cũng có thể kết bầy tác chiến. Trước mắt bị thủ pháp luyện chế cùng tài liệu hạn chế, kết bầy tác chiến còn không làm được, trinh sát địch tình cùng truyền tống tin tức cũng không có vấn đề. Vương Bình nghĩ đến liền làm, chỉ cần thiết kế ra bản vẽ, chế thành mô bản sau liền có thể giao cho Triệu Đại năm người luyện khí sĩ con rối đại lượng luyện chế. Bên kia, các đại gia tộc đại biểu sau khi trở về đem Bạch Sa Châu tình huống chuyển báo lên, không ít tiểu tu tiên gia tộc cũng động lòng. Đầu tiên Bạch Sa Châu dịch đứng thuộc về Tây Hoa Tông, cùng Bạch Sa Châu dịch đứng hợp tác, cũng chính là cùng Tây Hoa Tông hợp tác. Bọn họ những thế lực nhỏ này bình thường nào có cơ hội như vậy. Tiếp theo, Vương Bình đẩy ra hai cái hình hào thợ mỏ con rối đối bọn họ đào móc tự thân tiềm lực hữu ích, bỏ lỡ, chỉ biết cùng những thứ khác tu tiên gia tộc kéo ra trên lệnh. Lại nói hai bên kết thành đồng minh, không thể nghi ngờ có thể hết sức tăng cường đối ngoại sức ảnh hưởng, những thứ kia mơ ước thế lực của bọn họ nếu muốn độc thủ, cũng phải cân nhắc một chút. Vì vậy mấy ngày nay phụ trách chuyện bên ngoài Trung Khánh Phong tiếp đãi vài nhóm người, đều là phụ cận tiểu tu tiên gia tộc, bày tỏ nguyện ý cùng Bạch Sa Châu ký hiệp nghị. Bất quá Trung Khánh Phong không có lập tức gật đầu, mượn cớ Vương Bình đang bế quan, các loại xuất quan lúc nhất định chuyển báo lên, một có tin tức, lập tức thông báo bọn họ. Những tình huống này không gạt được những người khác, đặc biệt là Ngũ Đại Thế gia sớm an bài người nhìn chằm chằm. Bách Lý Ngạn nghe nói tìm tới cửa tu tiên gia tộc càng ngày càng nhiều, cũng có chút không giữ được bình tĩnh. Ngũ Đại Thế gia lần nữa triệu tập hội thương, tình thế bức người, nhất định phải ở Vương Bình xuất quan trước thương nghị giá phương án đường đối. Lần này tổ chức người vẫn là Bách Lý Ngạn, Bách Lý Chu cũng xuất tịch hội nghị. Mấy vòng thương lượng về sau, như cũng không có ý kiến thống nhất. Cửu Long Câu Thái gia, bên trên Thanh Tử nhà cảm thấy phải cùng Bạch Sa Châu ký hiệp nghị. Lý do là nếu như không làm như vậy, Ngũ Đại Thế gia sẽ bị cô lập với ngoài. Nhị Đạo Hà Vân nhà, Trần Lưu Mị nhà thì bày tỏ phản đối. Lý do là Ngũ Đại Thế gia nếu cùng Bạch Sa Châu ký kết hiệp nghị, vậy sau này thế nào đối chỗ kia ra tay, năm nhà vì chỗ kia bí mật thế nhưng là buông tha cho không nhỏ lợi ích. Hai bên đều có lý, chỉ còn lại Bách Lý Thế gia không có tỏ thái độ. Chương 49. Ta cho là nên sớm ra tay, bốn nhà đại biểu nhất tề nhìn về phía Bách Lý Ngạn. Bách Lý Ngạn cảm thấy sọ đầu đau, Vương Bình tiểu tử kia chân ái dày vò. Lần trước dày vò từ bọn họ năm nhà lựa bịp đi nhóm lớn cao cấp tài liệu. Lần này lại làm ra tới cái hợp tác đồng minh, để bọn hắn dị thường bị động. Bách Lý Ngạn lớn như vậy, bị người buộc làm lựa chọn thời điểm không ít, nhưng không có một lần giống bây giờ như vậy khiếp được. Hắn trầm tư hồi lâu, hay là làm ra quyết định. Trước ký hiệp nghị, chỗ kia bí mật không chạy được. Lại nói chúng ta một mực không nhúc nhích chỗ kia, một là sợ động tĩnh lớn, đưa tới những người khác chú ý, hai là chỗ kia không tiện hạ thủ. Nếu như có thợ mỏ con rối, cái vấn đề này có lẽ có thể giải quyết. Những người khác suy nghĩ một chút cảm thấy rất có đạo lý. Nhị Đạo Hà Vân nhà cùng Trần Lưu Mị nhà cũng sẽ không kiên trì nữa. Bách Lý Ngạn thấy đều đồng ý nói, nếu làm quyết định, vậy thì sớm cùng đối phương quyết định, để tránh ngoại ý muốn nổi lên. Từ điểm đó có thể thấy được Bách Lý Ngạn cũng là làm việc quả quyết người. Bạch Sa Châu bên trên, Hàn Quốc tới mấy cái trúc cơ tu sĩ tụ chung một chỗ. Bạch Ngọc Kinh nói, chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa. Nói đem một phần hiệp nghị ném ở trên bàn. Hồng Phát lão giả cầm lên quét mắt, nhướng mày, đưa cho cái khác người. Tất cả mọi người nhìn xong sắc mặt đều không tốt lắm. Liêu Khánh nói, khó trách hai ngày này nhiều như vậy tu sĩ bên trên đảo, nếu như chờ bọn họ cùng Bạch Sa Châu ký hiệp nghị, chúng ta muốn mang đi Vương Bình liền khó khăn. Bạch Ngọc Kinh nói, Liêu đạo hữu nói cực phải, ta cho là nên mau sớm ra tay. Hắn nói xong nhìn về phía Hồng Phát lão giả. Ở ngươi tới bên trong, lấy Hồng Phát lão giả tu vi cao nhất, đã đạt tới trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Hồng Phát lão giả gật đầu một cái. Địch Nhất Phàm nói, không bây giờ muộn, ta trước đi dò xét hạ, nghe nói tiểu tử kia đang ở cách đó không xa một gian thạch thất trong bế quan. Hồng Phát lão giả nói, cũng tốt, Địch đạo hữu tinh thông phù đạo thuật, lại giỏi về biến hóa, thần gia quỷ không, không có người so đạo hữu thích hợp hơn. Những người khác cũng rối rít đồng ý. Bạch Ngọc Kinh nói, tiểu tử kia có mấy phần bản lãnh, Địch Linh phải cẩn thận, nếu có gì thường, nhanh chóng rút về. Địch Nhất Phàm ngạo nghễ nói, một cái nho nhỏ luyện khí kỳ tu sĩ mà thôi, chẳng lẽ còn có thể thương tổn được ta không được? Bạch Ngọc Kinh hơi cao mày, lại không tốt nói cái gì nữa, giữa bọn họ dù sao giao tình không sâu. Buổi tối hôm đó, Địch Nhất Phàm liền biến ảo thành một tên người ở con rối, lặng lẽ đến gần Vương Bình chỗ nhà đá. Dọc theo đường đi quả nhiên không ai nhận ra, thế nhưng là đi nửa ngày, ly thạch thất khoảng cách không có bao nhiêu thay đổi. Địch Nhất Phàm không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, không ngờ không có nhìn ra phụ cận bố trí cấm chế, bây giờ lâm vào trong đó, mong muốn thoát thân chỉ có phá tan cấm chế mới được. Phá cấm phương pháp chủ yếu có hai loại con đường, một loại là lấy tự thân đối phủ văn cấm chế hiểu phá tan cấm chế, một loại khác chính là bạo lực phá cấm. Bất kể giường nào tài tình cấm chế, uy lực của nó cũng là có thượng hạn, chỉ cần lực lượng cũng đủ lớn, liền có thể cưỡng ép phá vỡ. Đây chính là cái gọi là nhất lực hàng thập hội. Bất quá hắn là lén lén lút lút tới, dùng vậy mạnh hiển nhiên không được, cho nên chỉ có thể từ từ phá giải cấm chế. Một lúc lâu sau, hắn vô lực đem la bàn thu vào túi lượng đồ. Sự bố trí này cấm chế người quá buồn nôn, không ngờ vòng vòng tương liên mấy chục cái nhỏ cấm, mới vừa phá vỡ một cái sinh ra một cái, tuần hoàn không ngừng, trừ phi hắn phá cấm tốc độ vượt qua tân sinh cấm chế tốc độ, nếu không căn bản không thể nào phá vỡ. Xem ra chỉ có dùng cậy mạnh phá cấm. Hắn quyết định tính toán liều lĩnh dùng cường đại võ lực đem vỡ ra. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Trời đất quay cuồng, toàn bộ thế giới phảng phất đảo ngược, bốn phía cảnh vật bị kéo dài thành đường cong, tầm mắt trở nên mơ hồ không rõ. Hắn thầm nói không tốt, ra tay đã chậm, các loại tầm mắt khôi phục lúc đã đến một chỗ quái thạch lởm chởm chỗ. Mới vừa rồi là tiểu Nazi cấm trận. Hắn không thể tin được, một cái chỉ có luyện khí kỳ tu sĩ chủ trì phá trên đảo sẽ xuất hiện tiểu Nazi cấm trận. Tiểu Nazi cấm trận không phải thiên cơ môn thủ đoạn sao? Tiểu tử này thế nào cũng biết. Bên kia trong khách phòng, Hàn Quốc tu sĩ đợi một đêm, trời sáng bảnh rồi, Địch Nhất Phàm còn không có tin tức, điều này làm cho bọn họ hoảng loạn. Sẽ không xảy ra chuyện đi. Liêu Khánh không nhịn được hỏi. Thế nhưng là chúng ta không có cảm giác đến có động tĩnh gì a? Có người nói, đây cũng là những người khác nghi ngờ địa phương. Bất kể nói thế nào, Địch Nhất Phàm cũng là tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, dù là gặp phải cường địch sẽ không liền cơ hội xuất thủ cũng không có. Có phải hay không phải người đi xem một chút? Liêu Khánh lần nữa đề nghị. Hồng Phát lao giả nói, không cần, nếu như ngay cả địch đạo hữu cũng không có cơ hội xuất thủ, những người khác đi nhiều hơn nữa cũng là uổng công. Liêu Khánh suy nghĩ một chút cũng đúng, nói, vậy chúng ta cũng không thể ở nơi này làm chờ xem. Bạch Ngọc Kinh nói, dĩ nhiên không thể ngồi chờ, ta nhìn không bằng trực tiếp tìm Vương Bình yếu nhân. Chúng ta người ở trên đảo mất tích, hắn dù sao cũng nên cho cái giao phó đi. Liêu Khánh vô đuổi, đúng, cứ như vậy, ta xem hắn nói như thế nào. Hồng Phát lao giả cũng không có những thứ khác biện pháp tốt, gật đầu nói, vậy chúng ta bây giờ đi ngay. Hắn lo lắng Địch Nhất Phàm xảy ra chuyện, trong lòng cũng có chút hoảng. Đoàn người không lại chờ đợi, gióng trống thua chiên hướng lầu gỗ quay đi. Trực người ở con rối tiến lên hỏi thăm bị Liêu Khánh một trưởng cho chấn thành hai khúc, tình huống của nơi này rất nhanh liền chuyển tới Thái Bá Thao trong hai. Thái Bá Thao một bên phân phó người ở con rối thông báo với mình, một bên vội vàng vàng đi quậy. Chư vị tiền bối, chuyện gì xảy ra, vì sao phải làm như vậy? Hắn thấy được cắt thành hai khúc người ở con rối, chịu đựng trong lòng tức giận hỏi. Vì sao? Liêu Khánh nhìn mắt trên đất con rối, cười lạnh nói, chúng ta người ở các ngươi dịch trạm vô duyên vô cớ mất tích, chẳng lẽ các ngươi nơi này là hắc điểm sao? Không ít nghe tin tới tu sĩ nghe vậy lấy làm kinh hãi, nhìn về phía Thái Bá Thao. Thái Bá Thao hơi ngẩn ra, bị Liêu Khánh vậy cho làm hồ đồ hỏi, tiền bối lời này hiểu thế nào, chúng ta dịch trạm tại sao có thể là hắc điểm? Liêu Khánh nói, vậy sẽ phải hỏi các ngươi dịch trường. Hắn ở đâu, ngươi đi đem hắn tìm đến, không giao ra chúng ta người, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Ngươi muốn như thế nào không khách khí? Đang lúc này, một cái lạnh băng không mang theo bất kỳ cảm tình gì thanh âm từ bên ngoài truyền tới. Vương Bình mang theo một đám người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hồng Phát lão giả chân mày khẽ cau. Tới năm người tất cả đều là trúc cơ tu sĩ. Nguyên bản hắn còn nghĩ thừa dịp Vương Bình không chú ý, xuất kỳ bất ý, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai có thể bắt được. Chỉ muốn bắt lấy Vương Bình, Bạch Sa Châu bên trên tu sĩ nhiều hơn nữa, cũng không làm nên chuyện gì. Bây giờ nhìn lại là không thể nào. Thử, ngươi là ai? Liêu Khánh cũng tương tự cảm giác hấp bữa, bất quá hung ác lời đã nói ra ngoài, lúc này sao có thể sợ. Thái Bá Thao tiến lên phía trước nói, tiền bối không phải muốn gặp chúng ta dịch trưởng đại nhân sao? Vị này chính là bản dịch trạm Vương dịch trưởng. Nguyên lai ngươi chính là Vương Bình, đến rất đúng lúc, chúng ta đang có chuyện tìm ngươi. Vương Bình ánh mắt rơi vào cắt thành hai khúc con rối bên trên, không để ý Liêu Khánh, ngẩng đầu lên nhìn về phía Thái Bá Thao, ai làm? Thái Bá Thao nhìn về Liêu Khánh. Liêu Khánh lớn tiếng nói, là ta, thế nào? Chương 50. Vậy thì một buổi một đi. Liêu Khánh thật đúng là không tin Vương Bình có thể đem hắn như thế nào. Những người khác ánh mắt cũng rơi trên người Vương Bình, Hồng Phát lão giả mấy người cũng chuẩn bị tùy thời ra tay, chuyện đến một bước này, không thể nào lùi bước. Thái Bá Thao mồ hôi lạnh trên trán cũng đổ ra, hiện trường hơn 10 tên trúc cơ tu sĩ, nếu là ra tay, còn không đem lầu gỗ phá hủy. Bách Lý Ngạn mấy người cũng muốn nhìn Vương Bình ứng đối ra sao. Trang diện trong lúc nhất thời biến phải an tĩnh dị thường. Vương Bình đột nhiên cười, vậy thì một buổi một đi. Nói câu không giải thích được sau đối Thái Bá Thao nói, quét sạch sẽ, đưa về phòng kho. Sau đó thẳng xoay người rời đi. Đang ở đại gia cũng kinh ngạc lúc, Bạch Ngọc Kinh nói, không thể để cho hắn đi địch huynh trong tay hắn. Hồng Phát lão giả cùng Liêu Khánh mới hiểu được mới vừa rồi Vương Bình, đó là muốn bắt Địch Nhất Phàm bồi thường cắt thành hai khúc con rối. Chớ đi. Liêu Khánh bay người lên trước. Bách Lý Ngạn đám người có lòng nhường qua một bên. Thế nhưng là hai bên mới vừa ký hợp tác đồng minh, trong đó trọng yếu nhất một cái chính là công thủ đồng minh. Năm người cũng đại biểu mỗi cái gia tộc lập được nói thể, nếu như vi phạm, như vậy sẽ ảnh hưởng đạo tâm, sau này tu vi không phải tiến thêm. Hết cách rồi, cách gần đây mây ở Thiên Hoàng Ngụy Tử Thông đồng thời ra tay, chắn Liêu Khánh trước mặt. Hàn Quốc những thứ khác trúc cơ tu sĩ thấy muốn động thủ, lại thấy Bách Lý Ngạn đám người ánh mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Ý tứ rất rõ ràng, đừng động, không phải chúng ta sẽ ra tay. Vương Bình nét miệng lên. Từ Tây Hoa Tông bị Dương gia buộc đi tới nơi này, trải qua hắn không ngừng cố gắng, rốt cuộc thấy được hồi báo. Hôm nay nhưng để ứng đối những thứ này Hàn Quốc tu sĩ, ngày mai liền có thể ngăn trở Dương gia. Hắn xoay người nhìn về phía sắc mặt khó coi Liêu Khánh. Trúc cơ tu sĩ lại làm sao? Chỉ cần nắm giữ lực lượng tuyệt đối, đừng nói trúc cơ tu sĩ, chính là tu sĩ kim đan đến rồi hắn cũng không sợ. Liêu Khánh bị mây ở Thiên Hoàng Ngụy Tử Thông ngăn trở, muốn xông tới đó là tuyệt không có khả năng. Cắn răng nói, có phải là ngươi hay không bắt chúng ta người? Vương Bình cười lạnh, 1000 linh tinh, bồi đến quay lại nói. Nói xong cũng không nhìn hắn cái nào, xoay người đi ra ngoài. Hiện trường trừ Hàn Quốc tu sĩ ngoài, còn có ngũ đại thế gia đại biểu, phụ cận những thứ khác tu tiên gia tộc đại biểu, một ít thực lực cường hãn tán tu. Bọn họ phần lớn là trúc cơ tu vi, kém gọi nhất cũng là luyện khí kỳ tầng 9. Thế nhưng là đều bị Vương Bình khí thế cho khiếp sợ đến. Đây là luyện khí kỳ tiểu tu sĩ đối trúc cơ tu sĩ nên có tư thế sao? Chẳng lẽ cái thế giới này thay đổi, hoặc là vậy căn bản là ẩn giấu tu vi cảnh giới kim đan tiền bối. Bách Lý Ngạn hít một hơi thật sâu, nhìn về phía trước bóng lưng, ánh mắt phức tạp theo phía trước đi. Bốn người khác tự nhiên cùng nhau. Trong lòng bọn họ đều có nghi vấn, rốt cuộc Vương Bình bắt người nào, không ngờ mở ra 1000 quả linh tinh giá trên trời bồi thường. Vô luận người ở con rối giường nào thực dụng, giá trị nhiều nhất 200-300 quả linh tinh, mở miệng muốn bốn, gấp 5 lần bồi thường, bọn họ cũng là phụ. Liêu Khánh đứng ngẩn ngơ tại nguyên chỗ, không biết nên đổi còn là không nên đổi. Vương Bình mở ra điều kiện, mặc dù hà khắc, cuối cùng có cái giao phó. Bạch Ngọc Kinh thở dài, ta nhìn hay là tìm được địch linh quan trọng hơn. Hắn biểu lộ thái độ. Thường tiên đi, bất quá tiền này được ngươi móc, ai cho ngươi đem người ta con rối làm hỏng? Hồng Phát lao giả nói, Bạch đạo hưu nói đúng, cứ như vậy đi. Bạch Ngọc Kinh cho ra đề nghị, hắn định giai điệu. Liêu Khánh khỏe miệng co giật. 1000 linh tinh nha. Ai linh tinh cũng không phải gió lớn thổi tới. Nhưng tình thế còn mạnh hơn người, trong đội ngũ hai cái phân lượng nặng nhất người cũng lên tiếng, không cho hắn cự tuyệt. Thái quản sự. Hắn tìm Thái Bá Thao, nói gì cũng sẽ không đi quẩy. Thái Bá Thao tâm tình phức tạp chạy tới. Dịch Trường đại nhân có thể không cho những thứ này Hàn Quốc tu sĩ mặt mũi, hắn không được. Cho ngươi, đếm rõ ràng. Liêu Khánh buồn bực ném ra một cái túi lượng đồ. Thái Bá Thao tiếp ở trong tay, vạch đi 1000 quả linh tinh, cung kính đưa tới bày tỏ số lượng không sai. Liêu Khánh thu hồi túi lượng đồ, nếu không sai, ngươi lập tức đi tìm họ Vương để cho hắn đem chúng ta người giao ra đây. Thái Bá Thao nói, ta đi hỏi một chút tình huống. Liêu Khánh vung phất tay một cái, đi nhanh về nhanh, chúng ta chờ ở đây. Tu sĩ khác không biết Vương Bình bắt ai, xem ra đối với mấy cái này Hàn Quốc tu sĩ rất trọng yếu, lại có thể sẵn sàng vì thế hoa 1000 quả linh tinh. Còn có người nọ làm chuyện gì, Bạch Sa Châu không ngờ đem người bắt. Bọn họ cũng không rời đi, liền ở bên cạnh nhìn. Không bao lâu, Thái Bá Thao trở về. Người đâu? Liêu Khánh không có thấy người, sắc mặt rất khó coi. Vì địch nhất phàm, hắn mới vừa rồi hoa 1000 quả linh tinh, khoản này chi tiêu phải nhường địch nhất phàm phụ trách. Thái Bá Thao nói, Dịch Trường đại nhân nói, mời chư vị phái một vị đại biểu đi qua nói. Nói chuyện gì, để cho hắn vội vàng đem người đem thả. Liêu Khánh nghe vậy tâm hỏa dâng trào. Hắn cũng ra 1000 quả linh tinh, kết quả còn phải nói, thiếu chút nữa không nhịn được một trường vỗ chết đối diện Thái Bá Thao. Thái Bá Thao im lặng không lên tiếng, không nghĩ lại kích thích Liêu Khánh. Được rồi, ta đi một chuyến đi. Bạch Ngọc Kinh nhìn về phía Hồng Phát lão giả nói. Hồng Phát lão giả gật đầu một cái. Liêu Khánh trong lòng không thoải mái, thử một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác. Bạch Ngọc Kinh đối Thái Bá Thao nói, dẫn đường đi. Thái Bá Thao ở phía trước dẫn đường, hai người đi ra lầu gỗ. Bạch Ngọc Kinh thấy càng đi càng xa, khắp nơi đều là luận thạch, trong lòng cũng có chút hoảng, vạn nhất đối phương có âm mưu, đây không phải là đưa đi lên cửa. Vẫn còn rất xa. Hắn không nhịn được hỏi. Thái Bá Thao dừng lại nói, đã đến tiền bối chờ ở đây, ta đi mời Dịch Trường đại nhân. Nói cũng không đợi hắn đáp lại, hướng bên phải một cái lối nhỏ mà đi. Bạch Ngọc Kinh vốn định đem hắn lưu lại, cuối cùng vẫn không có ra tay. Thái Bá Thao phân lượng quá nhẹ, đoán chừng uy hiếp không được Vương Bình, lưu lại ngược lại lộng khéo thành vụ. Đợi một hồi còn không có gặp người đến, hắn có chút không nhịn được. Đang ở hắn bắt đầu lo âu lúc, một cái thanh âm từ phía sau truyền tới. Bạch tiên bối, chờ lâu. Hắn vội vàng xoay người, liền gặp được Vương Bình đứng ở đối diện. Bạch tiên bối, giữa chúng ta hay là giữ vững một khoảng cách cho thỏa đáng. Đang ở hắn phải đi về phía trước lúc Vương Bình hướng hắn tỏ ý không nên tới gần. Bạch Ngọc Kinh dừng bước lại, không nghĩ tới Vương Bình đối hắn như vậy phòng bị. Ta người đến, chúng ta người đâu? Tiền bối nói là đêm qua thăm dò ta Tây Hoa Tông yếu địa địch họ Phỉ nhân sao? Vương Bình trực tiếp cho địch nhất phàm cài nút đỉnh đầu chủ mũ. Bạch Ngọc Kinh hơi mở ra, không nghĩ tới Vương Bình như vậy khó dây dưa. Vương Dịch Trường cái này là ý gì? Địch huynh làm sao lại thành Phỉ nhân? Nơi này lại lúc nào biến thành Tây Hoa Tông yếu địa rồi? Hán tuyệt sẽ không thừa nhận điểm này, không phải đừng nói cứu đi địch nhất phàm, chính là bọn họ bản thân cũng sẽ chọc phải phiền toái. Vương Bình cười nói, Bạch tiền bối cũng gọi ta là Vương Dịch Trường, có thể thấy được biết nơi này là Tây Hoa Tông dịch trạng, căn cứ bản tông môn quy, phàm tông môn phái chủ đất đều vì sung yếu bất kỳ người nào không phải theo dõi, nếu không coi là giặc thủ. Địch họ Phỉ nhân, khuya khoắt, biến ảo thành dịch trạm người ở đến gần bản thân bế quan chỗ, ta lúc trước lời chẳng lẽ lỗi rồi. Bạch Ngọc Kinh trong lúc nhất thời nghẹn lời không nói.